Chương 19, sống tiếp. Lãnh Không lộ ra thỏa mãn thậm chí là có chút nét mặt hưng phấn, tựa như một vị nhà khảo cổ học phát hiện mới đại lục như thế, tràn đầy cảm giác thành công. Đang ở vừa nãy Lãnh Không trong đầu của đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, quỷ huyết dung hợp tiến thân thể về sau là có thể sặc tưởng tượng ngưng luyện ra vũ khí, như vậy ở ngoài thân thể mặt có phải hay không cũng có thể ngưng luyện ra vũ khí đâu. Cái gọi là tưởng tượng là đại não tự hỏi, cũng chính là tinh thần lực vận dụng, mà Lãnh Không linh hồn cùng thân thể dung hợp, trước sau lại giết chết 5 con quỷ, tinh thần lực số lượng đạt được gấp mấy lần cường hóa, trí tưởng tượng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hắn vừa nay chính là đem quỷ huyết tưởng tượng thành một cái lựu đạn mini, kết quả quả nhiên đem pha lên nổ nát. Mặc dù điểm ấy uy lực không cách nào cho quỷ tạo thành thương tổn, nhưng này dù sao chỉ dùng một điểm quỷ huyết, hơn nữa cũng không sao cả chăm chú suy nghĩ. Nếu như dùng càng nhiều hơn quỷ huyết, càng mạnh hơn tinh thần lực số lượng đi tưởng tượng, thật là có nhiều uy lực. Nghĩ đến tại đây, luôn luôn không hề nhiệt tình Lãnh Không nhất thời tinh thần chấn hưng, thân hình thoát một cái, hướng về cái kế tiếp quỷ vị trí chạy đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn xác minh chính mình suy nghĩ. Trương Tịnh Đồng chỉ cảm thấy hoa mắt, Lãnh Không người đã không thấy. Hắn trên người áo bào trắng có thể không chỉ là vì phối hợp trong tay liêm đao chơi cờ OS dùng, mặc dù sức phòng ngự giống như vậy, nhưng lại có thể tăng cường tốc độ của hắn. Với bãi hàng, gặp quỷ. A, không đúng. Gia hỏa này là ngự trị ở quỷ trên tồn tại. Bất quá muốn bức bỏ tỷ không dễ như vậy. Trương Tịnh Đồng nhìn một chút trên điện thoại di động địa đồ, lập tức hướng về gần đây quỷ vị trí chạy đi. Nàng không thể không nghĩ tới tìm một rời xa quỷ góc trốn đi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, quỷ nhưng là lung tung không có mục đích tùy ý đi dạo lung tung, nếu như tự mình xui xẻo gặp được, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mặc dù quỷ không hội chủ động công kích không ăn run rẩy bao con động người, nhưng Trương Tịnh Đồng trực giác nói cho mình, tử thần an bài lần này nhiệm vụ có vấn đề. Nàng cũng không muốn dùng mạng của mình đi khiêu chiến tử thần đích nhân phẩm. Vẫn là theo sát Lãnh Không tương đối an toàn chút. Linh nhìn trước mắt màn ánh sáng, lộ ra nụ cười thỏa mãn, không tồi không tồi, không cần ta giáo liền lĩnh hội tinh thần lực số lượng chính là vận dụng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Như vậy ngươi đến tuột cùng có thể đem tinh thần lực số lượng không tưởng cụ hiện phát huy tới trình độ nào đâu này. Ta nhưng là mỏi mắt mong chờ nha. Dư quang của khỏe mắt lơ đãng nhìn sang màn sáng một bên khác, không khỏi nhìn có chút hạ hê cười lên, thật là một đám xui xẻo hài tử a. Ai cho ngươi bọn họ không đi theo ta tiểu không khoảng không đây? Ha 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 ha. Chắc Mỹ Chí lúc này rất muốn không kiêng rẻ chút nào địa đại âm thanh chửi má nó, bất quá nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng. Coi như nàng đồng ý bỏ qua hình tượng tục nữ, quỷ cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Đoang đoang đoang, một trận liên tiếp vang lên, Chắc Mỹ Chí điên cuồng kéo cò súng, rốt cục thành công giết chết trước mặt con quỷ kia. Vô số quang điểm hướng về trên người nàng hội tụ, tinh thần lực được bổ sung. Đây là nàng tự tay giết chết con thứ nhất quỷ, nhưng nàng hiện tại không hề vui sướng tâm tình, bởi vì còn có 9 con quỷ chính hướng về bọn họ phát động mãnh liệt thế tiến công. Bọn họ một nhóm 8 người lúc này đang đứng ở đám quỷ hoàn tự bên trong, mặc dù người người phấn khởi chiến đấu, nhưng tình thế chút nào không lạc quan. Bối cắt một người có thể áp chế một con quỷ, Chắc Mỹ Chí cùng An Húc Dương cũng miễn cưỡng có thể làm được, nhưng mấy cái người mới hình thành chiến đấu lực lại nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù bọn họ dung hợp quỷ huyết, cũng cùng một màu ngưng luyện ra tay thương cho rằng vũ khí, hơn nữa An Jun dậy bao con động, nhưng lập tức liền như vậy cũng không phải quỷ đối thủ. Nếu không phải Chắc Mỹ Chí cùng An Húc Dương trợ giúp, chỉ sợ bọn họ sớm đã trở thành quỷ đích thực vật rồi. Đáng ghét. Tại sao biết cái này dạng a? Luôn luôn duy trì hiền lành lịch sự hình tượng An Húc Dương cũng không khỏi gào ghét. Chắc Mỹ Chí một mặt cay đắng, tại sao biết cái này dạng? Đương nhiên bởi vì chúng ta tất cả mọi người ăn run rẩy bào con động a. Quỷ không hội chủ động công kích, điều kiện tiên quyết là không ăn run rẩy bào con động. Mà một khi ăn run rẩy bào con động thu được cường đại lực lượng đồng thời, cũng có thể đem quỷ thứ đánh phát điên. Bọn họ 8 người ngoại trừ số 10 cái tiểu cô nương kia ở ngoài tất cả mọi người ăn run rẩy bao con động, đây đối với quỷ tới nói nhưng là chí mạng hấp dẫn. Bọn họ theo bối cắt đi tới con thứ 2 quỷ trước mặt của lúc, bối cắt đã sắp muốn kết thúc chiến đấu. Tựa hồ là chịu đến Lãnh Không kích thích, bối cắt cũng ngưng luyện ra một cái vũ khí. Mặc dù lúc trước vẫn cường điệu nam nhân nên dùng nắm đấm đồng thời lòng tự ái siêu cường chính hắn rất không cam tâm, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, cuối cùng hắn cũng không thể không lui nhường một bước. Hay là lòng tự ái quái phá, bối cắt ngưng luyện vũ khí là một bộ 2 cái thiết chỉ hổ, cứ như vậy cũng không toán nuốt lời, dù sao dùng vẫn là nắm đấm. Có vũ khí phụ trợ, đối cắt như hổ thêm cánh, hơn nữa hắn dung hợp quỷ huyết cùng quỷ phách, đối mặt quỷ lấy được ưu thế áp đảo, rất nhanh sẽ đem quỷ đánh thương tích đầy mình. Chắc Mỹ Chí bọn họ đuổi theo tới thời điểm, quỷ đã bị bối cắt đánh thoi thoát. Mấy cái vừa dung hợp quỷ huyết người mới nhìn thấy như vậy dũng manh bối cắt, mỗi người bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, không chút do dự mà ăn run rẩy bao con động, cũng ngưng luyện ra vũ khí, hướng về quỷ khởi sướng mãnh liệt thế tiến công. Trong khoảnh khắc quỷ thì biến thành một bãi thịt nát, bối cắt đích thân thể cùng tinh thần lần thứ 2 đạt được cường hóa, mấy tân nhân cũng chia đến không ít quỷ huyết. Thế nhưng vui cười cực sinh bi, mọi người ở đây đắc ý vô cùng thời điểm, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng hiện ra 11 con quỷ đưa bọn họ vây quanh. Khóc quỷ nổi lên 4 phía, còn chưa bắt đầu công kích, mấy tân nhân cũng đã sợ phát run lên, hoàn toàn không có vừa nãy ý chí chiến đấu hùng dũng khí thế. Cái này cũng có trách, dù sao cũng là 11 con quỷ, coi như là bối cắt cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Nhanh trốn đi. Chắc Mỹ Chí quyết định thật nhanh, làm ra chỉ thị. Mọi người lập tức tìm kiếm an toàn ẩn nút chỗ trốn giấu, mà quỷ cũng cùng nhau phát động thế tiến công. Bối cắt đứng mũi chịu sào gặp phải 3 con quỷ công kích, Chắc Mỹ Chí cùng An Húc Dương thấy thế lập tức từ bên điên cùng xạ kích hấp dẫn 2 con quỷ chú ý, giảm bớt bối cắt gánh nặng. Chắc Mỹ Chí cùng An Húc Dương tại trong chiến đấu mới vừa rồi hấp thụ không ít quỷ huyết, vũ khí uy lực đạt được cường hóa, nhưng lập tức liền như vậy cũng còn chưa đủ lấy đạt đến thuấn sát quỷ nông nỗi, nhiều lắm có thể bể mất quỷ một cái tay chân. Bọn họ đúng là rất muốn trực tiếp xạ kích quỷ đầu, thế nhưng vừa tiếp xúc quỷ cặp kia đờ đẫn mắt con mắt, liền không khỏi vì đó run sợ. Thanh Như Tử Thần từng nói, cùng quỷ chiến đấu ảnh hưởng thắng bại then chốt không phải lực lượng hoặc là vũ khí, mà là tâm thái. Lòng mang sợ hãi, vũ khí như thế nào đi nữa cường hóa cũng vô dụng. Nhìn mối cắt đi, hắn giết chết một con quỷ về sau dung hợp số lớn quỷ huyết cùng toàn bộ quỷ phách, nhưng mặc dù là hắn cũng không cách nào thuần sát quỷ. Có thể không ý kỵ tí nào quỷ chỉ sợ chỉ có Lãnh Không cái kia mất cảm giác vô tình biến thái, sẽ không thua cho hắn. Nội tâm có mang mãnh liệt chấp niệm bối cắt rốt cục một quyền đánh nổ một con quỷ đầu, mà hắn ăn viên thứ hai run rẩy bao con nhộng dược hiệu cũng mau muốn cuối cùng kết, liền không chút do dự mà ăn viên thứ ba bao con nhộng. Thân thể khẽ run lên về sau trong miệng bốc lên từng kia lục khí, đồng thời phát sinh bi thảm khóc thét, viên thứ ba run rẩy bao con nhộng mang tới đau đớn để hắn muốn điên cuồng, nếu không có thân thể của hắn cùng tinh thần đã chiếm được cực lớn cường hóa, chỉ sợ hắn từ lâu hôn mê. Chắc Mỹ Chí tại giết chết một con quỷ về sau lập tức đi chợ giúp mấy cái người mới, những người mới đối mặt quỷ thế tiến công hầu như không cách nào hình thành chiến đấu lực. Duy nhất tốt một chút chính là số 9, hắn hướng về quỷ sợ hãi tựa hồ cũng không quá sâu, nhưng hắn còn phải chiếu cố muội muội, bởi vậy tình huống của hắn ngược lại là nguy hiểm nhất. Chắc Mỹ Chí nổ súng xạ kích, xoay tròn viên đạn phá không bay nhanh, bắn về phía công kích số 9 quỷ. Bởi vì chắc Mỹ Chí là ở sau lưng xạ kích, không cần đối mặt quỷ này làm người sợ hai ánh mắt, bởi vậy một thương này nàng nhắm chính xác là quỷ đầu. Viên đạn gào thét mà tới, dầm một tiếng, quỷ đầu dường như dưa hấu vỡ ra được. Máu tươi tung tóe tại số 9 cùng số 10 trên mặt của, tiểu cô nương A phát sinh rít lên một tiếng. Chắc Mỹ Chí thở phào nhẹ nhõm đồng thời hướng về tử thần càng thêm cáu giận, tìm ai không tốt một mực tìm tiểu cô nương, vốn là gánh nặng mà. Bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt điều này thời điểm, còn có 8 con quỷ, nhất định phải kiên trì lên. Tuyệt đối không thể chết được. Chịu đựng. Chúng ta nhất định phải sống sót. Chắc Mỹ Chí ngửa mặt lên trời la hét, tất cả mọi người như là chịu đến khích lệ cực lớn, tinh thần chấn động. Không sai, không thể chết được. Chết rồi liền cái gì cũng không có. Sống tiếp. Nhất định phải sống sót. Những người mới muốn rách cả mí mắt, giống giận hướng về quỷ phát điên lên cuồng phản kích. Chắc Mỹ Chí nhận ra được run rẩy bao con nhộng dược hiệu sắp biến mất, đang muốn ăn viên thứ hai, đột nhiên cảm thấy phần lưng đau đớn một hồi, máu tươi tuôn trào ra, theo thân thể nhào tới trên mặt đất. Phía sau nàng đứng một con quỷ, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn lúc này lập lòe quỷ dị ánh sáng, trong miệng một bên bốc lên màu trắng khí thể, một bên chảy ngụm nước. Này con quỷ chân cao cao giơ lên, tựa hồ muốn đem té xuống đất Chắc Mỹ Chí giẫm cái nát bét, thời khắc nguy cấp là An Húc Dương cùng số 9 phát động công kích mãnh liệt đưa nó bắn thành cái sàng. Chắc Mỹ Chí nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nàng có thể cảm giác được cuộc sống của chính mình đã chặt đứt, ánh mắt mê ly ngắm trong tay run rẩy bao con nhộng. Chỉ cần ăn bao con nhộng liền sẽ không có chuyện gì, nhưng là run rẩy bao con nhộng rõ ràng liền trên bờ môi, nhưng lại không nói nổi chút nào khí lực ăn đi. Lẽ nào ta lại phải chết sao? Rất sợ. Rõ ràng đã chết qua một lần rồi vì cái gì vẫn như thế sợ? Đúng rồi, bởi vì hiện tại chết rồi liền cái gì cũng không có, liền muốn từ thế gian hoàn toàn biến mất. Ai cũng sẽ không ký được mình. Coi như là bên người những này kề vai chiến đấu đồng bạn cũng sẽ quên mình, bởi vì bọn họ khẳng định cũng sẽ chết. À, đúng rồi. Gia hỏa kia nên sống đến cuối cùng đi. Bất quá hắn coi như sống sót cũng sẽ không ký được mình đi. Không muốn chết a, ta không muốn chết a. Ta còn hữu tâm nguyện chưa hoàn thành a, ta không muốn liền chết đi như vậy a. Chắc Mỹ Chí hai mắt ngậm đầy nước mắt, lúc này một con trắng miệng tế nị tay nhỏ đưa đến trước mặt nàng, cầm lấy trong tay nàng run rẩy bao con nhộng đút tới trong miệng nàng. Run rẩy bao con nhộng vừa vào miệng liền tan ra, Chắc Mỹ Chí tinh thần chấn động, nàng cảm thấy thương thế của mình chính đang dần dần khép lại, kèm theo lực lượng cùng hỏa thiêu vậy đau đớn, thân thể lần thứ hai tỏa ra sức sống tràn trề. Chắc Mỹ Chí đứng lên, nhìn xem phía trước mặt bé gái, nàng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cứu mình lại là số 10, nhớ tới vừa nãy mình còn ôm oán nhân nhà là trói buộc, không khỏi một trận xấu hổ. Liền chân thành nói một tiếng, cảm ơn. Số 10 không lên tiếng, chẳng qua là cứng rắn bỏ ra một vệt nụ cười. Chắc Mỹ Chí bỗng nhiên thức tỉnh, hiện tại nhưng vẫn là thân ở trong chiến đấu, không có thời gian cho mình phát cảm khái, liền lập tức xoay người chính lại lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Nhưng nàng xoay người trong nháy mắt lại nhìn thấy làm nàng cực kỳ bi thương tức giận một màn, một tên người mới tại quỷ song dưới bàn chân bị giẫm thành thịt vụn. Là ai? Số 5? Số 6? Có phải số 7? Chắc Mỹ Chí không nhớ rõ người kia đánh số, nàng chỉ biết có người chết, mình không thể bảo hộ được hắn. Điện thoại di động chấn động vô tình nói cho nàng biết, một người bị knock out. Vì cái gì? Tại sao biết cái này dạng? Tại mình trở thành cảnh sát lúc hậu minh rõ ràng đã phát lời thề, tuyệt đối không cho bất cứ người nào tại trước mặt mình chết đi. Nhưng là, mình chưa từng có làm được a. Lần trước có người chết, lần này lại có người chết. Khốn nạn a, ta đều đang làm gì a? A a a a a a. Chắc Mỹ Chí không cam lòng điệu nộ gào thét, nhưng với thế cục không có thay đổi chút nào. Còn có 7 người, còn có 7 con quỷ, số lượng mặc dù tương đồng nhưng là lệnh nhân tuyệt trông cục diện. Bối cắt dung manh chẳng biết lúc nào đã tiêu tan, lúc này đối mặt hai con quỷ giáp công hắn đã là thương tích khắp người. Hắn trung quy không phải Lãnh Không. Lãnh Không, Lãnh Không, Lãnh Không. Người ở nơi nào? Nhanh lên một chút tới đây cho ta a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20. Ta hoa nở lúc bách hoa sát có người chết sao? Tàn nhập a. Lãnh Không thu hồi biểu hiện trên màn ảnh một người bị knock out tay cơ, ngựa khí không đến nơi đến trốn, khỏe miệng thậm chí mang theo mỉm cười. Bên cạnh hắn có 3 con quỷ, thành hình tam giác đem hắn bao quanh. Cái này 3 con quỷ vốn cũng không ở một chỗ, bọn họ là bị Lãnh Không từ 3 phương hướng hấp dẫn tới được. Mặc dù Lãnh Không không có ăn run rẩy bao con động, nhưng trong tay hắn liêm đao tản ra uy thế lại hấp dẫn quỷ. Quỷ sợ hai hắn liêm đao, vì lẽ đó bọn chúng bản năng muốn hủy diệt cái này làm bọn họ thứ sợ. Nhưng là lúc này đối mặt với bị bao vây Lãnh Không, ba con quỷ lại chậm chạp không dám động thủ. Bọn nó không có thần trí, nhưng bọn họ bản năng nói cho bọn chúng, người này rất đáng sợ. Lãnh Không khẽ miệng nụ cười càng ngày càng tà dị, nếu quỷ bất động, này mình liền không khách khí. Run rẩy đi. Lãnh Không lay động thân hình, ở trên người áo dài trắng ra chỉ dưới, hắn tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt ra hiện tại một con quỷ trước mặt của. Trong tay liêm đao lập lòe chói mắt hàn quang, khác nào lưu tinh xẹt qua chân trời, quỷ này đã từng làm hắn vạn phần khó giải quyết phòng ngự thùng rông kêu to, dễ dàng xé bộ ngực của nó. Bất quá Lãnh Không cũng không có đem quỷ sát tử, hắn mục đích là quỷ huyết. Tung tóe quỷ huyết như hồng liên tỏa ra, sáng lạn cực điểm. Lãnh Không nụ cười đồng dạng tà mị sáng lạn, chân sau vung lên, đem quỷ đá bay. Theo hai mắt lập lòe ra quỷ dị ánh sáng xanh lục, này bị hắn đá bay quỷ giống như một viên nổ xuống ngòi nổ lựu đạn, dầm một tiếng nổ vang, thân thể này biến thành vô số khối thịt vụn. Lãnh Không lại nhìn phía một con khác quỷ, vung tay phải lên, liêm đao trên chính đang biến mất quỷ huyết hướng về kia con quỷ bay đi. Chờ đến quỷ huyết dính vào con quỷ kia trên thân hình, Lãnh Không tay trái vung lên, sơn trại lỗ lỗ tu điện hạ bao sắc, hai mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, phách lối nói, lấy tên của ta, tại mệnh lệnh này ngươi, chết đi. Loạch xoạch bạch. Này con quỷ trên người đột nhiên bốc lên mấy chí lưới dao sắc đem thân thể nó đâm thủng, quỷ huyết tí tách rơi trên mặt đất. Mà theo Lãnh Không một cái hưởng chỉ, ầm. Lại là một tiếng nổ vang vang lên, con thứ hai quỷ cũng không có thể miễn trừ tan xương nát thịt kết cục. Hi ha ha ha, Lãnh Không phát sinh vui thích tiếng cười, hắn câu tứ rốt cuộc đến nghiệm chứng, quỷ huyết không hổ là chế tạo vũ khí vật liệu, chỉ cần tinh thần lực vận dụng làm, tùy thời tùy chỗ đều có thể đưa nó biến thành bất kỳ vũ khí nào. Chờ Lãnh Không tâm tình hưng phấn hơi hơi lùi văn xuôi một ít, đang muốn giải quyết con thứ ba quỷ thời điểm, lại xảy ra làm hắn trố mắt nghẹn họng sự tình. Con quỷ kia, nó rõ ràng chạy, có lầm hay không? Quỷ cũng sẽ chạy trốn. Bọn nó không phải là không có thần trí sao? Coi như sợ hãi cũng không có chạy trốn đó a. Chuyện gì thế này? Mà ở đóng kín trong phòng của thông qua màn ánh sáng vẫn nhìn chăm chú Lãnh Không Linh, nhìn thấy con quỷ kia chạy mất về sau cũng không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn phấn khởi tiến lên Lãnh Không, Linh ngoạn vị nở nụ cười, "Ồ, cái này thật đúng là ngoài ý liệu phát triển a. Mặc dù ta kịch bản bị cải thiện rồi, bất quá cứ như vậy có vẻ như càng thêm vào hơn thú vị." Ha 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 ha. Trương Tịnh Đồng vốn là dựa theo tay cơ trên bản đồ biểu hiện theo Lãnh Không, nhưng Lãnh Không tốc độ thực sự quá nhanh, nàng căn bản là theo không kịp. Chính áo não thời điểm lại phát hiện đại biểu Lãnh Không chính là cái kia điểm màu lục chính hướng về phía bên nàng di động, nhưng nàng không chút nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì tại Lãnh Không phía trước còn có một cái đại biểu quỷ điểm sáng màu đỏ cũng hướng về phía bên mình nhanh chóng di động. Trương Tịnh Đồng nhất thời hoa dung thất sắc, thảm, nếu như đang cùng Lãnh Không chạm trán lúc trước tiên gặp gỡ quỷ, này mình há không chết chắc rồi. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện, chỉ thấy này cái điểm đỏ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về một bên khác di động. Mà Lãnh Không cũng lập tức đổi tới. Trương Tịnh Đồng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc, nhìn dáng dấp tựa hồ là Lãnh Không đang đuổi giết con quỷ kia, nhưng quỷ không phải là không có thần trí, cho dù sợ hãi cũng không có chạy trốn sao? Đây là làm sao cái tình huống? Trương Tịnh Đồng nghĩ mãi mà không ra, trên bản đồ một đỏ một xanh hai cái quang điểm như mèo nắm bắt chuột tựa như trước sau đuổi theo, Lãnh Không tốc độ mặc dù nhanh, nhưng quỷ tốc độ rõ ràng cũng không chậm, Lãnh Không trước sau không đuổi kịp, bất quá giữa hai người khoảng cách ngược lại cũng tại một chút xíu rút ngắn, xem ra Lãnh Không đuổi theo con quỷ kia là chuyện sớm hay muộn. Ngẫm lại quỷ khủng bố, Lãnh Không lại có thể đưa nó đuổi dường như qua phố chuột giống như nhảy nhót tương mừng, Trương Tịnh Đồng trong lòng không khỏi rất là hạ giận tự hào. Hừ, quỷ toán cái gì? Chúng ta bên này nhưng là có cái ngự trị ở quỷ trên tồn tại. Chính là tâm lý này, để Trương Tịnh Đồng lá gan cũng không khỏi đại hơi có chút, liền nàng căn cứ địa đồ lần thứ hai hướng về Lãnh Không đuổi theo. Mặc dù tốc độ của nàng khẳng định không sánh được Lãnh Không, nhưng Lãnh Không cùng quỷ di động là không hề quy tích, nói không chắc có thể cùng hắn ngẫu nhiên đụng với, đến lúc đó là có thể lần thứ hai thưởng thức được quỷ bị nháy mắt giết chết chấn động tình cảnh. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy huyết thống sôi sục, so ăn xuân dược còn hưng phấn. Bất quá Trương Tịnh Đồng hưng phấn rất nhanh sẽ vô ảnh vô tung biến mất, cảm giác liền như mình đã mở ra hai chân, nhưng trước giường cái mới nhìn qua kia mạnh phi thường tráng mãnh nam rõ ràng héo. Mất hưng a. Trương Tịnh Đồng ý hưng lan san nhìn phía trước cực kỳ chật vật Trác Mị Trí mấy người, nguyên lai nàng bất chi bất giác đi tới Trác Mị Trí bọn họ và quỷ chiến đấu địa phương. Trên thực tế, Trác Mị Trí đám người tình huống lúc này đã không phải có thể sử dụng chật vật để hình dung được rồi, vốn là tràn ngập nguy cơ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trác Mị Trí đã an viên thứ ba run rẩy bao con động, nhưng cũng là như muối bỏ biển, tại tình hình trận chiến không có thay đổi chút nào, chẳng qua là vô vị tăng cường nỗi thống khổ của chính mình. An Húc Dương viên thứ hai run rẩy bao con động dược hiệu cũng đã sơ qua, nhưng hắn không có an viên thứ ba, một là ăn cũng không có tác dụng gì, hai là muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao trọng thương về sau ăn có thể nhặt về một cái mạng, mặc dù này cũng bất quá là uống rượu độc giải khát, nhưng cho dù là có thể sống thêm một giây đồng hồ cũng tốt à, nói không chắc có thể nên đón chuyển cơ. Về phần bối cát, hắn ba viên run rẩy bao con động đều đã ăn, đồng thời dược hiệu đã kết thúc. Hắn lúc này có thể nói hoàn toàn là lấy thân thể máu thịt đang cố gắng. Tức là, hắn nỗ lực cũng chỉ là phí công. Coi như là dựa vào run rẩy bao con nhộng hắn cũng không thể lại giết tử dù cho một con quỷ, huống hồ là hiện tại. Kỳ thực lấy bối cắt đạt được quỷ huyết cường hóa thân thể, hơn nữa ngưng luyện ra vũ khí, không hẳn không thể cùng quỷ một trận chiến, nhưng đáng tiếc chính là trong tiềm thức của hắn quá ỷ lại run rẩy bao con nhộng rồi. Không có run rẩy bao con nhộng bối cắt mặc dù vẫn đang cố gắng cùng quỷ dây dưa, nhưng sâu trong nội tâm hắn kỳ thực đã tuyệt vọng, khiến vốn là còn giữ lại không nhiều dũng khí và tự tin hóa thành hư không. Mà quỷ hướng về bối cắt cũng mất đi hứng thú, bản năng đem rót ý lực toàn bộ tập trung ở Trác Mị Trí chờ mấy cái còn có run rẩy bao con nhộng nhân thân lên, bằng không Bối Cát khẳng định đã mất mạng. Bối Cát không cam lòng ôm lấy một con quỷ trần, lại bị con quỷ kia dễ dàng một cước thích bay thật xa, nặng nề té xuống đất. Bối Cát một ngụm máu tươi phun ra, dãy rùa đứng lên, lại phát hiện bên cạnh đứng thẳng một người. Chính là tóc quan diễm trang, mặc hở hang, gợi cảm nóng bỏng Trương Tịnh Đồng. Bối Cát nhất thời vui mừng khôn xiết, nhanh, đem ngươi run rẩy bao con nhộng cho ta. Trương Tịnh Đồng miệng cười như hoa, không cần phải vậy à, bởi vì Lãnh Không lập tức liền nó sắp tới, hắn hội đem những này quỷ toàn bộ giết chết. Cùng quỷ so ra, tên kia mới thật sự là quái vật a. Nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì tay cơ trên bản đồ cho thấy Lãnh Không chính đuổi theo con quỷ kia chuyển động về phía bên này. Mà nàng không cho Bối Cát run rẩy bao con nhộng cũng là có mình khảo lượng, nàng tin tưởng Lãnh Không không có ăn run rẩy bao con nhộng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nói không chắc run rẩy bao con nhộng có những khác công dụng, cho nên nàng nghĩ phải tận hết sức cũng bất động dùng mình run rẩy bao con nhộng. Ngược lại Lãnh Không lập tức liền sẽ tới, mặc dù tên kia nhìn qua một bộ lãnh khốc vô tình bộ dạng, nhưng Trương Tịnh Đồng tin tưởng hắn thì sẽ không thấy chết mà không cứu, ngược lại đối với hắn mà nói cũng bất quá là dễ như ăn cháo. Bối Cát trên mặt sắc mặt vui mừng lập tức cứng ngắc hạ xuống, muốn rách cả mí mắt, tựa như hận không giết được Trương Tịnh Đồng. Bất quá nhát gan hèn yếu Trương Tịnh Đồng lúc này lại một bộ vẻ không có gì sợ, nàng không phải là người mù, Bối Cát giờ khắc này có thể đứng là tốt lắm rồi, muốn giết tỷ. Hừ, quay về tỷ y y tỷ nhìn nhiều lắm rồi. Nhan Diệp từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nàng là cùng ca ca Nhan một sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu nàng liền chỉ biết có ca ca một người thân, ba ba mụ mụ đối với nàng mà nói chẳng qua là hai cái từ ngữ. Nhưng nàng chưa bao giờ giác được cuộc đời của chính mình có cái gì thiếu hụt tiếc nuối, bởi vì Nhan Mục cho nàng mình có thể cho tất cả, có thể nói Nhan Diệp hoàn tất cả đều là tại Nhan Mục che chở cho lớn lên. Mỗi khi nhìn vì mình mà mệt nhọc cực khổ ca ca, Nhan Diệp liền cảm thấy đau lòng ấy nấy. Nàng rất muốn vì ca ca làm những gì, dù cho chỉ có một chút cũng tốt, nhưng là cho đến chết, chính mình cũng tại liên lụy ca ca. Hy vọng tiếp sau có thể đổi mình vì là ca ca bỏ ra tất cả. Nhan Diệp khi chết ứng thuận nguyện vọng. Khi nàng và ca ca đồng thời tử mà phục sinh về sau nàng cao hứng rơi lệ, không cần chờ kiếp sau rồi, mình kiếp này là có thể bồi thường ca ca rồi. Có thể là mình đối với ta làm những gì? Không có thứ gì. Đối mặt những kia đáng sợ quỷ, Nhan Diệp cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Mục dục huyết phân chiến, mà nàng thì lại trốn tại góc trong lặng lẽ run rẩy lưu nước mắt. Máu tươi tung tóe, như bách hoa heo tàn, thế mỹ bi tráng. Nhan Mục tại muội muội bà xa nước mắt trước mắt huyền như gió xa sốt diệp, lặng lặng mà rơi xuống đất. Kết thúc rồi hả? Diệp tử, ca ca mệt mỏi quá a. Để ca ca cứ như vậy nghỉ ngơi đi, ngươi sau đó muốn tự mình một người kiên cường sống tiếp à? Ca ca, Nhan Diệp lảo đảo chạy đến Nhan Mục bên người, mạnh khảnh hai tay nâng lên ca ca hể bại không chịu nổi thân thể, nhìn ca ca trước ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương, Nhan Diệp nước mắt rơi như mưa. Ai tới? Cứu mạng! Ai tới mau cứu ca ca a! Cứu mạng a! Bé gái thảm thiết thê thảm rên rỉ vang vọng tại màu xám cho dưới bầu trời. Thật náo nhiệt a, có thể loạn nhập sao? Bên hai truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói, Nhan Diệp quay đầu nhìn tới, một người mặc áo bào trắng cầm trong tay liêm đao thân ảnh đập vào mí mắt. Hắn cứ như vậy từng bước, không nhanh không chậm mà đi ra, rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng này chút trước một giây còn bừa bãi tàn phá điên cuồng quỷ lúc này lại toàn bộ đều yên tĩnh lại. Trác Mị Trí, An Húc Dương, Bối Cát, còn có cái khác tất cả mọi người, tất cả đều lặng lặng mà nhìn hắn. Máu tươi lan tràn đường phố tựa như biến thành một cái vương giả chi lộ, đi ở trên con đường này người chẳng qua là yên tĩnh đi tới là có thể làm cho tất cả mọi người cúi đầu xưng thần. Ta hoa nở lúc bách hoa sát, quân ta lui tránh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, ác quỷ giáng sinh bởi vì gần đây phỏng vấn áp lực quá lớn. Số liệu đồng bộ trong quá trình có thể sẽ nhanh chóng loạn, nếu như ngươi phát hiện trang web không mở ra, đổi mới một thoáng là được rồi. Lãnh Không áo bào trắng có thể đem hắn chặt chẽ mà từ đầu bao đến chân, bất quá vì không ảnh hưởng tầm mắt, hắn đầu lúc này cũng không có bao quanh. Mi Thanh Ngục Tú mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn so với trên đầu ngày khoảng không càng thêm âm trầm lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Tiếp xúc được như vậy một đôi con mắt, những kia không có thần trí quỷ bản năng bắt đầu tránh lui. Ai cho phép các ngươi đi? Giọng nói nhàn nhạt mang theo không thể nghi ngờ địa uy nghiêm, quỷ cứng ngắt thân thể hơi run rẩy. Ta đã nói đi, hắn mới là quái vật a. Trương Tịnh Đồng nhẹ giọng vừa nói, ngữ âm run, vừa là hưng phấn, lại là sợ hãi. Bối Cát nhìn chằm chằm Lãnh Không, ánh mắt không cam lòng bên trong mang theo u rũ. Mình thật sự không bằng hắn à? Lãnh Không tầm mắt từ trước mắt bảy con quỷ trên người từng cái đảo qua, phát hiện mỗi cái quỷ đô mang theo tổn thương, quỷ huyết không ngừng mà chảy. Hắn khỏe miệng nụ cười trên tà dị càng sâu sắc thêm hơn nặng, lạnh như băng hai mắt lóe sáng rét lạnh ánh sáng xanh lục. Đùng, một cái đùng chỉ, lập tức bảy con quỷ thân trên quỷ huyết hóa thành hỏa diễm, dương nhanh múa bước, nhảy lên chạy trốn bừa bãi tàn phá bốc cháy lên. A o o o, quỷ gào thét tiêu gạo, không dứt bên hai. Trác Mị Trí đám người chỉ cảm thấy màng thai vang lên ong ong, đầu váng mắt hoa, cho dù dùng sức che hai lỗ thai cũng không làm nên chuyện gì. Nỗ lực phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bảy con quỷ lúc này đã hết đều bị hỏa diễm lượn lờ, mà Lãnh Không còn đang không ngừng mà đánh hướng chỉ. Theo ngón tay hắn mỗi một lần ma sát, quỷ thân trên hỏa diễm liền càng thêm mãnh liệt một phần. Nhìn liệt diễm cuốn quanh người, tiêu rên không ngừng quỷ, Trác Mị Trí thật có một loại dường như cách một đời cảm giác. Đây là vừa nãy hung diễm ngập trời, điên cuồng bừa bãi tàn phá quỷ sao? Nào chỉ là Trác Mị Trí, mỗi người đều cảm giác mình như là đang nằm mơ, trước đó bọn họ ai có thể nghĩ quá để nhóm người mình suýt chút nữa với thế gian hoàn toàn biến mất quỷ cũng sẽ bị trả đạp đến đây. Bối Cát trong lòng sai lầm cực kỳ chấn động, khi hắn liều mạng giết một con quỷ mà Lãnh Không cũng đã giết bốn con quỷ thời điểm, hắn mặc dù không cam lòng nhưng là chỉ cho là Lãnh Không là dựa dẫm vũ khí chi lợi, liền hắn thả xuống tự tôn cũng ngưng luyện ra vũ khí, nhưng là đón lấy tại đám quỷ bừa bãi tàn phá bên trong hắn lại vô cùng chật vật, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mà Lãnh Không vừa đến đã dễ dàng áp chế lại 7 con quỷ, hơn nữa còn chưa sử dụng vũ khí, chẳng qua là ma sát một thoáng ngón tay là có thể để quỷ tử thân bốc cháy lên. Đây là cái gì lực lượng? Công năng đặc dị sao? Hắn lúc này mới rõ ràng vì cái gì Trương Tịnh Đồng nói Lãnh Không là quái vật. Nào chỉ là quái vật, vốn là yêu người ta. Quỷ thân trên hỏa diễm thiêu đốt có tới 5 phút đồng hồ mới dần dần tắt, 7 con quỷ đã tất cả đều hóa thành tro tàn. Trong quá trình này Lãnh Không vẫn không ngừng mà đánh hưởng chỉ, mặc dù ngón tay có chút tê dại, nhưng trong lòng hắn lại thập phần vui vẻ. Kỳ thực hắn đánh hưởng chỉ hoàn toàn chính là dư thừa, tinh thần lực số lượng vận dụng căn bản không cần bất kỳ động tác, nhưng nín nhịn chính hắn cảm thấy phối hợp với một ít bo sắc mới càng đẹp trai hơn. Mà sở dĩ lựa chọn hưởng chỉ có thể không phải là vì mô phỏng theo tử thần tên kia, Lãnh Không cổ chính là cương luyện bên trong La Yiye. Đặc biệt là La Yiye giết óc lật lúc tình cảnh cùng hiện tại hầu như giống nhau như lúc, bất đồng chính là La Yiye lúc đó là khổ chiến, mà mình nhưng là thư giãn thích ý. Chân chính trong nháy mắt ở giữa, tường lỗ biến thành cho bụi. Tiếc nuối duy nhất là giết cái này 7 con không có quỷ thu được một tia quỷ huyết, bất quá ngày sau còn dài, sau đó thu được quỷ huyết cơ hội còn nhiều mà. Mặc dù quỷ huyết tại liệt diễm bên trong bốc hơi lên không còn một nống, nhưng bọn chúng sau khi chết quỷ phách vẫn còn, 7 con quỷ phách tại bầu trời âm trầm hạ tựa như bông tuyết bay tán loạn, đặc biệt đẹp lệ. Tất cả quan điểm đều hội tụ đến Lãnh Không trong cơ thể, Lãnh Không tinh thần chấn động, vừa nãy diễm giết 7 con quỷ tiêu hao tinh thần lực nhất thời được bổ sung, MP tràn đầy. Ok, còn lại một con. Ngươi làm mình đi ra, hay là ta đem ngươi lôi ra ngoài? Lãnh Không đắc ý vô cùng mà nói. Chắc Mỹ Chi đám người nghe được Lãnh Không lập tức từ mới vừa rồi trong rung động tỉnh lại, liếc mắt nhìn tay cơ, quả nhiên trên bản đồ còn có một cái điểm sáng màu đỏ đang lóe lên. Hơn nữa nhìn vị trí của nó, liền tại nhóm người mình bên người. Tăng cao cảnh giác đồng thời trong lòng không tên tránh qua một tia nghi ngờ, quỷ cũng sẽ trốn đi. Làm sao cảm giác kỳ quái như thế lâu này? Lãnh Không là đuổi theo một con chạy trốn quỷ tới được, trợ giúp Trác Mị Trí chờ nhân sát đi cái này 7 con quỷ có thể nói là thuận tiện làm, nếu không phải con kia bị mình truy đuổi quỷ chạy đến bên này, hắn mới không thèm để ý Trác Mị Trí những người này chết sống. Lãnh Không sau khi nói xong con quỷ kia vẫn là không ra, nhưng cũng không có tiếp tục chạy trốn. Lãnh Không cảm thấy rất kỳ quái, nó vừa nãy một mực chạy trốn, hiện tại vì cái gì không chạy đâu này? Thực sự là một con kỳ quái quỷ a. Ngươi đã không chịu đi ra, vậy ta liền đem ngươi bắt tới. Lãnh Không thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy một vệt bóng đen thoáng qua, sau đó đã nhìn thấy một bóng người từ bên cạnh bên trong góc bay ra ngã trên mặt đất, chính là một con quỷ. Ngay sau đó Lãnh Không từ trên trời giáng xuống, chân phải tàn nhẫn mà dậm ở quỷ trên người. Làm sao không chạy? Mệt mỏi sao? Vậy thì nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Không trên mặt mang hài hước nụ cười. Bị Lãnh Không giẫm dưới chân quỷ ra sức dãy rủa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ Lãnh Không đối phó một con quỷ hãy cùng chơi đùa tựa như. Những người khác thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chắc Mị Trí nghĩ thầm cũng còn tốt có Lãnh Không ở đây, bằng không chính mình những người này chỉ sợ muốn cả đoàn bị diệt rồi. Nhan Mục vừa nãy ăn hạ một viên cuối cùng run rẩy bao con động, thương thế trên người đã khỏi hẳn, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều thân thể vẫn là rất suy yếu. Hắn muội muội Nhan Diệp thấy cuối cùng một con quỷ đã bị Lãnh Không áp chế, liền lấy ra nàng mình còn chưa từng dùng run rẩy bao con động, nghĩ cho ca ca ăn vào, hy vọng hướng về thân thể của hắn có thể có trợ giúp. Nhưng là nàng mới vừa từ trong túi tiền lấy ra run rẩy bao con động, liền nghe gào một tiếng quỷ gào thét, con kia bị Lãnh Không giẫm dưới chân quỷ bỗng nhiên vươn mình nhảy lên, hướng về Nhan Diệp nào tới. Nhan Diệp nhất thời ngẩn ngơ, mặt cười trắng bệnh. Nàng ca ca Nhan Mục đội vàng đem muội muội ôm lấy điểm hộ lên. Mà Lãnh Không cũng không nghĩ tới này con quỷ lại còn có thừa lực từ dưới chân mình thoát ra, bất quá quỷ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lãnh Không càng nhanh hơn. Thân thể vẽ ra từng hình ảnh tàn ảnh, đang ở quỷ tay còn thiếu một chút liền muốn đụng tới Nhan Mục đích thân thể lúc, Lãnh Không trong nháy mắt nhanh chóng hiện tại quỷ trước mặt của ngăn trở đường đi của nó. Màu đen liêm đao vẽ ra một đạo duyên dáng hồ quang, huyết hoa chấn bay, quỷ cánh tay của đã bị chém đứt. Quỷ một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, rồi ra một cái tay khác tiếp tục hướng Nhan Mục huynh muội chụp tới, thế nhưng vẫn không có Lãnh Không nhanh. Lãnh Không tay trái giọ ra, nắm chặt rồi quỷ cổ tay. Di tình biệt luyến thần mã ác liệt nhất rồi, tiếp tục cùng ta chơi đi. Lãnh Không giọng của bên trong thật đúng là mang theo một chút như vậy tiểu ưu oán. Bất quá quỷ hiển nhiên không thèm để ý Lãnh Không ác thú vị, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn lúc này cuồng nhiệt mà nhìn Nhan Mục huynh muội, trong miệng phun ra thô trọng khí tức. Nhan Mục vội vàng ôm lấy muội muội chạy qua một bên. Nhìn bọn họ rời đi, quỷ tựa như mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật, trên mặt cương cứng dĩ nhiên toát ra một chút mất mát vẻ mặt. Bất quá nó dễ rủa được càng thêm mãnh liệt, nhưng đáng tiếc Lãnh Không lực đạo trên tay không hề tầm thường, quỷ dễ rủa chẳng qua là phí công mà thôi. Tự xê soạt răng rắc, quỷ trong miệng phát sinh quỷ dị vô hình nghiêm tiết. Lãnh Không nhíu mày, hắn thực sự rất nghi hoặc, này con quỷ vì cái gì hướng về Nhan Mục huynh muội cố chấp như thế? Này huynh muội hai người có cái gì chỗ đặc thù sao? Những người khác cũng đồng dạng không hiểu, nhưng rõ ràng nhưng này con quỷ cùng những thứ khác quỷ không giống, tựa hồ nó cũng không phải là hoàn toàn không có thần trí. Chắc Mỹ Trí hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng có một loại rất dự cảm không tốt. Lãnh Không trầm tư một lát sau đột nhiên như là ý thức được cái gì, tay phải liêm đao thu hồi, sau đó luồn vào áo bào trắng hạ quần áo trong túi tiền, từ trong lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chính là run rẩy bao con nhộng. Người muốn cái này? Lãnh Không tương chiến lật bao con nhộng sáng tại quỷ trước mắt. Quỷ hai mắt nhất thời càng thêm cuồng nhiệt, khoe miệng thậm chí chảy ra ngụm nước, nó một bên mãnh liệt giãy giụa, một bên niết to miệng lẻ lưỡi, tựa hồ muốn đem run rẩy bao con nhộng trực tiếp nuốt xuống. Thú vị, vậy ta sẽ tắt thành ngươi đi. Nhớ tới mang lòng cảm kích a. Lãnh Không mỉm cười, đem ba viên run rẩy bao con nhộng liên đối chiếc lọ trực tiếp ném tới quỷ trong miệng, sau đó thả ra nắm quỷ tay, lui về phía sau ra hai bước. Lãnh Không, ngươi làm gì? Trác Mỹ Chí nổi giận nói. Lãnh Không không để ý, ngược lại run rẩy bao con nhộng đối với hắn đã vô dụng. Người ăn run rẩy bao con nhộng hội thu được cường đại lực lượng, như vậy quỷ đâu? Lãnh Không rất nghĩ mở mang kiến thức một chút, hắn hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm quỷ. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm quỷ xem, nhưng Trác Mỹ Chí trong lòng này dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hay là nữ nhân thật sự có giác quan thứ 6 đi, bởi vì Trương Tịnh Đồng trong lòng đồng dạng cảm thấy một chút bất an, không tự chủ được lặng lẽ lùi về sau. An run rẩy bao con nhộng vì thân trên tỏa ra mịt mở sương mù màu trắng, đem toàn thân nó bao phủ. Sương mù đầy đủ duy trì sắp tới 5 phút đồng hồ mới dần dần tiêu tan, vị thân ảnh một lần nữa triển lộ ở trước mặt mọi người. Chẳng qua là cùng vừa nãy so với nhưng có chút không giống, đầu tiên hắn bị Lãnh Không chặt đứt cánh tay lần thứ 2 dài đi ra, thứ yếu chính là của hắn trên đầu có thêm hai con đầy rác, mà hắn nguyên bản đờ đẫn hai mắt lúc này lại trong suốt rõ ràng sáng. Quỷ đại phát miệng, hai mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua. Mỗi cái tiếp xúc được hắn tầm mắt mọi người không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng bao phủ sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Cùng những thứ khác quỷ không giống, những thứ khác quỷ mặc dù cũng có thể để mọi người sợ hãi, nhưng này loại sợ hãi là người đối với nguy hiểm sự vật cảm giác. Mà cái quỷ hắn nhìn qua cũng không nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm cảm thấy run rẩy, tựa như rơi vào mạng nhện côn trùng đối mặt với chi chu, chỉ có bị ăn sạch bệnh. Lãnh Không cũng đang run rẩy, bất quá không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Giống như là ở trong game muốn cùng một cái cường đại người chơi tợ cờ như thế, đồng thời cảm giác càng thêm kích thích gấp 10 lần. Lần trước tại xí nở mặt cùng bị lúc chiến đấu Lãnh Không liền có cái cảm giác này, kích thích, nhiệt huyết. Nhưng nói thật, lần này đối mặt quỷ lúc trong lòng hắn cảm xúc mãnh liệt lại giảm thiếu rất nhiều, thông thường quỷ đã để cảm thấy không thú vị. Mà con quỷ rõ ràng cùng thông thường quỷ không giống, Lãnh Không đại khái sáng tỏ. Ác quỷ? Ác quỷ là cái gì? Tham ăn sao? Quỷ nhìn Lãnh Không, nhếch miệng cười. Mọi người cả kinh, này con quỷ dĩ nhiên sẽ nói. Chắc Mỹ Chí hối hận không thôi, nàng dám khẳng định, này con quỷ tuyệt đối chính là ác quỷ không thể nghi ngờ. Khốn nạn! Sớm biết vừa nãy nên liều mạng ngăn cản Lãnh Không. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ tới, tử thần đã nói bọn họ ít nhất phải mỗi người đều giết chết một con thiên tài có năng lực khiêu chiến ác quỷ. Mặc dù tại trong chiến đấu mới vừa rồi nàng và An Húc Dương cùng với Bối Cát, ba người họ tự tay giết chết quá quỷ, nhưng bọn họ run rẩy bao con nhộng cũng đều đã ăn xong, hơn nữa coi như không ăn xong chỉ sợ cũng vô dụng. Riêng là khí tức kinh khủng, ác quỷ liền so phổ thông quỷ mạnh không biết bao nhiêu, bọn họ căn bản không có cùng với dũng khí chiến đấu. Lãnh Không mặc dù không nạn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Trác Mỹ Chí rất bất đắc dĩ nghĩ nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, Lãnh Không vs ác quỷ. Đối với ác quỷ Lãnh Không cũng không dám kinh thường, mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có niềm tin tất thắng. Trên thực tế Lãnh Không rất rõ ràng địa năng nhận biết được nguy hiểm đến để hắn kìm lòng không đặng nghĩ tới tử vong. Không làm được lần này thật sự chơi đùa lớn. Lãnh Không cười một cái tự dễ ước, bất quá chết thì chết đi, coi như từ thế gian hoàn toàn biến mất cũng không thể gọi là, ngược lại vốn là không ai sẽ quý trọng mình. Bởi vì là mình chưa bao giờ quý trọng quá người khác. Lãnh Không lần thứ hai ngưng luyện ra màu đen liêm đao, hai tay nắm chặt. Bất quá ác quỷ tựa hồ cũng không có đem Lãnh Không để ở trong mắt, hắn chỉ nhìn sang Lãnh Không liêm đao, sau đó thân ảnh lay động, lần thứ hai hướng về Nhan Mục huynh muội nào tới. Cho ta, đem vật kia cho ta. Ta muốn ăn. Ác quỷ rất rõ ràng đối với run rẩy bao con nhộng cảm thấy hứng thú, trong miệng chảy nụ nước. Chắc Mỹ Chí cuối cùng đã rõ ràng rồi vì cái gì run rẩy bao con nhộng rời tay 10 giây liền sẽ biến mất nguyên nhân, nói vậy tử thần chính là vì phòng ngừa bị quỷ đạt được. Nếu không phải Lãnh Không chủ động đem run rẩy bao con nhộng đưa đến quỷ trong miệng, cũng sẽ không đản sinh ra ác quỷ. Thế nhưng bây giờ trách hắn cũng vô dụng, chỉ hy vọng ác quỷ không lại lần nữa đạt được run rẩy bao con nhộng, liền hướng về Nhan Diệp hô, mau đưa run rẩy bao con nhộng ném. Đáng tiếc Nhan Diệp lúc này sợ hãi địa căn vốn không thể động đậy, thời khắc mấu chốt Nhan Mục dũng cảm đứng ra, số lục quay về ác quỷ một trận cùng sạn, đoàng 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 đoàng, mặc dù hiệu dụng không lớn, nhưng là thành công ngăn cản ác quỷ tới gần. Ngươi thật đúng là dám phách thối a. Cẩn thận ta hắc hóa nhà. Lãnh Không đi tới ác quỷ thân về sau, liêm đao gấp vũ mà xuống, tầm tầm chém vào ác quỷ trên lưng của. Ken một tiếng vang dọn, tựa như chém vào sắt thép bên trên. Có thể thuấn sát phổ thông quỷ liêm đao lại hướng về ác quỷ không cách nào tạo thành chút nào thương tổn, Lãnh Không chỉ cảm thấy hai tay tê dại, liêm đao hầu như cũng bị đánh bay. Thứ, kim cương bất phôi thể a. Đau quá a. Ác quỷ chậm rãi xoay người, nhìn sang Lãnh Không, một tay thành quyền không khách khí chút nào đã tới. Lãnh Không đội vàng nhấc ngang liêm đao chống đối, dưới chân lảo đảo một liền lui về phía sau mười mấy bước mới đứng vững, hai tay đã là hoàn toàn tê dại. Không chỉ là phòng ngự, lực lượng cũng hơn xa thông thường quỷ. Bất quá như vậy mới càng thú vị a. Cảm giác quay trở lại, loại này tim đập nhanh hơn cảm giác nhất rồi. Hi ha ha ha. Lãnh Không khỏe môi nhếch lên vui thích đủ cười, mặc dù hai tay tạm thời không nhúc nhích được, nhưng hắn còn có tinh thần lực số lượng. Tinh thần lực số lượng cũng không phải là chỉ có thể dựa vào quỷ huyết tài năng triển khai, tinh thần lực số lượng là không gì không làm được. Lãnh Không mặc dù còn không quá rõ tinh thần lực số lượng ảo diệu, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Hai mắt ngưng mắt nhìn ác quỷ, lập lòe ra từng trận lục mang. Ác quỷ chíu khởi hai hàng lông mày, hắn cảm thấy có chút không thoải mái, tựa hồ hai tay hai chân không thể động rồi. Hắn chán ghét cái cảm giác này. Giống, ác quỷ ngửa mặt lên trời rít gào, đinh hai nhức óc, Lãnh Không thật vất vả ngưng tụ tinh thần lực trong nháy mắt bị đánh tan. Tinh thần lực vận dụng nhất định phải tập trung tinh thần mới được, nhưng là ở ác quỷ rít gào hạ Lãnh Không chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, tinh thần lực căn bản không thể tiếp tục được nữa. mà hắn vừa nãy nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp tại ác quỷ trong cơ thể chế tạo một trái bom đem hắn giải quyết, dù sao lấy ác quỷ sức phòng ngự mặt ngoài công kích xong toàn bộ vô dụng, liền đã nghĩ từ nội bộ tăng dã, nhưng là hắn tinh thần lực lại kia không hề pháp rót vào ác quỷ trong cơ thể. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không khó lý giải, dù sao đây là ác quỷ, cùng phổ thông quỷ nhất đại khu đường chính là có thần trí. Vậy thì đại biểu đầu óc của hắn là biết suy tính, mà đại não tự hỏi chính là tinh thần lực cơ sở vận dụng, mặc dù ác quỷ tinh thần lực rất thấp, không cách nào hình thành chiến đấu lực, thế nhưng bị động phòng ngự vẫn là không có vấn đề đấy. Mà muốn dựa vào tinh thần lực hữu hiệu tạo thành công kích, trừ phi là xa mạnh hơn nhiều hướng về phương. Lãnh Không lúc này tinh thần lực rõ ràng còn không làm được điểm ấy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn đơn giản thân thể giằng buộc. Mặc dù nhất cuối cùng hay là đã thất bại, thế nhưng không liên quan, bởi vì Lãnh Không hai tay cảm giác tê dại cũng đã tiêu tan, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Ác quỷ tựa hồ cũng bị Lãnh Không chọc giận, không tiếp tục tìm Nhan Mộc huynh muội phiền phức, hai mắt căm tức nhìn Lãnh Không, theo một tiếng giống to, cơ múa xong quyền hướng về Lãnh Không đập tới. Lãnh Không không ngừng bước mà di động, thông qua mới vừa rồi một đòn, hắn đã kinh minh bạch ác quỷ sức phòng ngự có đa biến thái. Đừng nói giết trong nháy mắt, coi như vẽ ra một đạo huyết ngân đều không có khả năng lắm. Hơn nữa lực lượng càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như lần lượt truy cập, khẳng định không chết cũng tàn phế phế. Bất quá ác quỷ cũng là có nhược điểm, đó chính là tốc độ không đủ nhanh, mà tốc độ chính là Lãnh Không cường hạng. Chơi trò chơi lúc Lãnh Không đầu tiên theo đuổi chính là tốc độ, bởi vậy tại ngưng luyện áo bào trắng lúc trong tiềm thức của hắn không khỏi hướng về tốc độ tiến hành rồi đặc biệt cường hóa, lại như trò chơi gì gạ điểm tất cả đều thêm nhanh nhẹn như thế. Đã như thế, mặc dù Lãnh Không công kích không cách nào hướng về ác quỷ tạo thành thương tổn, nhưng ác quỷ cũng đừng hòng đụng tới Lãnh Không. Huống chi Lãnh Không còn có tinh thần lực, hắn tinh thần lực vẫn tập trung vào ác quỷ, mỗi khi ác quỷ liền muốn công kích được Lãnh Không lúc thân thể đều sẽ không tự chủ được đậu dừng một cái. Thế cô giao, những người khác nhìn ra lòng như lửa đốt, bọn họ rất muốn đi tới cùng Lãnh Không liên thủ đem ác quỷ giải quyết, nhưng là căn bản không có dũng khí tới gần ác quỷ. Trên thực tế, liền coi như bọn họ có dũng khí cũng không có thực lực nhúng tay Lãnh Không cùng ác quỷ chiến đấu. Ác quỷ mỗi một chân đạp trên mặt đất đều có thể chế tạo ra một tia vết rách, mà cánh tay hắn múa, kình phong bắn ra bốn phía, bên cạnh mấy mét ra ô tô hầu như đều bị hất bay. Có thể tưởng tượng được, người một khi tới gần chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ, nuốt hận bị vùi dập giữa chợ. Mà Lãnh Không mặc dù dựa dẫm tốc độ có thể bình yên vô sự, nhưng trong lòng lại đã hơi không kiên nhẫn. Hắn từ trước đến giờ yêu thích sảng khoái đầm địa tốc chiến tốc thắng, giống như vậy người công ta nhanh chóng có thể không phải là phong cách của hắn. Thế nhưng đối mặt ác quỷ kim cương bất phôi chi thể, hắn dựa vào quỷ huyết từng cường hóa liêm đao vẫn như cũ không đủ sắc bén. Liên ánh mắt không tự chủ rơi vào ác quỷ không ngừng gào thét rít đảo, thẳng thắn thoải mái ngoài miệng. Thầm nghĩ trong lòng, đánh cuộc một keo. Lãnh Không lắc mình lui về phía sau 10 mấy mét, ác quỷ lập tức gầm thét lên đuổi tới. Mà Lãnh Không nhưng không có lần thứ hai lùi về sau, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, như một trận tật phong trước mặt làm ác quỷ nỗ lực mà đi. Hai bóng người tiếp xúc một sát na, Lãnh Không xoay tròn xoay người, né qua ác quỷ quả đấm đồng thời, hiện ra lãnh quang liêm đao cắt kim loại tại ác quỷ ngoài miệng. Bạch. Liêm đao mang theo nhất lưu huyết hoa, ác quỷ mặt tại lưỡi đao sắc bén bên dưới bị xé thành hai nửa. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi, Lãnh Không từ trước suy đoán tức mất ác quỷ nửa khối đầu mục tiêu vẫn chưa đạt thành. Lãnh Không nhíu môi, không nghĩ tới ác quỷ ra mặt đều cứng như thế. Lập tức ánh mắt lại rơi vào ác quỷ trên hai mắt, thầm nghĩ trước tiên phế bỏ hai mắt của ngươi lại nói, ta cũng không tin ngươi ngay cả con mắt cũng là kim cương hợp thành. Bất quá lấy tay bên trong liêm đao thể tích, nghĩ công kích ác quỷ hai mắt rõ ràng không thái hợp thích. Liên thu hồi liêm đao, một lần nữa ngưng luyện ra một cái thước dài truy thủ. Ác quỷ tại mới vừa rồi đánh giáp lá cả bên trong bị thiệt thòi, mặc dù hắn không để ý bị hủy cho, nhưng là biết rõ đau đớn. Mò một chút bị xé nước miệng, lửa giận điền ưng bên dưới tốc độ dĩ nhiên tăng cao không ít, như ngựa hoang mất cương giống như nhằm phía Lãnh Không. Đến rồi. Lãnh Không trong lòng dùng mình, nhưng không có lùi bước, mắt thấy ác quỷ cự cách mình càng ngày càng gần, những người khác đều kìm lòng không đặng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mà Lãnh Không đột nhiên thả người nhảy lên, lăng không vươn mình, chủy thủ trong tay tàn nhẫn mà chính xác đâm vào ác quỷ mắt phải. Giống, ác quỷ gào thét, Lãnh Không trong lòng vui vẻ, nhưng mà ngực đột nhiên đau đớn một hồi, càng là bị nổi điên ác quỷ một quyền đập trúng. Thân thể không tự chủ được địa phi đi ra ngoài, nặng nề va ở trên tường, lập tức một ngụm máu tươi tuôn trào ra. Chắc Mỹ Chí biến sắc mặt, Lãnh Không bây giờ là bọn họ hy vọng, nhưng tuyệt đối đừng tự a, liền hướng về Nhan Diệp phân phó nói, nhanh đem ngươi run rẩy bao con động cho hắn. Tiểu cô nương do dự không nhúc đích, trong tay chặt xiết chặt run rẩy bao con động, đây là nàng cho ca ca của chính mình chuẩn bị, nàng sợ ca ca bị thương nữa. Nhan Mục rõ ràng bạch muội muội tâm tư, nhưng hắn cũng biết Lãnh Không tầm quan trọng, liền hướng về Nhan Diệp khuyên đủ, nghe lời, đem run rẩy bao con động cho này cái đại ca ca, chỉ có hắn tài năng giết chết ác quỷ. Hắn tử chúng ta toàn bộ cũng sẽ chết. Nhan Diệp lúc này mới gật gật đầu, đang muốn hướng về Lãnh Không đi đến, nhưng lại đã là chậm quá. Ta muốn ăn ngươi. Bị Lãnh Không kích thích nổi điên ác quỷ cười toe toét miệng rộng liều lĩnh về phía Lãnh Không chạy đi. Khí thế kinh người, Nhan Diệp sợ căn bản không dám núp đích. Đừng nói là nàng, coi như là Trác Mị Chí mấy người cũng là run rẩy hầu như có quắp ngã xuống đất. Lãnh Không nhưng là mặt không biến sắc, hai mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, nhanh đâm vọt mạnh mà đến ác quỷ đích thân thể nhất thời cứng đờ ngừng lại. Nhưng theo ác quỷ vang vọng xì nở mặt rít lên một tiếng, Lãnh Không chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng nổ vang, tinh thần lực nhất thời tan vỡ vô hình. Ác quỷ quả đấm của tựa như lôi đình một kích, nặng nề đánh vào Lãnh Không trên người. Giang giác. Lãnh Không cảm thấy toàn thân mình xương đều tan nát, mà thân thể của hắn càng là dường như đạn pháo xuyên thủng mười mấy đạo vách tường bay ra ngoài. Chắc Mỹ Chí chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, vô lực ngã xuống đất, một mặt tuyệt vọng. Xong. Sau cùng hy vọng cũng tan vỡ. Hai tên người mới a rít lên một tiếng, xoay người chạy, bọn họ giờ khắc này chỉ muốn chạy rất xa, tuyệt không nghĩ lại nhìn ác quỷ một chút. Thật ồn ào.
Ăn, ăn ngươi bọn họ. Ác quỷ cao cao nhảy lên, trực tiếp rơi vào hai tên chạy trốn người mới trước mặt, mở ra đáng mặt cái miệng lớn như chậu máu, cắn một cái đi một người trong đó đầu, trong miệng cốt ca cốt két một trận loạn tức lập tức nuốt xuống. Hai người bị nó cao. Lại nhìn một người khác người mới, hắn đứng sững ở đấy, đã bị dọa chết tươi.
Ba người bị nó cao. Ác quỷ không khách khí chút nào cũng cắn xuống đầu của hắn, một bên nhai, nghiền ngẫm một bên lẩm bẩm, ăn ngon, bất quá không có cái kia ăn ngon.
Ta muốn ăn cái kia.
Ác quỷ còn dư lại một con mắt nhìn phía Nhan Diệp, tiểu cô nương sợ hãi đến run lẩy bẩy, ôm thật chặt ca ca, mặc dù vẫn không có bị sợ tử, nhưng cũng đã tiểu trong quần, nước mắt càng là gì rào hạ xuống, không ngừng chảy. Nhan Mục thấy thế lập tức đẩy ra muội muội nắm chặt tay nhỏ, đoạt lấy run rẩy bao con động, đang định ném đi, nhưng nghĩ lại coi như ném nhóm người mình cũng chưa chắc có thể sống sót, không bằng đánh cuộc một eo. Liền cắn răng một cái, đem ba viên run rẩy bao con động toàn bộ nuốt xuống bụng. Run rẩy bao con động mặc dù có thể bàn cho người cường đại lực lượng, nhưng đối với thân thể gánh nặng cũng vô cùng mãnh liệt. Người bình thường ăn viên thứ hai cũng đã đau đến không muốn sống rồi, mà Nhan Mục một lần ăn ba viên thống khổ càng là lệnh nhân nạn lấy tưởng tượng. Chỉ thấy toàn thân hắn co giật, miệng sùi bọt mép co gắp, trong miệng phát sinh trầm thấp bực bội giống. Nhan Diệp lúc này cũng không kịp nhớ sợ, thật chặt ôm lấy thống khổ ca ca, hận không thể lấy thân thay thế. Ác quỷ phát xuất hiện thức ăn của mình bị người khác ăn, giận không nhịn nổi, chỉ muốn đem Nhan Mục sinh nuốt sống ngay, thế nhưng là đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ khác khí tức hấp dẫn hắn. Loại kia đặc biệt khí tức, không sai, là đồ ăn. Ác quỷ bỗng nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy đứng phía sau một người đeo kính kính nhã nhặn nam nhân. Hắn trên vai gánh một cái dài 2 mét ống phóng rocket. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, hai tên ác quỷ An Húc Dương Viên thứ 3 run rẩy bao con nhộng vẫn không ăn, vốn là nghĩ vào lúc nguy cấp khắc cho rằng sau cùng cứu mạng tiền vốn, sau đó lãnh không đại triển thần uy, dễ dàng diễm giết 7 con quỷ lúc An Húc Dương còn tưởng rằng một viên cuối cùng run rẩy bao con nhộng đã không cần. Ai biết đón lấy lãnh không rõ ràng tự tay sáng lập ra một tên ác quỷ, hơn nữa còn trào phúng thua ở cái này chỉ ác quỷ thủ xuống. An Húc Dương vốn đã tuyệt vọng, coi như trong tay hắn còn có một viên run rẩy bao con nhộng hắn cũng rõ ràng mình không phải là ác quỷ đối thủ. Nhưng là khi ánh mắt của hắn vô ý sa sút tại ác quỷ bị lãnh không hủy dung lóa mắt về sau nhỏ xuống trên đất quỷ huyết trên lúc, trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng. Ác quỷ máu, dùng nó ngưng luyện ra vũ khí không biết có bao nhiêu uy lực, nói không chắc có thể giết chết ác quỷ. Liên thừa dịp ác quỷ nuốt ăn này hai tân nhân lúc cơ, An Húc Dương lợi dụng ác quỷ máu bắt đầu tụ tinh hội thần ngưng luyện vũ khí. Tại lãnh không nói cho hắn biết quỷ huyết có thể ngưng luyện vũ khí về sau, hắn từng bắt hết óc nghĩ vì là mình chế tạo một cái uy lực mạnh mẽ và thích hợp vũ khí của chính mình, bởi vậy từng ở trên mạng tìm đọc quá lớn số lượng tư đoán. Đáng tiếc uy lực vũ khí cường đại mặc dù có thật nhiều, nhưng là có hay không thích hợp mình hắn lại không nắm chắc được. Dù sao hắn chính là một cái bình thường thành phần tri thức, căn bản không có cơ hội tiếp xúc những vũ khí kia. Húng chi lúc đó trong cơ thể hắn quỷ huyết cũng không nhiều, có thể ngưng luyện ra một cây súng lục đã là cực hạn. Nhưng hiện tại không giống, mặc dù đang lần này cùng quỷ trong chiến đấu nhiều lần suýt chút nữa chết, nhưng cũng dung hợp tích lũy không ít quỷ huyết. Đặc biệt là vừa nãy thu được các quỷ máu, mặc dù không nhiều, nhưng xem ác quỷ so thông thường quỷ cường nhiều như vậy, hắn máu nhất định cũng không thông thường quỷ huyết có thể so sánh với. Vũ khí rất nhanh sẽ ngưng luyện ra, cái này ống phóng dốc kết là hắn có thể ngưng luyện uy lực mạnh nhất vũ khí. Chắc Mỹ Chí phát hiện An Húc Dương ngưng luyện ra ống phóng dốc kết không khỏi vui mừng không thôi, nàng cũng đã từng thử ngưng luyện loại này cường lực vũ khí, nhưng đáng tiếc vẫn không có thể thành công. Vốn cho là mình dung hợp quỷ huyết không đủ, nhưng khi nàng phát hiện mấy cái người mới ngưng luyện súng lục so mình mới vừa ngưng luyện ra lúc súng lục uy lực kém hơn rất nhiều hậu tài rõ ràng trong đó nguyên lý. Quỷ huyết mặc dù trên lý thuyết có thể ngưng luyện ra bất kỳ vũ khí nào, nhưng điều kiện tiên quyết là người muốn hướng về loại kia vũ khí có hiểu biết mới được, tối thiểu phải hiểu nên loại vũ khí kết cấu. Bằng không ngưng luyện ra vũ khí chẳng qua là giống thật mà là giả, uy lực tự nhiên cường không đi nơi nào. Lại như một bộ y phục, dù cho nó mang theo hàng hiệu nhãn hiệu, nhưng nếu như bộ y phục này tài liệu xấu, vậy nó chất lượng tự nhiên cũng không được. Chắc Mỹ Chí mặc dù là cảnh sát, nhưng nàng đối với súng ống có hiểu biết, ống phóng dốc kết loại này vũ khí nàng chỉ biết loại uy lực các loại đặc điểm, kết cấu bên trong nhưng là hai mắt tối thui. Không nghĩ tới An Húc Dương có thể ngưng luyện ra ống phóng dốc kết bực này đại sát khí, chẳng qua là không biết uy lực làm sao. An Húc Dương hướng về mình vũ khí mới tràn ngập tự tin. Ống phóng dốc kết ngưng lại luyện ra hắn liền cảm nhận được rõ ràng phía trên lưu động cường đại lực lượng, không hổ là ác quỷ huyết ngưng luyện được. Mà hắn ở đây ăn hạ một viên cuối cùng run rẩy bao con động sau mặc dù trên người rất đau, nhưng kèm theo sự đau khổ này chính là vô cùng lực lượng, không khỏi tự tin tăng lên dữ dội. Bất quá vì không có sơ hở nào, hắn cẩn thận lựa chọn từ phía sau lưng đánh lén. Ai biết ác quỷ đột nhiên quay đầu lại, An Húc Dương sợ hai bên dưới không tự chủ được địa hậu lùi. Thế nhưng nghĩ đến lãnh không đã chết, hiện tại chỉ có thể y theo sập mình, không giết ác quỷ mình sẽ từ thế gian hoàn toàn biến mất, liền lấy dũng khí cắn răng một cái tàn nhẫn mà bắt cò. Chỉ thấy một viên thức dài đạn pháo gào thét bắn về phía ác quỷ. Ác quỷ còn giữ lại một con trong mắt lóe ra một tia trào phúng, đối mặt An Húc Dương bắn tới đạn pháo hắn chỉ là vung núc nhích một chút cánh tay, cái viên này đạn pháo liền bị hắn quăng bay đi mà đi, không biết tung tích. An Húc Dương không khả tư nghị trận to hai mắt, tại sao lại như vậy? Ta đây chính là dùng ác quỷ huyết ngưng luyện vũ khí a, làm sao biết một chút hiệu quả cũng không có? Hắn lại đã quên, cùng quỷ chiến đấu trọng yếu nhất không phải vũ khí, mà là tâm thái. Coi như hắn lại cho là như vậy mình không có sợ hãi, cũng bất quá là lừa mình dối người. Hắn nội tâm thủy chung là sợ hãi ác quỷ. Bất quá An Húc Dương cũng không có sợ hãi bao lâu, bởi vì ác quỷ một nắm chặt cổ của hắn, đem đầu của hắn uốn éo đi thả vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Bốn người bị nó cao. Chắc Mỹ Trí trong mắt chảy xuống nước mắt, tại lãnh không chiến bại thời điểm nàng vốn đã tuyệt vọng, mà An Húc Dương ngưng luyện ra ống phóng dốc kết rồi lại cho nàng một tia hy vọng, ai biết cái này tia hy vọng nhưng là trong nước bông hoa, bị ác quỷ dễ dàng đạp lên hủy diệt. Lúc này Bối Cát đứng lên, hắn thương thế rất nặng, vừa không có run rẩy bao con nhộng đến chữa thương, Trương Tịnh Đồng tiện nhân kia sớm liền không biết đã chạy đi đâu, thế nhưng tuy vậy hắn vẫn đứng lên. Hắn muốn hướng về ác quỷ khiêu chiến. Hắn tình nguyện tại đường đường tránh tránh trong chiến đấu chết đi, cũng không cần trốn một bên run lẩy bẩy. Cảnh sát thì thế nào? Bất quá là cái khóc sướt mướt đàn bà thôi. Bối Cát nhìn sang Trác Mỹ Trí, khinh thường nói. Trác Mỹ Trí ánh mắt lấp liệt, lập tức lau khô nước mắt, thiếu nhìn không ra người. Ngươi nhỏ như vậy lưu manh ta không biết bắt được bao nhiêu. Hai người mặc dù đấu miệng, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm ác quỷ. Bất quá ác quỷ nhưng không có nhìn bọn họ, ác quỷ trong mắt chỉ có đồ ăn. Mà Nhan Mục chính là của hắn đồ ăn. Ác quỷ chạy ngụm nước hướng về Nhan Mục đi đến, Nhan Mục vẫn còn ở thống khổ co quắp. Nhan Diệp thân thể nho nhỏ bảo hộ ở trước mặt anh, nàng rất sợ, sợ toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng là nàng không có lùi bước, trước đây vẫn luôn là ca ca tại bảo vệ mình, lần này đổi mình tới bảo vệ ca ca rồi. Ca ca, Diệp Tử hội bảo vệ ngươi. Trước ăn ngươi cũng được. Ác quỷ nhìn sang Nhan Diệp, đưa tay ra hướng về nàng chụp tới. Chắc Mỹ Trí cùng Bối Cắt lập tức hành động, bọn họ hai cái làm sao có thể bại bởi một cô bé. Bất quá bọn hắn hai người vừa mới động rồi lại dừng lại, bởi vì Nhan Mục đứng lên. Ngươi nói, muốn ăn. Ai? Nhan Mục ánh mắt như dao, trong miệng phun ra sương mù màu trắng. Phu phu hai tiếng, Chắc Mỹ Trí cùng Bối Cắt song song ngã ngồi xuống đất, hai người khiếp sợ và sợ hãi nhìn Nhan Mục. Lúc này Nhan Mục toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, quan trọng nhất là trên đầu hắn mọc ra hai cái sừng, hai con cùng ác quỷ giống nhau như lúc giác. Hắn dĩ nhiên đã biến thành ác quỷ. Đóng kín trong phòng của, nhìn trước mắt màn ánh sáng, Linh rất cười vui vẻ, ha 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 ha, mặc dù có chút thay đổi, bất quá rốt cục trở về đến ta kịch bản rồi. Khoe mắt lại nhìn sang màn sáng một bên khác, Tiểu Không Khoảng Không, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Hiện tại có hai tên ác quỷ a, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Cà ca. Nhan Diệp hoan hô ôm lấy Nhan Mục, Nhan Mục trên người tản ra khí thế khủng bố tựa hồ đối với nàng không hề ảnh hưởng. Tiểu cô nương chỉ biết ca ca của chính mình quay trở lại. Nhan Mục sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ác quỷ. Ác quỷ cũng ở đây xem Nhan Mục, nghiêng đầu, nháy mắt. Hắn mặc dù có thần trí, nhưng thông minh rõ ràng không cao, bởi vậy hắn không nghĩ ra, vì cái gì hơi thở của người này cùng mình như thế đâu này. Đừng nói ác quỷ rồi, Chắc Mỹ Trí cùng Bối Cắt càng thêm nghi hoặc. Mà nghi ngờ đồng thời trong lòng bọn họ sợ hãi đòi mạng, đơn là một ác quỷ liền kinh khủng như thế rồi, huống hồ là hai cái. Mặc dù Nhan Mục có vẻ như không có muốn ý muốn thương tổn bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được tại Nhan Mục khí tức bên dưới run, nhìn nhau ngơ ngác. Nhan Mục nhẹ nhàng đem muội muội đẩy qua một bên, cùng ác quỷ giằng co, ngươi mới vừa nói muốn ăn ai? Ác quỷ một cái giật mình, hắn từ Nhan Mục trên người cảm nhận được ý, nhớ tới chính là cái này người ăn thức ăn của mình, không khỏi lên cơn giận dữ, ăn, ăn ngươi. Ác quỷ quả đấm của như lôi đình liệt hỏa, mãnh liệt mà tới. Nhan Mục cũng không lui lại né tránh, tương tự vung quyền. Âm một tiếng vang trầm thấp, hai nắm đấm đụng vào nhau, quyền kinh phân tán, khí lưu rung động, song phương tất cả đều đống nhiên bay ra ngoài. Nhưng theo sau hai tiếng rít đảo, hai bóng người lần thứ hai đụng vào nhau. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, bốn phía nhà cao tầng, các loại kiến trúc đã rách nát không chịu nổi, dường như chịu đựng một hồi chiến hỏa gột rửa. Nhan Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt sùng bái. Cái này liền là ca ca của chính mình. Hắn thật là lợi hại. Cho dù là đánh bại cái kia phách lối số một ác quỷ cũng không cách nào thường tổn ca ca của chính mình. Quả nhiên, ca ca là lợi hại nhất anh hùng. Chắc Mỹ Trí cùng Bối Cắt đồng dạng kiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Nhan Mục có thể cùng ác quỷ đánh thế lực ngang nhau. Một đạo khó khăn nhất lần tính ăn ba viên run dày bao con nhộng liền có thể thu được mãnh liệt như vậy lực lượng. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ trở nên cùng ác quỷ đâu này? Bối Cắt đột nhiên nhớ tới Trương Tịnh Đồng, nàng này dị kẹn không chừng cất giữ ba viên run dày bao con nhộng, nếu như mình ăn có phải hay không cũng sẽ lợi hại như vậy. Bất quá này cái nữ nhân tới thực chất đã chạy đi đâu? Trương Tịnh Đồng tại ác quỷ đạn xanh bắt đầu từ giờ khắc đó liền bắt đầu trốn, bất quá cũng không có đi xa. Nàng còn muốn thưởng thức Lãnh Không cùng ác quỷ chiến đấu, chẳng qua là nàng không nghĩ tới Lãnh Không lại có thể biết bại bởi ác quỷ. Khi thấy Lãnh Không bị ác quỷ một quyền đánh bay thời điểm, Trương Tịnh Đồng mặc dù căng thẳng nhưng cũng không có như Trác Mỹ Trí tựa như tuyệt vọng, nàng tin tưởng Lãnh Không không hội chết dễ dàng như vậy. Liền Trương Tịnh Đồng chạy trốn nhanh chóng. Nàng phải tìm được bị đánh bay Lãnh Không. Trương Tịnh Đồng xuyên qua hai con đường, rốt cuộc tìm được Lãnh Không. Nói chuẩn xác là tìm được một vũng máu. Lãnh Không không hề động đậy mà nằm ở một cái u ám góc tường, toàn thân đều ở đầy ứa máu. Hắn còn chưa có chết, điểm này ngay cả hắn chính mình cũng cảm thấy là cái kỳ tích, dù sao hắn xương cốt toàn thân đều đứt và mất. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được kỳ tích chẳng mấy chốc sẽ biến mất, mình không kiên trì được bao lâu. Lãnh Không gương mặt bình tĩnh, đối với tử vong hắn có thể đủ làm được thản nhiên đối mặt. Trên thực tế hắn căn bản không nhận thức vì là mình sẽ chết, bởi vì này tất cả bất quá chỉ là một giấc mộng thôi. Một hồi mình trở thành nhân vật chính, thưởng thụ nhân vật chính phong quang ngộng. Mà hiện tại bất quá chẳng qua là mộng muốn tỉnh, tỉnh mộng về sau mình vẫn là này cái tuổi mục mặc đêm, cái gì tử thần a, quỷ a đều là phù vân, hội theo tỉnh mộng mà tan thành mây khói. Hay là, sau đó bọn họ sẽ tiếp tục sống tại mình vọng tưởng bên trong. Lãnh Không nhìn bầu trời xám xịt, khoe miệng lộ ra nụ cười tự giễu. Nhưng mà một gương mặt trang điểm đậm đặc chặn lại rồi hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời tầm mắt. Ha ha, ta còn cảm thấy kỳ quái đây, làm sao trong mộng vẫn không xuất hiện vai nữ chính? Bây giờ nhìn lại, lẽ nào chính là ngươi sao? À, ngươi đang nói cái gì? Trương Tịnh Đồng không nghe rõ Lãnh Không nói thầm, nàng chẳng qua là liếc mắt nhìn Lãnh Không bộ dáng thê thảm, nhanh chóng móc ra run rẩy bao con động, ngươi còn chưa có chết là tốt rồi, ta nơi này có run rẩy bao con động. điều kiện đâu này? Lãnh Không tại Trương Tịnh Đồng lấy ra run rẩy bao con nhộng thời điểm, Meli hai mắt lóe sáng ra một tia hết sạch, hắn biết rõ chính mình giấc mộng xem ra còn phải tiếp tục làm tiếp. Đương nhiên, cái này đối với hắn mà nói là một chuyện đáng giá cao hứng. Hắn vẫn là muốn tiếp tục phong quan xuống, không muốn để trận này thú bị mộng nhanh như vậy liền kết thúc. Bất quá hắn cũng không nhận ra Trương Tịnh Đồng hội không công cho mình, cái này cái nữ nhân nhất định sẽ nói ra điều kiện. Trương Tịnh Đồng ngẩn người một chút, đột nhiên cảm thấy rất sinh khí, lẽ nào tiểu tử này cho rằng không có lợi mình thì sẽ không cứu hắn sao? Khốn nạn. Bất quá nghĩ lại, so với danh dự còn là cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu, phản chính mình cũng không có gì danh dự đáng nói. Liên Độ cười sáng lạn nói, đơn giản, chỉ cần ngươi bảo đảm ta sau đó tại Sinner mà ta an toàn là được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, Lãnh Không quay đầu trở lại thành giao. Lãnh Không thống khoái mà đồng ý, ngược lại cái này cái nữ nhân rất sợ chết, cùng vì lúc chiến đấu thì sẽ không xung phong ở tiền tuyến, mà mình chỉ cần mỗi lần đều đem quỷ sắt cũng chẳng khác nào bảo đảm an toàn của nàng. Nếu như mình không giết được quỷ, này mình nhất định sẽ tử, đến lúc đó nàng cũng không thể trách tội một kẻ đã chết đi. Hi ha ha. Trương Tịnh Đồng cũng là trong lòng vui vẻ, có hắn bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình thì có bảo đảm, đang muốn đem một viên run rẩy bao con nhộng đút cho Lãnh Không, Lãnh Không lại nói, ba viên đưa hết cho ta. Lãnh Không rất rõ ràng thương thế của chính mình nặng bao nhiêu, hắn sợ một viên bao con nhộng vô dụng. Trương Tịnh Đồng cũng không nghĩ nhiều, phản chính mình cũng chưa dùng tới run rẩy bao con nhộng. Hai người bọn họ cũng không biết, Nhan Mục ăn ba viên run rẩy bao con nhộng sau đã biến thành ác quỷ. Mà lúc này cùng ác quỷ chiến đấu Nhan Mục dần dần mà lấy được thượng phong, hắn trên người khí thế khủng bố càng ngày càng nặng. Chắc vị trí cùng bối cắt hầu như đều có thể nhìn thấy trên người hắn tỏa ra nhẹ nhẹ bạch khí. Nhan Diệp cũng từ sùng bái mù quáng bên trong tỉnh lại, nàng cảm thấy lúc này ca ca mặc dù anh dũng, thế nhưng vì sao lại trở nên như vậy xa lạ đâu này? Xa lạ đến không để cho nàng dám tới gần. Trên thực tế nào chỉ là không dám tới gần, vốn là không thể tới gần. Ác quỷ cùng Nhan Mục chiến đấu so với cùng Lãnh Không lúc càng thêm nguy hiểm mãnh liệt, cả con đường trên đã không nhìn thấy hoàn chỉnh kiến trúc rồi, trong đó có 4 tòa building hoàn toàn sụp xuống trở thành phế tích. Bụi mù tràn ngập, tiếng nổ mạnh càng là không dứt bên tai. Ở trong còn kèm theo ác quỷ rít gào cùng Nhan Mục gào thét, thậm chí liền liền trên bầu trời mây đen đều đang lăn lộn liên tục, một bộ thế giới tận thế tình cảnh. Ác quỷ đã bị Nhan Mục khắc chế, nhưng là chắc mị trí không chút nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì nàng cảm thấy lúc này Nhan Mục so ác quỷ càng đáng sợ hơn, một khi chờ hắn giết chết ác quỷ về sau hắn thật sự sẽ bỏ qua cho mình và bối cắt sao. Chắc mị trí không dám tưởng tượng. Bất quá ác quỷ không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết, liền ngay cả Lãnh Không liêm đao đều không thể thương tổn hắn này kim cương vậy thân thể, mà Nhan Mục công kích mặc dù cường mà mạnh mẽ, nhưng ác quỷ thân trên cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng vết thương. Hai bóng người chợt cao chợt thấp, không ngừng mà va chạm dây dưa. Mỗi một lần tiếp xúc đều tựa như một tiếng sấm rền, thùng thùng vang vọng. Nhan Mục như phong tựa như cuồng, chiến ý bát dội. Ác quỷ thế như mãnh hổ, không tha thứ. Bối Cát xa xa nhìn, vừa là run rẩy toàn thân run lại là hưng phấn nghiến răng nghiến lợi. Cái này mới là nam nhân chiến đấu a. Hai tên biến thái. Nhan Diệp đột nhiên hướng về chiến đấu Nhan Mục chạy đi, vừa chạy một bên gọi, dừng tay a, ca ca. Nhanh lên một chút dừng tay, không nên đánh. Chắc Mỹ Chí thấy thế vội vã tiến lên đem Nhan Diệp ôm lấy ngăn lại, vào lúc này xông lên không là muốn chết sao? Tiểu cô nương này làm cái gì? Dừng tay a, ca ca, ô ô ô, không nên đánh. Ô ô ô. Nhan Diệp một bên khàn cả giọng hô, một bên khóc bù lu bù loa. Chẳng biết vì sao, nàng nhìn cùng ác quỷ chiến đấu như si mê như say sưa ca ca đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi, không phải loại kia hướng về quỷ sợ hãi tâm lý, mà là tựa như sắp sửa mất đi trọng yếu nhất người thân vậy sợ hãi. Nàng cảm thấy ca ca cách mình càng ngày càng xa xôi, hoặc là nói ca ca tựa như biến thành người khác, đã không phải là nàng quen thuộc ca ca. Không phải sợ, người ca ca rất nhanh sẽ có thể giết chết ác quỷ, chúng ta sẽ còn sống rời đi nơi này. Chắc Mỹ Chí không rõ ràng tiểu cô nương nội tâm ý nghĩ, chẳng qua là hảo ngôn an ủi. Không phải, không phải. Ca ca hắn không phải cái bộ dáng này. Không phải cái bộ dáng này, ô ô ô. Tựa hồ là nghe được mội mội la lên, Nhan Mục lạnh lùng nhìn kỹ ác quỷ, nên kết thúc. Ngươi đã nói muốn ăn đi Diệp Tử chứ? Như vậy, ta liền sơi ngươi đi đi. Chít chít, dít, xoạt 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 Nhan Mục trong dây lát va về phía ác quỷ muốn tránh thế nhưng Nhan Mục tốc độ thực sự quá nhanh, so với trước kia cái kia mặc áo bào trắng người còn nhanh hơn, lực lượng càng là người kia mấy lần. Đông một tiếng vang trầm thấp, ác quỷ bị Nhan Mục va ngã xuống đất, Nhan Mục lập tức phát thân mà lên, đem ác quỷ chặt chẽ ngăn chặn. Ác quỷ ra sức dây rủa, trong miệng phát sinh gào trầm thấp, từng đoàn bạch khí phụt lên tại Nhan Mục trên mặt của. Nhan Mục không tự chủ liếm môi một cái, sau đó há mồm lộ ra dày đặc răng trắng. Chắc Mỹ Chí cùng Bối Cát thấy cảnh này không khỏi trong lòng nổi lên một loại tiếp xúc coi cảm giác, thật quen thuộc tình cảnh, sẽ không phải là. Quả nhiên, Nhan Mục cắn một cái ở ác quỷ trên cổ, truyền đến kéo kẹt dường như kim loại ma sát âm thanh. Rào sát, lại thấy rào sát. Ác quỷ khóc thét truyền khắp cinema, dường như muốn trùng phá bất tiêu. Mặc dù ác quỷ sức phòng ngự như thép như sắt, nhưng hiển nhiên Nhan Mục hàm răng càng thêm sắc bén, trực tiếp một cái liền cắn đi ác quỷ nửa bên cái cổ, quỷ huyết dâng trào. Nhan Mục trong miệng thịt cũng không có phun ra, mà là trực tiếp nuốt vào, sau đó như là ăn thiên hạ ngon lành nhất món ngon giống như, chạy ngụm nước liền muốn hướng về phía ác quỷ lần thứ hai cắn xuống. Đột nhiên một đôi bàn tay từ sau ôm Nhan Mục cái cổ, bên hai truyền đến muội muội quen thuộc tiếng khóc, "Ca ca, không muốn à?" Diệp Tử rất sợ, thật sợ hãi bây giờ ca ca. "Diệp Tử?" Nhan Mục ánh mắt mê ly, đại não hỗn loạn tương mừng. Chuyện gì xảy ra? Mình đây là thế nào? Vì sao lại trở nên như là ác quỷ? Ác quỷ? Đúng rồi, ác quỷ. Nhan Mục trong giây lát nhớ tới ác quỷ đang ở trước mắt, liền lập tức ôm lấy muội muội lui về phía sau văn xuôi, che ở muội muội trước người để ngừa bị ác quỷ thương tổn. Bất quá ác quỷ lúc này căn bản là ai cũng không tổn thương được, chính hắn đã là tử thân khó bảo toàn. Vết thương trên cổ còn đang không ngừng mà chảy máu, ánh mắt tan rã. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thua? Vì cái gì ngươi không để cho ta ăn bé gái kia? Vì cái gì? Vì cái gì? Ai cũng đừng nghĩ thương tổn Diệp Tử. Vì cái gì? Vì cái gì không thể gây tổn thương cho hại nàng? Vì cái gì không thể ăn nàng? Vì cái gì ngươi phải bảo vệ nàng? Yêu. Đúng rồi, đây là yêu. Ồ. Vì cái gì ta biết yêu cái từ này? Là cái gì? Yêu là cái gì? Yêu. Ta nhớ ra rồi. Ta cũng vậy có yêu người. Ai? Là ai? Ta người yêu là ai ấy? Vì cái gì không nghĩ ra? Tử thần, tử thần. Nói cho ta biết ta yêu là ai? Là, ai? Ác quỷ tự mình lẩm bẩm, âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần không nghe thấy được. Hắn trên người bước lên số lớn điểm sáng màu trắng, bất quá quang điểm cũng không có hội tụ đến Nhan Mục trên người, chẳng qua là ở đằng kia không gió mà bay trôi dạt, tựa như lạc đường hải tử. Đột nhiên những điểm sáng kia tựa hồ tìm được đường về nhà, hướng về Nhan Diệp tung bay đi, hội tụ đến tiểu thân thể của cô bé bên trong. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên đất một vũng máu vẫn ở chỗ cũ lưu động, chảy tới Nhan Diệp dưới chân của, từ từ biến mất. A được, làm sao cảm giác mình như là trinh thám trong kịch cảnh sát, rõ ràng tới trễ một bước. Trong yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói, một cái bóng người màu trắng ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lãnh Không, ngươi còn chưa có chết. Trác Mỹ Chí cùng Bối Cắt cùng nhau mở miệng, một mặt khiếp sợ. Đừng nói ta thật giống hẳn là chết đi tựa như, coi như là ta cũng đều vì này khổ sở. Lãnh Không giọng của hờ hững, chút nào không cảm giác được có khổ sở bộ dạng. Trác Mỹ Chí thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Không xuất hiện làm cho nàng an tâm không ít, bởi vì nàng luôn cảm thấy sự tình còn không có kết thúc. Lãnh Không ánh mắt chung quanh tự do, ung dung thong thả nói, ai có thể vì ta cái này không minh chân đối với quần chúng giảng giải một thoáng tình tiết phát triển. Giống, Nhan Mục đột nhiên một tiếng giống to, phi thân đánh về phía Lãnh Không. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm Trác Mỹ Chí nhất thời càng làm tim nhảy tới cổ rồi. Lãnh Không áo bào trắng múa mà lên, tránh thoát Nhan Mục quả đấm của, bay xuống tại một chồng trên phế tích. Ngươi giảng thuật phương thức không khỏi quá thô bạo đi. Nhan Mục căm tức Lãnh Không, chính muốn công kích lần nữa, rồi lại bị Nhan Diệp ôm lấy, ca ca, dừng tay a. Ác quỷ đã chết, hắn là người mình. Giết, giết hắn đi. Nhan Mục trong miệng phun ra bạch khí, nhìn chằm chằm Lãnh Không. Không thể giết ta. Số 9, ngươi bình tĩnh một điểm. Hắn là số 1. Trác Mỹ Chí cũng tới trước khuyên can. Ta biết, thế nhưng ta chính là muốn giết hắn. Sắt, sắt, sắt. Ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Toàn thế giới ngoại trừ Diệp Tử đều đáng chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nhan Mục tránh thoát muội muội giằng buộc, thả người nhảy lên, nắm đấm hướng về Lãnh Không vung lên. Trác Mỹ Chí một mặt cho nguội, lẽ nào số 9 thật sự đã biến thành chỉ biết giết hại ác quỷ sao? Nhưng ác, làm sao bây giờ? Mặc dù không biết Lãnh Không làm sao biết không có chuyện gì, nhưng hắn cũng không phải ác quỷ đối thủ a. Hắn chết rồi sẽ đến phiên chúng ta sao? Tại Trác Mỹ Chí tiêu lúc gấp, Lãnh Không cũng đã ngưng luyện ra liêm đao, thật dài trôi đao giá trụ Nhan Mục quả đấm của, sau đó một chân đem Nhan Mục đá bay. Ngươi muội không đẳng cấp đến cùng cao bao nhiêu hả? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đăng phong tạo cực? Nhan Mục đương nhiên sẽ không để ý tới Lãnh Không trêu chọc nhổ nước bọn, hắn giơ lên một đoạn bức tường đổ, đùn đùn kéo tới đập tới. Lãnh Không đứng không nhúc nhích, khoe miệng bĩnh lên, hai mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, bức tường đổ giống như là gặp phải gió mạnh thổi đến, quay đầu đập về phía Nhan Mục. Nhan Mục hít kha z z z tiếng giống giận, một tay bung lên, bức tường đổ tùy theo vỡ vụn trở thành một khối miếng ngói đá sỏi. Nhan Mục không tiếp tục công kích, Lãnh Không bình tĩnh dáng vẻ cho hắn một loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Hắn còn nhớ Lãnh Không nửa giờ trước bị ác quỷ đánh thành trọng thương, vì cái gì hiện tại tổn thương hoàn toàn được rồi, hơn nữa giết nhau tử ác quỷ mình dĩ nhiên chút nào không sợ, tựa như nắm chắc phần thắng tựa như. Trác Mỹ Chí cùng Bối Cắt cũng phát hiện điểm ấy, tương tự nghi hoặc không rõ. Lúc này Trương Tịnh đồng thở hồng hộc chạy tới, Bối Cắt lập tức chỉ vào Lãnh Không hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Ta đem ta run rẩy bao con động cho hắn ăn, ba viên toàn bộ cho hắn ăn. Trương Tịnh đồng nhún nhún vai, nàng lo lắng Bối Cắt lại hướng về mình yêu cầu run rẩy bao con động, liền đàng hoàng cho thấy trên người mình đã không có run rẩy bao con động rồi. Trác Mỹ Chí cùng Bối Cắt nghe xong không khỏi sắc mặt thay đổi, Trác Mỹ Chí kinh hãi nói, hắn một lần ăn ba viên. Đúng vậy a, thế nào? Trương Tịnh đồng mở miệng nói, vậy hắn vì cái gì không có biến thành ác quỷ? À, hắn tại sao phải biến thành ác quỷ? Không phải, ta là nói, số 9 một lần ăn ba viên run rẩy bao con nhộng về sau thì biến thành ác quỷ, còn muốn giết tử mọi người chúng ta. Trương Tịnh đồng bị Trác Mỹ Chí sợ hãi đến hoa dung thất sắc, nhưng lập tức lại mặt nhẹ nhõm nói, không có chuyện gì, Lãnh Công hội trưởng chỉ hắn. Mặc dù ta không biết vì cái gì tiểu tử kia không có biến thành ác quỷ. Trác Mỹ Chí nhíu mày, Bối Cắt thì lại thẳng thắn trực tiếp cười nhạo nói, thu thập. Hừ, người đã quên Lãnh Không suýt chút nữa bị ác quỷ giết chết sao? Số 9 nhưng là so ác quỷ càng mạnh mẽ hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, sát khí vậy thì như thế nào? Trước khác nay khác, Lãnh Không nhưng là. Trương Tịnh Đồng nói qua đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, nàng nhớ tới Lãnh Không ăn ba viên run rẩy bao con nhộng lúc răng dấp, đau đều không còn hình người rồi, quả thực so ngàn đau bầm thầy còn muốn đau. Nàng ở một bên nhìn ra đều mồ hôi lạnh tràn trề, toàn thân run. Lãnh Không thống khổ kéo dài đến có 10 phút, cái này trong vòng 10 phút hắn rõ ràng cảm nhận được thay đổi của mình. Đầu tiên là tan vỡ xương lấy chậm rãi tốc độ dần dần khép lại, trong đó thống khổ để hắn cảm thấy thật sự không như chết đi coi như xong rồi. Phải biết, xương vỡ vụn là trong nháy mắt chuyện, mà khỏi hợp lại kéo dài 10 phút. Trên người huyết dịch càng là dường như đốt tan nước tựa như sôi trào, cũng may hắn gắng gượng vượt qua. Thống khổ tiêu tan trong nháy mắt, Lãnh Không mừng như điên không kềm chế được, bởi vì hắn rõ ràng mình mới vừa từ ngục bước vào thiên đường đại diện cho cái gì. Thoát thai hoàn cốt. Đúng nghĩa thoát thai hoàn cốt ta. Khi hắn đứng lên một khắc đó liền ngay cả Trương Tịnh Đồng đều có thể cảm nhận được biến hóa của hắn, mặc dù mặt ngoài nhìn qua tựa hồ không có gì không giống, nhưng chính là cho nàng một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Nàng lúc đó nghĩ đến một câu nói, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chủ sinh. Trương Tịnh Đồng mê ly ánh mắt nhìn chăm chú Lãnh Không, nàng chờ Lãnh Không dương cánh bay cao một khắc. Thế nào? Không muốn giết ta sao? Lãnh Không nhìn chăm chú nhan mục, ánh mắt từ từ lạnh lẽo, như vậy, đến lượt ta tới giết ngươi đi. Lãnh Không trên người áo bào trắng không gió mà bay, áo bào trắng phấp phới đang lúc trên người hắn buốc lên từng tia màu xanh lục khí thể, khí tia như dệt gửi, đem toàn thân hắn cùng với trong tay liêm đao quấn quanh. Mọi người đột nhiên cảm giác được một trận nghẹt thở vậy thống khổ, phản phất phật thân bên không khí tất cả đều bị kéo ra. Đóng kín trong phòng của, ngồi ở màn ánh sáng trước Linh đột nhiên đứng dậy, trợ to hai mắt nhìn chằm chằm màn ánh sáng trên Lãnh Không, trong miệng tự lẩm bẩm, trận thứ hai. Đây mới là trận thứ hai. Hắn trước sau bất quá giết mười mấy con quỷ, rõ ràng liền ngưng tụ ra sát khí rồi. Kha kha. Ha 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 ha, Linh điên cuồng địa đại cười. Nhan Mục xoay người chạy, hắn sợ hai người kia, trên thân người kia lục khí để hắn phát ra từ nội tâm bị run rẩy. Nhưng là hắn chạy chưa được hai bước liền dừng lại, bởi vì Lãnh Không giống như quỷ mị ra hiện tại hắn trước mắt. Không, nói chính xác hẳn là ra hiện tại Nhan Mục đỉnh đầu. Lãnh Không lúc này phiêu ở giữa không trung, khắp toàn thân lục khí quanh quẩn, tựa như thần linh nhìn xuống thương sinh bình thường mắt nhìn xuống một mặt hoảng sợ Nhan Mục. Xa xa vẫn nhìn chăm chú Lãnh Không, Trương Tịnh Đồng trong miệng nhảy ra một câu, bà mẹ nó, tiểu tử này càng ngày càng không phải là người rồi. Rõ ràng thật sự bay. Run rẩy đi. Lãnh Không trong tay liêm đao nhô lên cao vung lên, lưới đao nhắm thẳng vào Nhan Mục đầu. Nhan Mục mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng sẽ không thúc thủ sẽ chết, lập tức nghiêng người né tránh. Liêm đao chém vào Nhan Mục bả vai, vẽ ra một đạo thước dài vết thương. Lãnh Không bất mãn cau lại lông mày, khi hắn trong dự tính, coi như đao này giết không chết Nhan Mục, nhưng ít ra cũng nên dỡ xuống hắn một cánh tay mới đúng, nhưng vì cái gì hội lệch hướng đâu này? Hơn nữa lực lượng tựa hồ có hơi khó có thể chưởng khống. Cái này cũng có trách, Lãnh Không dù sao mới vừa ngưng tụ ra sát khí, còn không cách nào thao túng như thường. Bất quá tại cái khác không minh chân đối với trong mắt người nhưng là một cái khác lần cảnh tượng, bọn họ chỉ nhìn thấy Lãnh Không nhẹ nhàng bung nhúc nhích một chút liêm đao, liền phá tan rồi Nhan Mục kim cương chi khu, không khỏi kinh hãi. Nhan Mục trên đầu đổ mồ hôi, nói thật, hắn tổn thương cũng không tính nặng, nhưng cũng đau tận xương cốt, tựa hồ có đồ vật gì đó ở trong cơ thể hắn khắp nơi lẩn trốn, khác nào một con dao sắc cắt toàn thân cốt cách gân mạch. Lãnh Không tiện tay vung vẩy mấy lần liêm đao, cảm giác không nữa như vừa nãy như vậy cả tay, liền lại lần nữa triển khai công kích, nhưng một cái bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ bên bước lên, che ở Nhan Mục trước người, vẻ mặt kiên nghị mà chăm chú nhìn Lãnh Không. Không cho thương tổn ca ca. Diệp tử. Nhan Mục hai mắt có chút ướt át. Lãnh Không phạm khởi chần chờ, lúc này Trác Mị Trí cũng đi tới, hướng về Lãnh Không nói, mặc dù không biết số 9 vì sao lại biến thành ác quỷ, nhưng hắn dù sao cũng là cùng chúng ta cùng đi, là đồng bạn của chúng ta. Huống hồ hiện tại cho ngươi áp chế, tin tưởng chúng ta không hội bị thương tổn. Vì lẽ đó ta kiến nghị trước tiên không nên giết hắn, dẫn hắn trở lại để tử thần nhìn là chuyện gì xảy ra. Lãnh Không trầm mặc chốc lát, sau đó lấy ra tay cơ, bấm Linh điện thoại của. Ngươi có một thủ hạ biến thành ác quỷ rồi, xin hỏi Linh đại nhân, ta nên xử lý như thế nào? Xóa bỏ. Không đích trả lời vô cùng thẳng thắn. Yes, mi luật. Lãnh Không trả lời đồng dạng thẳng thắn, hắn cúp điện thoại thu hồi tay cơ, khóe miệng lộ ra một tia là hành hạ mỉm cười, thân thể đột nhiên từ giữa không trung biến mất, ủy mị ra hiện tại Nhan Mục phía sau. Liêm đao phất lên, ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, Nhan Mục đích thân thể bị ngang eo chặt đứt, máu tươi tuôn ra. Mọi người khiếp sợ, Trác Mị Trí sắc mặt tái nhợt mà nhìn Lãnh Không, nàng lần thứ nhất trần cảm nhận được Lãnh Không tàn khốc vô tình. Hắn càng thật sự xuống tay được. Nói thế nào Nhan Mục cũng là đã từng đồng bạn a. Hơn nữa nếu không phải Nhan Mục, mình khẳng định đã như An Húc Dương như thế trở thành ác quỷ thức ăn. Ngươi làm sao có thể như vậy? Trác Mị Trí giác được mình nhanh muốn chọc điên rồi. Vì là cái gì không thể như vậy? Lãnh Không ngữ khí lãnh đạm, tựa như mình chỉ là làm một cái nên làm, đồng thời không đáng kể việc nhỏ. Ngươi có nạn. Trác Mị Trí đại mắng ra miệng, giận dữ vung quyền đánh về phía Lãnh Không. Lãnh Không hai mắt lục mang lóe lên. Trác Mị Trí lập tức như là gặp phải đòn nghiêm trọng như thế thân thể bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Lãnh Không hiển nhiên không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Muốn động hình phạt riêng sao? MZM. Lãnh Không cười đến tà khí lâm nhiên, mặc dù không phải là không thể lý giải Trác Mị Trí sự phẫn nộ, nhưng đối với giết Nhan Mục hắn có thể không có chút nào ấy nấy. Nếu tử thần đều nói muốn giết chết Nhan Mục rồi, nếu như không giết Lãnh Không khẳng định mình đừng nghĩ rời đi cinema. Quan trọng nhất là hắn mình cũng muốn giết Nhan Mục, bằng không chẳng phải quá không thú vị. Nhan Diệp từ khi Nhan Mục bị chém ngang hông về sau liền vô lực nằm ở ca ca trước ngực, nước mắt giàn giụa. Nhan Mục chưa tắt thở, nhưng cũng sắp rồi. Hắn đưa tay ra vuốt ve đầu của muội muội, lẩm bẩm nói: Diệp tử, không muốn khổ sở a. Ca ca không là chết, là giải thoát rồi, bởi vì ta sống sót thật sự rất mệt. Vì lẽ đó, xin ngươi tha thứ cho a, Diệp tử. Ca ca muốn lười biếng đi, ngươi phải kiên cường sống tiếp. Chỉ có kiên cường nữ hải tử tài là xinh đẹp nhất, vì lẽ đó Diệp tử ngươi nhất định phải kiên cường a. Trở thành đẹp nhất nữ hải. Nhan Mục âm thanh dần không nghe thấy được, một chút xíu quang điểm từ hắn cắt thành hai đoạn trong thân thể bốc lên, hội tụ đến Lãnh Không trên người.
Hắn có thể cảm giác được mình tinh thần lực đạt được trước đó chưa từng có tăng mạnh, dù sao Nhan Mục nhưng là ác quỷ. Năm người bị nó cao. Nhan Diệp từ từ đứng lên, tinh thần lực lần thứ hai đạt được cường hóa, Lãnh Không đột nhiên cảm thấy một trận ý lạnh thấu xương. Nguy hiểm. Lãnh Không đội vàng lùi về sau, trước mắt một đạo hàn quang băng lãnh nhắm thẳng vào mi tâm. Lãnh Không sau lùi một bước, hàn quang sẽ theo chi kéo dài một phần, dường như bóng dáng giống như không rời không bỏ. Lãnh Không xuất mồ hôi chán, đây chính là đáng mặt lửa xém lông mày a. Lãnh Không đầy đủ lùi lại mười mấy mét mới thoát khỏi này chí mạng hàn quang tiêu tan, trên mặt đất lộ ra một đạo dài 10 mét sâu 2 mét vết rách, tựa như địa chấn lưu lại dấu ấn. Lãnh Không không khỏi kinh hãi mà nhìn vết rách một đầu khác này kiểu tiểu thân thể, thiệt hay giả? Nàng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Lãnh Không cũng không biết, Nhan Mục giết chết này tên ác quỷ, quỷ huyết cùng quỷ phách tất cả đều dung hợp đến muội muội của hắn đích thân thể bên trong. Nhan Diệp thân thể hơi run rẩy, trong tay nắm lấy một thanh dài đến 2 mét đại kiếm, hai mắt trợn tròn, lục mang vụ sáng chợt diệt địa nhúc nhích. Nàng xinh đẹp khuôn mặt quỷ dị mà bặm mẹo, mở miệng trách móc: "Giết ngươi, giết ngươi." Nhan Diệp trong miệng không ngừng mà nỉ non, tiểu tiểu thân thể loạn choạng mà hướng về Lãnh Không đi đến, trong tay nắm thật chặt này so thân thể nàng còn muốn lớn hơn kiếm, mũi kiếm ma sát mặt đất, phát sinh chói tai đâm này âm thanh. Ngoại trừ mọi thuộc tính ở ngoài lại còn là một bệnh tiểu sao? Bất quá ta trẻ trung chính là ngạo kiểu, chúng ta đối với tính không hợp nha. Lãnh Không không lui về sau nữa, sát khí trên người tùy ý khuấy động tung bay. "Kaka, xét đánh Diệp Tử rất sợ a." "Kaka, bọn họ ở trường học bắt nạt Diệp Tử." "Kaka, ngày mai khai mở họp phụ huynh ngươi cùng Diệp Tử đi không?" "Kaka, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Diệp Tử đều sắp đói dẹp bụng rồi." "Kaka, ngươi đầu thật là nóng, sốt sao? Làm sao bây giờ ạ?" "Kaka, chúng ta không có tiền, bọn họ sẽ giết hay không chúng ta?" "Kaka, từ nay về sau Diệp Tử tới chăm sóc ngươi." "Kaka, Kaka, chết rồi chết rồi. Giết hắn đi, giết hắn đi." Nhan Diệp run rẩy thân thể mềm mại bỗng nhiên tỏa ra từng tia lục khí, nàng càng vô ý thức ngưng tụ ra sát khí. Sát khí quấn quanh lấy trong tay đại kiếm vung vậy thẳng hướng Lãnh Không. Bất quá tại đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Lãnh Không trong mắt, Nhan Diệp thế tiến công mặc dù mãnh liệt, nhưng đáng tiếc lại hết sức đốc. Áo bào trắng phiêu giật, Lãnh Không một cái vươn mình nhẹ rơi vào trên đại kiếm, đem dài 2 mét kiếm dâm dưới chân. Nhan Diệp không chút do dự mà ném xuống đại kiếm, phi thân mà lên, há mồm liền cắn. Bất quá Lãnh Không chẳng qua là duỗi ra một cái tay liền đem nàng nhấn ngã xuống đất, Nhan Diệp kịch liệt giãy giụa, tứ chi lung tung đấm đá, dường như nổi điên dã thú. Lãnh Không không nhịn được nhíu nhíu mày, vẫn cứ nằm ở khiếp sợ trong kinh ngạc, Trác Mị Chí lập tức la lớn: "Không nên giết nàng, nàng vẫn còn con nít." Lãnh Không cười nhạt một tiếng, một tay níu lên Nhan Diệp tóc, hướng về mặt đất bỗng nhiên va chạm, phịch một tiếng, Nhan Diệp rơi vào hôn mê. "La Lệ, muội muội, bảy tiểu, ba tầng thuộc tính tập trung vào một thân, ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ giết nàng đây." Lãnh Không gương mặt ác thú vị. Trác Mị Chí chạy tới hung ác trợn mắt nhìn một chút Lãnh Không, sau đó ôm lấy Nhan Diệp. "Ha ha 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 ha," trên người mọi người phát sinh một trận tiếng cười, từ thần tin nhắn đến rồi. Chỉ có 4 chữ: nhiệm vụ hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, sau cuộc chiến kết thúc rồi ạ. Trương Tịnh Đồng đi tới cảm khái nói, lần này giết quỷ nhiệm vụ cũng thật là biến đổi bất ngờ a. Lần này xác thực vô cùng thú vị đây. Lãnh Không giọng của bên trong có chút lưu luyến ngủ, tựa hồ không đành lòng cứ như vậy kết thúc. Trương Tịnh Đồng trợn tròn mắt, nghĩ thầm chỉ có ngươi cái này không phải là người ra hỏa mới phát giác được thú vị đây. Mọi người sau đó từng cái cắt bỏ tử thần tin nhắn, theo bước lên khói đen rời đi xì nở mát. Lãnh Không là cái cuối cùng rời đi, trở lại phong bế gian phòng sau nên tiếp hắn là tử thần tấm kia nhộn nhạo khuôn mặt tươi cười. "Hoan nên trở về. Mặc dù không có để ta gặp được cựu tử nhất sanh tình cảnh có chút tiếc nuối, bất quá tổng thể tới nói ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất hài lòng." "Nhận được quá khen." Lãnh Không hơi hơi không thần, một bộ bị giáo dục tốt thân sĩ dáng dấp. "Hai tên con kiếp." Trác Mỹ Chí, Trương Tịnh Đồng, Bối Cắt ba người không hẹn mà cùng ở trong lòng oán thầm. Trác Mỹ Chí nhìn một chút trong lồng ngực vẫn hôn mê Nhan Diệp, sau đó căm tức nhìn tử thần, "Lần này là chuyện gì xảy ra? Làm phiền ngươi giải thích một chút." "Cái gì chuyện gì xảy ra?" Linh Như một lạc đường tiểu con, một mặt mở mịt. "Đừng đánh trống lạc rồi. Vì cái gì lần này sẽ có 20 con quỷ, một người trong đó còn đã biến thành ác quỷ?" Trác Mỹ Chí cắn răng nghiến lợi nói, tại lần này nhiệm vụ trước khi bắt đầu nàng vốn là cho rằng dựa vào kinh nghiệm lần trước, lần này nói không chắc có thể toàn bộ viên sống sót, nhưng là kết quả vẫn như cũ có một nửa tử vong. Không phải là bọn hắn không nỗ lực, cũng không phải là bọn hắn biểu hiện quá kém, thật sự là bởi vì là lần này nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Bọn họ hoàn toàn bị tử thần âm. Trác Mỹ Chí giác được mình như là cá chậu chim lồng, bị tử thần đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. 20 con rất nhiều sao? Ta còn cảm thấy ít đi đây. Linh mỉm cười nhìn phía Lãnh Không, tựa hồ là tại hướng về hắn tìm chứng cứ. Sát thực không nhiều. Lãnh Không đồng dạng tủm tỉm đối mặt. Các ngươi rất vui vẻ rất đắc ý sao? Cũng vậy a. Các ngươi một cái ẩn thân ở hậu trường thích gì xem của vui, một sôi nổi ở phía trước tận tình rất chóc, nhưng là những người khác đâu? Các ngươi xưa nay liền không nghĩ tới của chúng ta an uy. Chúng ta bất quá là quân cờ của các ngươi cùng làm nền. Cái gì trợ thủ, cái gì đồng bạn, vốn là chúng ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Từ thần, ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi liền để ta hoàn toàn biến mất. Chó má giết quỷ trò chơi, ta không chơi. Trác Mỹ Chí trong giọng nói tiết lộ ra vô cùng sự thù hận, như phong tựa như cuồng điệu nộ gào ghét. Bối Cát cùng Trương Tịnh Đồng nhớ tới An Húc Dương, nhớ tới Nhan Mục còn có khác người bị chết, trong lòng cũng không khỏi đều có mèo khóc chuột cảm giác. Xác thực, cùng với làm hắn nhân thủ bên trong quân cờ, còn không bằng vừa chết trăm. Nhưng là nếu quả như thật chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Sống sót chí ít còn có hy vọng.
Lãnh Không đúng là thần thái tự nhiên, thờ ơ không động lòng. Linh Như trước mỉm cười, trong nụ cười hiện ra hèn mọn, ta tuyển chọn ngươi là bởi vì ngươi có dũng khí, bất quá bây giờ nhìn lại là ta sai rồi. Liên cung vận mệnh chống lại dũng khí cũng không có, vậy ngươi cũng không cần thiết còn sống. Muốn chết thật sao? Đơn giản, ta tác thành các ngươi. Bối Cát cùng Trương Tịnh Đồng nghe tử thần cuối cùng nói là các ngươi, không khỏi trong lòng hoảng hốt, Trương Tịnh Đồng đội và nói, đừng đem ta toán đi vào à. Ta còn không muốn chết. Thứ, ta mới không quản mình là quân cờ vẫn là làm nền, ta muốn ta đây rất rõ ràng. Một ngày nào đó ta phải nhận được. Bối Cát nói xong khinh bị trừng Trác Mỹ Chí một chút. Còn ngươi, MZM. Linh Hoạn bị cười. Trác Mỹ Chí lúc này cũng tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức bất đắc dĩ nói rằng, ta hiểu, vừa nãy là ta thất lễ, xin tha thứ. Thế nhưng ta có một điều thỉnh cầu, ta hy vọng lần sau nhiệm vụ chúng ta có thể cùng Lãnh Không tách ra, ngược lại thực lực của hắn so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, cùng chúng ta đồng thời hành động ngược lại sẽ chịu đến liên lụy, chẳng bằng tách ra việc ai nấy làm. Ác quỷ cũng tốt, ác quỷ cũng được, hắn muốn giết cái gì liền để hắn đi giết đủ. Chúng ta tại không có đầy đủ thực lực lúc trước sát sát thông thường bị tích lũy kinh nghiệm được rồi. Chắc Mỹ Chí nói những này cũng không phải là giận hờn, mà là đi qua đắn đo suy nghĩ. Căn cứ suy đoán của nàng, tử thần mục đích có hai cái, một là thu thập quỷ phách, hai là rèn luyện Lãnh Không. Lãnh Không tại lần này nhiệm vụ cuối cùng dễ dàng giết biến thành ác quỷ nhan mục, vậy lần sau tử thần rất có thể để hắn đi giết càng nhiều lợi hại hơn quỷ. Mà lấy hắn vì tư lợi, mất cảm giác vô tình tính cách rất khó tin hắn sẽ lo lắng nhóm người mình chết sống. Với hắn đồng thời hành động quá nguy hiểm, còn không bằng giết thông thường bị tích lũy kinh nghiệm. Bối Cát cùng Trương Tịnh Đồng yên lặng một hồi, nói thật, bọn họ hai người cũng không quá đồng ý Trác Mỹ Chí ý kiến. Bối Cát là đã nhận định mục tiêu muốn vượt qua Lãnh Không, bởi vậy hắn hy vọng cái mục tiêu này có thể thời khắc tại trước mắt mình bày. Nhưng là hắn cũng không phải cái một mực lỗ mãng ngu ngốc, hắn rất rõ ràng Lãnh Không lúc này nhà độ cao, mình là không thể nào một lần là xong đuổi theo hắn, từng điểm một tích lũy thực lực ngược lại là một biện pháp không tệ. Nhưng nếu quả thật đồng ý Trác Mỹ Chí ý kiến, hắn lại có cảm giác rất không cam tâm, tựa như mình nhận thua. Mà Trương Tịnh Đồng không phải là không rõ ràng Trác Mỹ Chí lo lắng, nhưng nàng cũng có tính toán của mình. Lãnh Không đã đáp ứng rồi nàng hội bảo vệ nàng, mặc dù Lãnh Không là một lạnh máu ích kỷ gia hỏa, nhưng Trương Tịnh Đồng không cho là hắn sẽ nuốt lời, đi theo hắn mình mới có thể còn sống. Nhưng là trong lòng nàng lại chưa hề hoàn toàn nắm chắc có thể xác định Lãnh Không thật sự hội hết lòng tuân thủ lời hứa, tất cả mình đối với hắn có thể nói là không biết chút nào. Bối Cát cùng Trương Tịnh Đồng đều rất mâu thuẫn, đang lúc bọn hắn thời điểm do dự, Linh lên tiếng, nhìn phía Trác Mỹ Chí ánh mắt do hèn mọn đã biến thành tán thưởng, khá lắm lùi một bước để tiến hai bước, không hổ là cảnh giới tinh anh. Nhưng tiếp địa bàn của ta làm chủ, ngươi không có quyền quyết định. Trác Mỹ Chí sắc mặt trắng bệnh, không cam lòng cắn môi, hung ác trợn mắt nhìn một chút Lãnh Không, nói rằng, như vậy ta hy vọng hắn sau đó không cần loạn. Lần này cần không phải hắn cho quỷ ăn run rẩy bao con đậu, con quỷ kia cũng sẽ không biến thành ác quỷ. Những người khác cũng sẽ không chết rồi. Lãnh Không còn chưa nói, Linh đã giành trước một bước, xin lỗi nói, cái này là ta sai lầm, ta cũng vậy không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Kỳ thực con quỷ kia bản thân cũng đã nhanh muốn tiến hóa thành ác quỷ rồi, Lãnh Không chẳng qua là tăng nhanh hắn tiến hóa mà thôi. Ý tứ tức là Lãnh Không không cho con quỷ kia ăn run rẩy bao con động hắn cũng sẽ tiến hóa thành ác quỷ, bất quá Trác Mỹ Chí làm sao nghe đều cảm thấy tử thần là ở vì là Lãnh Không giải vây. Vì cái gì run rẩy bao con động có thể tăng nhanh quỷ tiến hóa? Lãnh Không cao mày hỏi. Bởi vì run rẩy bao con động bên trong đựng tới từ địa ngục nơi sâu xa, tinh khiết nhất oán khí. Quỷ đẳng cấp chính là y theo bản thân hắn oán khí quyết định, oán khí càng mạnh đẳng cấp cũng là càng cao. Mà theo thời gian trôi đi, quỷ tự thân oán khí cũng là hội chậm rãi gia tăng. Người gặp con kia liền chính xác nhanh muốn tiến hóa, vì lẽ đó ăn run rẩy bao con động hấp thu đi bên trong oán khí hậu tài sẽ biến thành ác quỷ. Số 9 kia lâu này, vì cái gì hắn cũng sẽ biến thành ác quỷ? Linh vô tội nhún nhún vai, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Tử thần không phải là vấn năng. A, có lẽ là bởi vì hắn một lần ăn 3 viên ăn nhiều đi. Lãnh Không ánh mắt lấm liệt, số 9 cũng một lần ăn 3 viên run rẩy bao con độc sao? Thú vị. Bất quá Lãnh Không cũng không hề nói gì, hướng về tử thần hắn nắm bảo lưu thái độ. Lần này nhiệm vụ từ vừa mới bắt đầu tử thần thì có âm mưu, hắn mới sẽ không tin tưởng tử thần qua loa ngôn từ. Được rồi, nên là các ngươi nộp lên cống phẩm thời điểm rồi. Linh cực kỳ sán lạn mà cười nói. Lãnh Không không khỏi một cái giật mình, nhớ tới tử thần lần trước từ trên người mình hút ra quỷ phách lúc cá muội vẻ mặt. Mặc dù lúc đó chẳng qua là bị hắn sờ sờ cổ tay, nhưng luôn có một loại mình bị làm bẩn cảm giác. Đúng. Linh vỗ tay cái độ, Lãnh Không, Bối Cát, Trác Mỹ Chí cùng với hôn mê Nhan Diệp trên người bốc lên điểm điểm bạch quang, hướng về Linh tung bay đi. Trong đó lấy Lãnh Không trên người toát ra bạch quang nhiều nhất, thứ yếu là Nhan Diệp, Trác Mỹ Chí cùng Bối Cát trên lệch không bao nhiêu. Thấy Linh lần này không có cùng mình tiến hành tứ chi tiếp xúc, Lãnh Không âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc là hắn cũng không tiện ở trước mặt mọi người chiếm món hời của chính mình. Nhưng nghĩ lại, a được, không đúng vậy. Nếu không cần tứ chi tiếp xúc là có thể hút ra quỷ phách, vậy hắn lần trước làm gì nhất định phải mỏ cổ tay của mình. Lãnh Không trên người lông tơ đứng thẳng, cấm chỉ mình tiếp tục nghĩ sâu vào. Bối Cát biết rõ đây là tử thần đang thu thập quỷ phách, nhớ tới Trác Mỹ Chí từng nói với hắn quỷ phách có thể cường hóa tinh thần lực lượng, không khỏi có chút đau lòng. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, Lãnh Không dùng hỏa diễm một lần giết chết 7 con quỷ thời điểm dùng có phải hay không tinh thần lực số lượng? Không sai. Nhưng là tinh thần lực số lượng không phải tăng mạnh năng lực phản ứng cùng năng lực phán đoán sao? Làm sao biết có thể thao túng hỏa diễm đâu này? Bối Cát bảo căn vấn đề mà nói, đối với Lãnh Không đánh cái búng tay là có thể để quỷ thiêu đốt thành cho lực lượng hắn vô cùng hâm mộ. Tăng mạnh năng lực phản ứng cùng năng lực phán đoán chẳng qua là tinh thần lực vận dụng bên trong trụ cột cơ sở, tinh thần lực chân chính ảo diệu chỗ ở chỗ không tưởng cụ hiện. Không tưởng cụ hiện, đó là cái gì? Nói đơn giản chính là đem sự tưởng tượng của ngươi cụ thể phơi bày ra, tỉ như công năng đặc dị giống như để trước mắt vật thể tự mình di động, hoặc là như thuật thôi miên giống như để cho người khác nghe lời ngươi, những thứ này đều là tinh thần lực vận dụng. Các ngươi ngưng luyện ra vũ khí chính là xây dựng ở tinh thần lực số lượng trên. Có thể nói tinh thần lực là không gì không làm được, dù cho ngươi muốn cho thế giới hủy diệt cũng bất quá là trong một ý nghĩ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tinh thần lực đủ mạnh. Ngươi có thế để cho thế giới hủy diệt? Chắc Mỹ Chí một mặt kinh hãi mà nói. Linh nhíu môi, làm sao có khả năng? Ngươi quá để mắt ta. Có thể hủy diệt thế giới chỉ có sáng thế thần. Thật sự có sáng thế thần sao? Lãnh Không tò mò hỏi. Bất quá Linh lại không hề trả lời, trái lại không kiên nhẫn nói, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Đều cút cho ta, chờ bốn đại nhân lần sau triệu hoán. Đùng, một cái hưởng chỉ, mọi người theo khói đen biến mất không còn tăm hơi, bất quá Lãnh Không không đi. Lần này ngược lại không phải là Linh cố ý giữ hắn ở dưới, mà là hắn mình đi ra khỏi khói đen. Mặc dù không biết này khói đen là cái gì, như thế nào tiến hành truyền tống, nhưng Lãnh Không phát hiện khói đen truyền tống cũng không phải là cưỡng chế tính, mà hắn lại có một ít nghi vấn nghĩ tìm được chứng minh, liền mình đi ra khỏi khói đen bao phủ. Linh không khỏi cau mày liếc mắt, cánh cứng tắc rồi, dám phản kháng bốn đại nhân sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, ác liệt tử thần sao dám, tiểu nhân chẳng qua là còn hơi nghi hoặc một chút hy vọng đạt được Linh đại nhân chỉ điểm. Lãnh Không ngoan ngoãn ha ha cười nói, nghe một chút. Linh nhất thời bày làm ra một bộ người bề trên cao cao tại thượng tư thái, hiển nhiên thật là hưởng thụ Lãnh Không cung phụng nên đón. Số 9 là chuyện gì xảy ra? Ta và hắn đều một lần ăn ba viên run rẩy bao con động, vì cái gì chỉ có hắn đã biến thành ác quỷ, mà ta lại bình yên vô sự, phản mà thu được mạnh hơn lực lượng. Lãnh Không trực tiếp nói, hắn ghét nhất chính là La Lý Ba Sách quanh co lòng vòng. Linh quên miệng, không kiên nhẫn nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta cũng không biết ta. Đừng nhìn không ra người, coi như là ta tình cờ cũng sẽ động động não. Lãnh Không khiêu khích nhìn Tử Thần, ngươi lựa chọn trợ thủ điều kiện là hướng về phương muốn có dũng khí, nhưng là tại lần này trong nhiệm vụ số 9 cũng không có thể hiện ra hơn người dũng khí, thậm chí còn nằm ở kề cận cái chết. Đó là bởi vì hắn phải chiếu cố muội muội. Vấn đề nằm ở chỗ tại đây. Lãnh Không không khách khí chút nào cắt đứt Tử Thần biện giải, nói tiếp, số 10, cái kia con ghẻ bé gái vì cái gì cũng sẽ bị ngươi tuyển chọn. Vốn là ta đoán nhớ ngươi là vì đạt được số 9 không thể không đem số 10 cũng coi như lên, nhưng là như thế này liền tự mâu thuẫn rồi. Bởi vì đang cùng bị trong chiến đấu, số 9 vì theo cố muội muội nhi ảnh hưởng tóc hắn hung. Nói cách khác số 10 vốn là cái trói buộc, nếu như ngươi đúng là nhìn chúng số 9 có thể lực, muốn cho hắn vì ngươi giết quỷ, này căn bản cũng không hẳn là tuyển chọn số 10. Muốn cho số 9 tận tâm ra sức cho ngươi lời nói, cùng lắm thì chỉ làm cho số 10 phục sinh là được, không cần thiết làm cho nàng cũng tham dự giết quỷ hành động. Đối mặt Lãnh Không hùng hổ dọa người, Linh trầm mặc, chỉ chốc lát sau khỏe miệng của hắn lộ ra một màn ngoạn vị nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là tại sao vậy chứ? Với bắt đầu ta cho rằng đây chỉ là ngươi ác thú vị, nghĩ rằng vật hai huynh muội này. Nhưng là vừa rồi nghe xong ngươi nói quỷ tiến hóa thành ác quỷ điều kiện về sau ta hiểu, tất cả những thứ này đều là của ngươi âm mưu, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền kế hoạch được rồi để số 9 biến thành ác quỷ. Nói âm mưu gì, thực sự là quá thất lễ. Tại sao vậy chứ? Linh lần này không có phản bác đến cùng, trái lại dù bận ung dung mà chăm chú nhìn Lãnh Không. Quỷ là người sau khi chết linh hồn biến thành, nói như vậy chúng ta cũng coi như nửa cái quỷ, dù sao chúng ta đều tử qua một lần. Tử qua một lần trong lòng người nói vậy ít nhiều gì đều sẽ có một ít oán khí đi, coi như là chết giả lại có ai đồng ý từ đây. Mà run rẩy bao con nhộng bên trong có tinh thuần nhất oán khí, liền lại như con quỷ kia ăn ba viên run rẩy bao con nhộng tiến hóa thành ác quỷ, chúng ta ăn run rẩy bao con nhộng sau đồng dạng phải nhận được cường đại lực lượng. Như vậy, như quả ngã bọn họ trong lòng oán khí không chỉ một điểm, mà là có rất nhiều lời nói, ăn run rẩy bao con nhộng sau sẽ như thế nào đâu này. Lãnh Không sáng quắc ánh mắt của nhìn chằm chằm Tử Thần. Ý của ngươi là nói, số 9 có mãnh liệt oán khí, vì lẽ đó hắn ăn run rẩy bao con nhộng sau sẽ biến thành ác quỷ. Nhưng là ngươi chớ quên, số 9 tại ăn số 10 bao con nhộng lúc trước, hắn từ lâu ăn xong rồi hắn mình bao con nhộng, nếu như ăn bao con nhộng liền sẽ biến thành quỷ, hắn sớm thì trở nên. Hừ, hắn ăn mình bao con nhộng lúc là một viên ăn, nhưng là sau đó hắn một lần ăn ba viên, hơn nữa hắn lúc trước ăn hết run rẩy bao con nhộng, vậy hắn liền tổng cộng ăn 6 viên. Từ điểm đó mà xem, hắn cũng thật là ăn nhiều. Còn nữa nói, coi như số 9 không ăn run rẩy bao con nhộng ngươi cũng có biện pháp để hắn biến thành ác quỷ. Chỉ cần số 10 chết đi. Bọn họ huynh muội hai người cảm tình tốt như vậy, nếu như số 10 chết rồi, số 9 nhất định sẽ bị kích thích phát điên đi. Mà cùng bị chiến đấu dữ dội như vậy hiểm tình hình, số 10 tiểu cô nương này tỷ lệ tử vong đến gần vô hạn tại 100%. Mà đây cũng chính là ngươi để số 10 tham dự nhiệm vụ nguyên nhân thực sự. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền chẳng qua là ngươi vì kích thích số 9 phát điên do đó biến thành ác quỷ vật hy sinh, đúng không? Linh trầm ngâm thở ra một hơi, nói gì vật hy sinh, thật giống như ta rất ác liệt tựa như. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật sự coi thường ngươi, nguyên lai ngươi vẫn có chút tế bào não nha. Tử Thần không tiếp tục phản bác, thứ này cũng ngang với thừa nhận Lãnh Không suy đoán. Nhận được quá khen. Lãnh Không khẽ mỉm cười, không có ở Tử Thần đích nhân phẩm trên tra cứu, dù sao hắn cũng không phải là cái gì cao thượng gia hỏa, không có tư cách chỉ trích Tử Thần hành động. Số 9 nhân mục, số 10 nhân diệp. Bọn họ lúc còn rất nhỏ liền mất đi cha mẹ, huynh muội hai nhân tướng ý theo vì là mệnh, thời gian trải qua rất là khổ cực, mặc dù như vậy vận mệnh cũng không có phong quá bọn họ. Trước đây không lâu bọn họ gặp phải ác đồ cướp đoạt, kết quả hai người đều bị giết. lúc đó Nhan Mục linh hồn hầu như lập tức liền phải hóa thành ác quỷ, bất quá ta cho hắn một tia hy vọng, đó chính là để huynh muội bọn họ phục sinh, do đó kéo dài hắn hóa thành ác quỷ đích thời gian. Ha 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 ha, Lãnh Không lặng lẽ, mặc dù là hắn cũng không khỏi vì là huynh muội này hai số mạng con người cảm thấy đồng tình. Tử thần hội cho bọn họ hy vọng, tàn khốc vận mệnh a. Lần này nhiệm vụ mặc dù không có hoàn toàn dựa theo ta giả thiết tốt kịch bản phát triển, nhưng liền kết quả tới nói ta rất hài lòng. Đem ngươi sát khí bày ra cho ta xem. Sát khí? Ngươi nói cái này? Lãnh Không trên người bốc lên mịt mở màu xanh lục sương mù. Linh toét miệng bật cười, than thở nói, không tồi không tồi, lúc này mới trận thứ hai, ngươi không chỉ có nắm giữ không tưởng cụ hiện, còn ngưng tụ ra sát khí cũng thao túng tự nhiên, ha 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 ha, ánh mắt của ta quả nhiên sắc bén a. Không biết cuộc kế tiếp ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào đâu này. Thật có chút không thể chờ đợi a. Lãnh Không cũng rất là tự đắc, lúc đó một lần ăn ba viên run rẩy bao con nhộng chỉ là vì có thể càng nhanh hơn tốt hơn trị liệu thương thế, không nghĩ tới tại chiến lật bao con nhộng dưới sự kích thích càng ngưng tụ ra sát khí. Sát khí trôi tốt cùng uy lực, nhưng hắn là đã thân thiết thân thể sẽ qua, không chỉ có thể đạt được mạnh hơn lực lượng, còn có thể ngày khoảng không bay lượn. Bay lượn a, này là bao nhiêu nhân loại tha thiết ước mơ có thể lực. Lãnh Không còn nhớ mình lần thứ nhất tại Long Châu bên trong nhìn thấy Vũ Không Thuật lúc tâm tình kích động, mà hiện tại mình cũng có thể bay. Cảm giác thật thật là tốt sảng khoái. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất là sát khí năng để ác quỷ cảm thấy sợ hãi, có sát khí, mặc dù là ác quỷ cũng có thể dễ dàng tuần sát. Nói đến, số 10 thật giống cũng có thể ngưng tụ ra sát khí. A, điểm ấy xác thực khá là phiền toái. Mặc dù nàng là bởi vì Nhan Mục đã biến thành quỷ mà trời đất xui khiến lấy được các quỷ quỷ huyết cùng quỷ phách, hơn nữa là tại bị kích thích chi hậu tài ngưng kết trái sát khí, cũng không ổn định, nhưng đối với ngươi mà nói thủy chung là cái uy hiếp. Uy hiếp? Có ý gì? Lãnh Không nghi hoặc không hiểu nói. Ngươi sẽ không quên chứ? Ngươi nhưng là giết người ta rồi thích nhất ca ca ải. Ê! Lãnh Không thật đúng là bỏ quên sự thật này, nhớ tới vừa nãy tại xì nở mà số 10 cùng mình liều mạng dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy. Thật có thu a. Tốt trẻ chúng a. Vậy kiểu ải. Lần thứ nhất tại hai lần đồng ra địa phương nhìn thấy. Hơn nữa tên của nàng rõ ràng gọi Nhan Diệp. Cha cha, cái này tính là gì? Số mệnh an bài sao? Thú vị, thực sự quá thú vị rồi. Linh thấy Lãnh Không một mặt mừng tít mắt bộ dạng, không khỏi kỳ quái. Gia hỏa này có tật xấu a, hắn đến cùng có hiểu hay không mình có cái ẩn tại uy hiếp. Chẳng lẽ nói, ta nói, ngươi sẽ không phải là yêu thích tiểu lọ ly chứ? Thổ huyết, ta nhổ vào. Lãnh Không tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tử Thần, ngươi mới yêu thích tiểu lọ ly. Ngươi toàn gia đều yêu thích tiểu lọ ly. Hừ, ta trẻ trung nạo kiểu, thứ yếu là tam mô. La Lệ hoàn toàn không yêu. Ừ, nếu như vậy, ta tới giúp nàng một chút sức lực đi. Số lệ thượng thanh ngân đưa ra, tên khốn kiếp này, bốn đại nhân nhưng là đang lo lắng hắn hải, rõ ràng không cảm kích. Lãnh Không trên người nhất thời lông tơ đứng thẳng, vậy điều trô đáng sợ tại hai lần đồng nhưng là cấp hai nạn, nếu như Nhan Diệp có thú vị cùng người phẩm như thế ác liệt tử thần chống đỡ trợ rút. Ảch, mình sẽ không cùng thành ca một cái kết cục chứ. Không có không có, mình cũng không thành ca như vậy mạnh vụ. Yếu đất nhìn sang tử thần, Lãnh Không có lòng nói hai câu mềm lời nói, rồi lại không cam lòng. Được rồi, ngươi có thể lăn. Cho tiểu Diệp tử làm được đi. Ha 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 ha, lẻ một cái búng tay, kèm theo quần quần khói đen, đem Lãnh Không truyền tống trở lại. Thứ, ta vậy mới không tin hắn dám làm gì ta. Trở lại gian phòng của mình, Lãnh Không lầm bầm một câu, lập tức phát hiện cổng phụ tờ còn mở, liền quăng hạ bất an trong lòng, ngồi vào cổng phụ tờ trước mặt đăng ký tinh linh chương nhạc. Lần này nhiệm vụ Lãnh Không giết 10 cái quỷ, còn có một cái ác quỷ, tinh thần lực đạt được cực lớn cường hóa, nghĩ thầm nhất định có thể tại chiến trường đại triển hùng phong, kết quả chiến trường căn bản khai mở không đứng lên, trừ hắn ra không một cái báo danh. Thậm chí liền ngay cả phó bản đều không người đi. Mỗi một người đều tại treo máy thăng cấp. Nhất làm cho Lãnh Không buồn bực là Tây Nhi cũng không ở tuyến, mặc dù chỉ là trong game tình lữ, Lãnh Không chưa bao giờ nghĩ tới cùng hướng về phương phát triển yêu qua mạng, nhưng không thể phủ nhận là ở trong hiện thực sinh hoạt không có bằng hữu chính hắn đã đem Tây Nhi xem là bằng hữu duy nhất của mình rồi. Gần đây Tây Nhi rất kỳ quái, lọ dỉn số lần cùng online lúc đang lúc rõ ràng giảm thiểu, hơn nữa cùng nàng nói chuyện trời đất Lãnh Không bén nhạy phát hiện nàng tựa hồ có hơi gượng cười mùi vị. Đến cùng xảy ra chuyện gì đâu này? Lãnh Không quyết định lần sau nhất định phải hào hào hỏi nàng một chút. Mà đúng lúc này, trong game Lãnh Không nhận được một cái so tài thỉnh cầu. Phát sinh thỉnh cầu toán là người quen, đã từng giết qua Lãnh Không trong công hội biệt hiệu, Tiểu Hạo, sau đó bị Lãnh Không mạnh mẽ trả đạp quá ra hỏa. Lúc đó người này cùng Lãnh Không giống nhau là cấp 60, mà bây giờ đối phương đã 6 thập lục cấp, đồng thời tiến hành rồi lần thứ 4 chuyển chức. Tứ chuyển về sau là có thể học tập cường đại hơn kỹ năng, lần này rõ ràng cho thấy tìm đến Lãnh Không báo thủ. Lãnh Không trong lòng chính các loại phiền muộn buồn bực, tự nhiên không chút do dự mà tiếp nhận đối phương luận bàn thỉnh cầu. Mặc dù đối phương có đẳng cấp cùng kỹ năng áp chế, bất quá Lãnh Không vẫn còn đang 2 phút bên trong toàn thắng. Đùa giỡn, dung hợp nhiều như vậy quỷ phách nếu như ngay cả như thế món ăn ra hỏa đều không thu thập được cũng quá thật mất mặt rồi. Hừ. Bất quá tên kia hiển nhiên không phục, chờ HP cùng MP đều đã hồi phục lại về sau lại lần nữa hướng về Lãnh Không khởi xướng khiêu chiến. Ngược lại chẳng qua là luận bàn mà thôi, không có bất kỳ tổn thất nào cùng trừng phạt. Kết quả tên kia bị Lãnh Không liên tục hành hạ 7 lần, rốt cục không thể tả trên tinh thần đả kích, hôi lưu lưu hạ tuyến. Lãnh Không trong lòng cũng tốt quá một chút, quả nhiên nên đem mình may mắn phúc kiến lập tại người khác trên sự thống khổ a. Sảng khoái. Về sau ở trong game lại lắc lư nửa giờ, buồn bực ngán ngẩm Lãnh Không cuối cùng vẫn là lò gặp xem ạ nhìn đi. Enchobit đã ôn lại xong xuôi, mấy lần thực sự không có gì để mắt, liền đi ngay ôn lại kỳ xã một bộ khác tác phẩm của thần, cờ lằn nạ. Để nước mắt cùng tiếng cười tùy ý bao tố đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, máu lạnh nhất ích kỷ nhất anh hùng. Lãnh không yêu thích ngày mưa, nhưng không thích trời mưa trước thời tiết. Oi bức, ở bức, trên người niêm hồ hồ khó chịu đòi mạng. Thế nhưng tiếp tục khó chịu hắn cũng phải tại thời tiết như vậy hạ đi học, hơn nữa còn là đi tới đi. Rõ ràng một bộ liền muốn mưa bộ dạng, còn một mực làm cái gì muốn nên quả cự, ông trời ngươi là nơi nào đại gia khuê tù à? Ai, hy vọng ta trước khi ra cửa đổi chiều tinh ngày em bé đừng làm cho ta thất vọng. Lãnh không lầm bầm lầu bầu đi vào trường học. Nghĩ đến muốn tại thời tiết như vậy xuống, hơn 30 người lách vào ở một cái trong căn phòng nhỏ hẹp trên tiết học, không có điều hòa, chỉ có treo ba cái phá quạt điện. Lãnh không trong lòng hay cùng cuộc thi lúc đang lúc lập tức kết thúc nhưng cũng có hơn phân nửa để vẫn không có giải đáp đi ra như thế, cực kỳ dày vò. Hay là được thời tiết ảnh hưởng, hôm nay phòng học so ngày xưa càng thêm ầm ĩ, nhưng cũng không phải loại kia tiếng cười cười nói tựa như ồn ào, mà là nặng nề sao động. Cảm thụ trong phòng học bầu không khí, Lãnh không tâm tình càng thêm khó chịu. Nhảm bờ nở, không thể yên tĩnh một chút à? Lãnh không thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quỷ dị là trong phòng học dĩ nhiên thật sự yên tĩnh lại, đọc sách thì đọc sách, ngẩn người đờ ra, tựa như mỗi người đều đã biến thành F3. Lãnh không nhíu nhíu mày, lập tức thoải mái. Có thể là bởi vì nội tâm sao động bất an đi, hắn mới vừa nói câu nói kia lúc lơ đãng thả một tia tinh thần lực số lượng. Mặc dù hắn hiện tại tinh thần lực còn chưa đủ lấy điều khiển lòng người, để cho người khác đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng hơi hơi ảnh hưởng một chút vẫn là không có vấn đề đấy. Bên hai thanh tĩnh, nhưng trong lòng như trước buồn bực, đặc biệt là không bao lâu bọn học sinh thoát khỏi Lãnh không tinh thần lực ảnh hưởng, trong phòng học lần thứ hai khôi phục cầm ý. Ngẩng đầu vô thần mà nhìn đỉnh xoay tròn cũ nát quạt điện, ngồi ở phía trước hai cái bạn học oán giận rõ ràng rơi ở trong hai. Thật không rõ, Lý Huy làm sao lại coi trọng Hầu Ngọc Diễm rồi hả? Thế nào? Ngươi không biết, ta và Hầu Ngọc Diễm là một tiểu tổ, hôm qua Thiên Luân đến chúng ta tiểu tổ quét tước vệ sinh, chính nàng rõ ràng không hề làm gì, lại còn đối với chúng ta cơ tay múa chân. Ngẫm lại liền nổi nóng, nếu không phải nhìn nàng là nữ, ta sớm đánh nàng. Được, đừng chấp nhặt với nàng, trai hiền không cùng nữ đấu. Ai, tương tự là nữ nhân, trên lệch sao thì lớn như vậy? Xem nhìn người ra là địch. Hắc, ngươi nói nếu như Lý Huy quăng Hầu Ngọc Nhan theo đuổi Lạc Tịch sẽ như thế nào? À, đừng đùa. Lý Huy người mặc dù không tệ, nhưng còn không xứng với thượng Lạc Tịch. Vậy cũng đúng. Ngươi nói Lý Huy là không phải là bởi vì đuổi không kịp Lạc Tịch, cho nên mới thích hợp cùng Hầu Ngọc Diễm ở chung với nhau. Ha ha ha. Nói không chắc ngươi trần tướng. Lãnh không tâm tình càng thêm ác liệt, mất thật lớn khí lực mới khống chế lại mình đánh người kích động. Rốt cục chịu đựng đến tan học, Lãnh không ngày hôm nay không có để lại làm bài tập, trực tiếp về nhà. Đương nhiên, hắn cũng không có đem bài tập nắm đi về nhà ghi dự định. Vốn là trên người liền niêm hồ hồ đòi mạng, mới không cần đeo bọc sách về nhà đây. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà thông thông khoái khoái tắm, sau đó ở trên không điều hạ thưởng thức hoa hoạn. Đáng tiếc Lãnh không đi ra cửa trường không bao lâu liền bị người ngăn cản, 7-8 cái sắc mặt khó coi thanh năm chặn lại rồi hắn về nhà con đường. Những người này đều là Trương Tiền tiểu đệ, Lãnh không nửa năm qua này không ít cùng bọn họ giao thiệp với, trước mắt mấy cái này hầu như mỗi người đều đã từng đánh qua hắn, đương nhiên, trong đó mấy cái cũng bị Lãnh không đánh quá. Những người này cũng đều là một bộ buồn bực bất tức dáng vẻ, nói vậy bọn họ cũng là không chịu nỗi nóng bức thời tiết, muốn đánh Lãnh không một trận phát tiết một chút. Lãnh không thờ ơ nhìn bọn họ một cái, âm thanh trầm thấp nói, Kim Thiên Tâm chuyện không được, không có thời gian bồi các ngươi chơi, đều tránh ra cho ta. Lãnh không tinh thần lực vô tình hay cố ý tản ra, trước mặt 7-8 cái sao động bất an thanh năm ánh mắt một trận mê loạn, lập tức nhường ra đường đi, sau đó từng cái một đều tản ra rời đi. Cái quỷ gì thời tiết ta? Mỗi người đều cùng bắt cuồng bạo đi như vậy. Lãnh không một bên trên đường đi về nhà, một bên lẩm bẩm. Mắt thấy đi rồi một nửa lộ trình, đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở bên cạnh hắn. Lãnh không tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa xe mở ra, một vị hơn 20 tuổi mỹ nữ bước xuống xe. Lãnh không lúc này nhíu mày, vẻ mặt trong lúc đó càng thêm không vui, tựa hồ gặp được không muốn gặp. Chắc mỹ trí một thân màu xanh lam đồ thể thao. Mặc dù là tại như vậy gặp quỷ thời tiết hạ nàng như trước một bộ tư thế hiên ngang bộ dạng, khắp toàn thân tản ra dương chỉ là khí tức. Để làm gì? MZM. Lãnh không hề phải hỏi một câu, cùng tinh thần sáng láng Trác Mỹ Trí so với hắn lúc này quả thực chính là một bãi bùn não. Trác Mỹ Trí trầm ngâm không lên tiếng, chẳng qua là nhìn chăm chú trước mắt cái này một mặt không nhịn được thiếu niên. Lãnh không thấy nàng không nói lời nào, bĩu môi, quay đầu liền đi. Chờ một chút. Trác Mỹ Trí rốt cục mở miệng. Nói đi. Trác Mỹ Trí ha ha mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cũng không biết vì sao lại nói thế. Do dự một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói rằng, Nhan Diệp, chính là số 10, nàng bây giờ đang ở chỗ của ta, ngươi có muốn hay không đi gặp một chút nàng? Không muốn. So với Trác Mỹ Trí ấp a ấp úng, Lãnh không trả lời được kêu là một cái thẳng thắn. Trác Mỹ Trí lại trầm mặc, Lãnh không trả lời cũng không làm cho nàng bất ngờ. Không có chuyện gì ta đi nha. Trác Mỹ Trí thở dài, trong lòng ngươi liền không có chút nào hổ thẹn sao? Ngươi chỉ cái gì? Nhan Mục. Thứ. Lãnh không cười nhạo nói, từ công tới nói, hắn đã biến thành ác quỷ, ta không giết hắn chết chính là chúng ta rồi. Từ tư tới nói, giết hắn sẽ chỉ làm ta cảm thấy rất hài lòng, rất có cảm giác thành công. Hổ thẹn, đó là cái gì? Nghe trước mặt hắn lời nói, Trác Mỹ Trí còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng là vừa nghe Lãnh không đằng sau hai câu, vị này tinh thần trọng nghĩa 10 phần cảnh quan lập tức lửa giận điên ứng, mặt lạnh như xương, không nhịn được khẽ kêu nói, Lãnh không, bất kể nói thế nào Nhan Mục đều đã từng là đồng bạn của chúng ta, là Diệp Tử thân nhân duy nhất, người thân. Này vậy là cái gì? Ta nói qua với ngươi đi, cha mẹ ta thời điểm chết ta một giọt nước mắt đều không đi, còn đồng bạn, ta cũng muốn a. Nhưng đáng tiếc các ngươi đều không phải là. Ngươi nói gì? Dưới cái nhìn của ta, cái gọi là đồng bạn ít nhất phải có chung ngôn ngữ. Một đại đội hai lần đồng là cái gì cũng không biết người đừng đề cập với ta đồng bạn cái từ này.
Ngươi ngươi,
khốn nạn. Trác Mỹ Chí giận không nhịn nổi, nắm đấm không khách khí chút nào đánh vào Lãnh Không trên mặt. Lãnh Không khỏe miệng chảy ra một vệt máu, dù sao Trác Mỹ Chí cũng là dung hợp quỷ huyết người, một quyền này lực đạo thật đúng là không nhẹ. Nói thật, lấy Lãnh Không bây giờ năng lực phản ứng, muốn tránh qua cú đấm này là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn căn bản lười trốn. Ngược lại lấy hắn bây giờ sức đề kháng, Trác Mỹ Chí cũng không thể có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Ngươi có biết hay không Diệp Tử hiện tại có nhiều thống khổ? Nàng vẫn chỉ là cái 13 tuổi bé gái, nàng từ nhỏ ăn quá nhiều khổ, Nhan Mục là nàng duy nhất dựa vào. Hiện tại nàng cái gì cũng không có, cũng bởi vì ngươi giết Nhan Mục. Bất kể là công là tư, mặc kệ ngươi có cái gì đường hoàng lý do, ngươi đều không thể che giấu một sự thật. Đó chính là ngươi. Ngươi cái này lạnh máu ích kỷ ra hỏa phá hủy nàng, mà ngươi lại ngay cả đám câu nói xin lỗi cũng không có, thậm chí còn ở đằng kia dương dương đắc ý. Không tệ, ngươi đã từng hai lần đã cứu chúng ta, từ điểm đó tới nói ngươi quả thực là người anh hùng. Nhưng ngươi là trên đời máu lạnh nhất ích kỷ nhất anh hùng. Ngươi tuyệt đối cũng không chiếm được người khác kính ngưỡng. Lạnh máu ích kỷ, vậy thì như thế nào? Ta chỉ cần mình mở tâm là đủ rồi, người khác cảm thụ không có quan hệ gì với ta. Này An Húc Dương đâu này? Số 7 cùng số 8 đâu này? Bọn họ cũng không có quan hệ gì với ngươi sao? Nếu không phải ngươi chế tạo ra ác quỷ, bọn họ sẽ chết sao? Nếu như không phải ngươi chế tạo ra ác quỷ, Nhan Mục cũng sẽ không biến thành ác quỷ. Diệp Tử cũng sẽ không thống khổ được gần như điên cuồng. Cho nên nói, vậy thì như thế nào? Ngươi ngươi, ngươi. Trác Mỹ Chí tức giận đến mặt cười trắng bệnh, nhìn vẻ mặt không sao cả Lãnh Không, hận không thể một phát súng giết chết hắn. Nhưng là nàng biết rõ đó là không thể nào, trước tiên không nói chính hắn một cảnh sát không làm được chuyện như vậy ra, coi như làm được cũng căn bản không làm gì được hắn. Hào hào được, ta sẽ nhìn, ta sẽ trợn to hai mắt nhìn cho thật kỹ, xem ngươi cuối cùng hội rơi cái kết cục gì. Hừ. Trác Mỹ Chí hận hận nói xong, sau đó về đến trên xe đi vội vã. Lãnh Không lau đi vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt trong lúc đó có chút mê man. Trác Mỹ Chí đối với hắn thật ra thì vẫn là có chút xúc động, mà hắn mình cũng rõ ràng sở tác sở vi của mình về tình về lý đều là sai. Mình sở dĩ không có bằng hữu, quái gọi lạnh nhạt tính cách là nguyên nhân chủ yếu. Như vậy muốn cải chính sao? Cải chính Liêu Chi sau có phải hay không liền có thể thu được người khác tán đồng đâu này? Không đúng không đúng, tại sao phải cải chính? Ích kỷ cũng tốt, lạnh máu cũng được, không đều so dối trá thân thiết sao? Nếu như bọn họ không thể tiếp thu chân thật mình, vậy bọn họ cũng không tính được là chân chính đồng bạn. Đồng bạn à, coi như không có chung ngôn ngữ, chỉ cần có thể hiểu nhau lẫn nhau tán đồng cũng là đủ rồi đi. Nhưng là mình có thể lý giải bọn họ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tán đồng mình đi. Ha ha, quả nhiên vấn đề ra tại trên người mình à. Lãnh Không khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Không nói gì lắc lắc đầu, Lãnh Không chính muốn tiếp tục đi trở về, lại phát hiện đứng trước mặt một bóng người cao to. Lập tức liền cảm thấy một trận nghẹt thở, hắn cổ áo của bị một hai bàn tay chăm chú nắm lấy, cả người đều bị nâng lên. Lãnh Không trên mặt nụ cười tự giễu bên trong nhiều hơn một chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì ạ? Mình là bị lạc đường ốc sen phụ thân sao? Nghĩ như thế nào về nhà đều khó như vậy. Lãnh Không bị nhấc theo đi tới một đầu ngõ hẻm tử thâm nơi, sau đó bị hung hăng còn đang một đống vẫn tính sạch sẽ chí ít không mùi gì khác đổ bỏ đi trên. Lúc này Lãnh Không lại như một con quỷ say, nằm tại đống rác trên một bộ vô lực dáng vẻ, tựa hồ ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, chẳng qua là dương mắt nhìn một chút người trước mặt. Bối Cắt một mặt cười gần mắt nhìn xuống chật vật Lãnh Không, thực sự là khéo léo a, no một. Cái này tính là gì? Nghiệt duyên sao? Hi ha ha ha. Biết rõ ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Không phải là muốn đánh ta một trận. Thiết chiêu. Bối Cắt một tiếng gầm nhẹ, xông lên chính là một đốn quyền đả kích thích, tựa như cùng Lãnh Không có thủ không đội trời chung tựa như. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, học viên thần tượng, thượng, bởi vì gần đây phỏng vấn áp lực quá lớn, số liệu đồng bộ trong quá trình có thể sẽ nhanh chóng đoạn, nếu như ngươi phát hiện trang web không mở ra, đổi mới một thoáng là được rồi. Thành thật mà nói, đối cắt quả đấm của so chắc mị trí càng thêm vào hơn lực, mà Lãnh Không đừng nói chống cự, hắn thậm chí ngay cả tối thiểu phòng ngự đều hạ xuống thấp nhất. Mặc cho bối cắt quyền như mưa rơi, chân tựa như bom, Lãnh Không chút nào không trốn không tránh. Hoàn thủ a, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không hoàn thủ? Vì cái gì? Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Chỉ cần mình nghiêm túc, đừng nói một cái bối cát, cho dù có 10 cái cũng có thể dễ dàng thu thập hắn. Nhưng là vì cái gì mình sẽ không có hoàn thủ đâu này? Là lười ư? Có phải trong tiềm thức giác được mình nên bị đánh đâu này? Sẽ không phải bị Tây Nhi bất hạnh nói ở bên trong, mình nhưng thật ra là cái em mở chứ? Hi ha 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 ha. Địt. Xem thường ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi không hoàn thủ ta liền sẽ tha thứ ngươi rồi. Bối cát thở hổn hển, hai mắt hiện ra tơ máu, túi người từ trong đống rác nhặt lên một cái thiết côn, đang muốn tàn nhẫn mà đập vào Lãnh Không trên đầu. Đột nhiên một cánh tay từ bên kéo lại hắn. "Đừng đánh, đánh tiếp nữa hắn sẽ không toàn mạng." Lãnh Không mở bầm tím mi mắt, lúc này mới phát hiện bối cắt phía sau còn có một người, lại là Trương Tịnh Đồng. "Ngày hôm nay đến cùng ngày gì ạ?" Từng cái một rõ ràng toàn bộ đều đến đông đủ. "Mình những này đồng bạn bọn họ." "Hi ha ha, ha 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 ha." Mặc dù Trương Tịnh Đồng gắng sức ngăn cản, nhưng bối cắt hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Lãnh Không, thiết côn ôm theo bén nhọn tiếng xé gió không chút lưu tình rơi vào Lãnh Không trên đầu. Lãnh Không nhất thời vỡ đầu chảy máu, Trương Tịnh Đồng một tiếng thét kinh hãi, che lại miệng, hai mắt mở to. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Lãnh Không không hoàn thủ đâu này. Biết rõ ta tại sao đánh ngươi không? Bối cắt thở hồng hộc hỏi. Cầu giải. bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, ta nằm mộng cũng muốn tần ngươi, hiện tại mộng đẹp thành sự thật, thực sự là sảng khoái a. Nha ha 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 ha. Bối Cát ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua là tiếng cười hết sức hợp lực.
Thật sao?
Vậy chúc mừng ngươi. Lãnh Không không mặn không lạt trả lời một câu, huyết dịch lướt qua hai mắt, để hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại.
Vì cái gì không hoàn thủ?
Ngươi là thụ ngược cùng sao?
Có lẽ vậy, ha ha.
Ngớ ngẩn. Bối Cát khinh thường hừ một tiếng, tiện tay ném mất thiết côn, sau đó ôm Trương Tịnh đồng bờ eo mềm mại, chó mất chủ cùng đống rác quả thực là tuyệt phối.
Chúng ta đi, ta đã ở trong tiểu điểm đính tốt phòng.
Nha ha ha ha. Bối Cát cười lớn nên ngang rời đi, Trương Tịnh đồng quay đầu lại nhìn Lãnh Không vài lần, không nói gì. Ngược lại chỉ cần gia hỏa này không chết là được, thì nhưng là còn trông cậy vào hắn ở đây xì nở mặt hộ ra đây. Mặc dù không có người quấy rối, nhưng Lãnh Không lúc này lại không đội vã về nhà. Hắn liền không hề động đậy mà nằm tại trong đống rác, đau đớn để hắn quên rồi lúc trước trên người này niêm hồ hồ cảm giác. Liên tiếp hơn nửa canh giờ, Lãnh Không liền nằm ở nơi đó, ngay cả ngón tay đều không động một cái. Trong lúc có ba con mèo hoang đã từng đến thăm cái này chồng đồ bỏ đi, tựa hồ là muốn tìm ăn, nhưng tiếc là cái này chồng đồ bỏ đi thật sự thật sạch sẽ, chỉ có một ít hộp giấy tạp chí, ngoài ra thức ăn gì cũng không có. Này ba con mèo hoang không thể làm gì khác hơn là phát sinh vài tiếng kêu gào, thậm được rời đi. Cũng không lâu lắm lại tới một con mèo hoang, hay là thực sự quá đói bụng, này con mèo hoang tại không tìm được đồ ăn về sau cũng không hề rời đi, trái lại bỏ đến Lãnh Không trên người. Đang ở Lãnh Không cho rằng mèo hoang muốn đem mình làm thành đồ ăn ăn thời điểm, lại phát hiện trước mắt mèo chẳng qua là lẻ lưỡi tại trên mặt của hắn liếm láp, đem trên mặt hắn vết máu liếm láp sạch sành sanh.
Ha ha, cũng thật là thê lương a.
Nói như vậy, lúc này không phải hẳn là kết cục mưa đến hồng thác nhất hạ bầu không khí à? Lãnh Không nói xong câu đó không tới 2 phút, mưa đã tới rồi.
Tích tích lịch lịch hạ không ngừng.
Ha ha ha, tốt. Ta tin ngày em bé không có uổng phí bạch buổi chiều.
A, đúng rồi, vào lúc này làm sao có thể ít đi BGM đây?
Lãnh Không cuối cùng là chuyển động, hắn từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Không phải phát sinh quỷ dị tiếng cười từ thần tay cơ, mà là Lãnh Không hắn mình mua này chỉ đảm nhiệm MP3 dùng tạm bài thủ cơ, hắn trong điện thoại di động ca khúc so điện thoại sổ ghi chép người bên trong tên còn nhiều, bất quá tất cả đều là ạ niệm ca khúc. Chọn chúng nhất thủ ca khúc về sau ấn xuống truyền phát tin hóa, du dương âm nhạc tùy theo ở trong mưa bồng bền. Ngày mưa, âm nhạc, dựa theo máu chó phát triển, lúc này ứng với nên xuất hiện một mỹ nữ để an ủi ta yếu đuối và bị thương tâm linh tài đúng.
Kha kha ha.
Lãnh Không từ nhỏ đã yêu thích trời mưa, nóng bức mùa hạ rơi một trận mưa so ở tại điều hòa phía dưới còn thoải mái. Quả thực chính là đến tôn cấp hưởng thụ. Không khí trong lành thấm ruột thấm gan, du dương nguyện chuyển âm nhạc kèm theo tiếng mưa rơi tựa như có thể gột rửa sâu trong linh hồn tội ác, Lãnh Không trên mặt mê man dần dần biến mất. Bài hát này tên gọi là gì?
Khắc họa thời gian ca.
Lãnh Không trả lời về sau mới đột nhiên ý thức được có người đến, quay đầu nhìn tới, không khỏi ngây dại. Hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu, đây là đâu đường đại thần đối với ta như vậy ưu ái lưu ra à? Muốn mưa liền xuống mưa, muốn mỹ nữ liền đến mỹ nữ. Trong mưa dù xuống, một cô thiếu nữ lặng lặng mà đứng, vàng nhạt tờ sớt, màu xanh lam nhăn meo váy ngắn, linh lung có hứng thú vóc người dáng ngọc yêu kiều, tóc dài như tơ, theo gió phiêu giật, khuôn mặt càng là dường như trong truyền thuyết như tinh linh hoàn mỹ tinh xảo. Chẳng qua là đôi mắt kia cũng không đủ sáng, trái lại dường như cái giếng sâu giống như tịch mịch, thâm thúy, tản ra trí mạng hấp dẫn. Lãnh Không chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi tầm mắt, hắn sợ mình hãm sâu ở đằng kia sóng tĩnh mịch trong con người. Nàng làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không nghe nói nhà nàng ở phụ cận đây à? Lãnh Không nhận thức tên thiếu nữ này, dù sao cũng là một trường học, mặc dù lớp không giống, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào sự tồn tại của nàng cảm giác.
Lạc Tịch.
Đây là trong trường học mỗi người đều biết tên. Nếu như nói ai có tư cách đảm đương học viên thần tượng, cái kia nhân tuyệt hướng về không phải Lạc Tịch không còn gì khác. Rất nhiều lúc Lãnh Không cũng hoài nghi Lạc Tịch có phải hay không từ hai lần đồng bên trong bể ra, bởi vì trên thực tế làm sao có khả năng có người hoàn mỹ như vậy tồn tại.
Không sai, chính là hoàn mỹ.
Bên ngoài, khí chất, học tập, vận động, mỗi cái phương diện Lạc Tịch nếu như nhận thức thứ hai, vậy thì không ai dám nhận thức thứ nhất ở trong trường học nhân khí quả thực cao thái quá, nam sinh ái mộ, xem nàng như là nữ thần.
Nữ sinh ngưỡng mộ, xem nàng như là thần tượng.
Đây chính là Lạc Tịch ở trường học vị trí. Mặc dù là Lãnh Không cái này hướng về tam thứ nguyên mỹ nữ không hứng thú lắm một đêm, cũng không phủ nhận trong lòng hướng về Lạc Tịch cái kia tia ái mộ chi tình. Chỉ bất quá hắn có tự mình biết mình, từ không nghĩ tới phải làm con quốc ghẻ. Hơn nữa cũng từ không nghĩ tới cuộc đời của chính mình sẽ cùng vị này học viên thần tượng có bất kỳ gặp nhau. Cho nên nói nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có kinh hỉ, chỉ có điều Lãnh Không đối mặt cái ngạc nhiên này nhưng có chút kinh hoàng, hắn căn bản không dám nhìn thẳng Lạc Tịch, đặc biệt là cặp kia có trí mạng lực hấp dẫn con mắt. Bất quá Lạc Tịch tựa hồ lại hướng về Lãnh Không rất có hứng thú, đen nhánh hai con mắt tha cho thú vị mà chăm chú nhìn hắn, thật mỏng khỏe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, ngươi xem ra không tốt lắm à, muốn đưa ngươi đi bệnh viện sao?
Không cần, cảm tạ.
Cuối cùng cũng coi như không có uổng phí giết phí công quỷ, mạnh mẽ tinh thần lực rốt cục để Lãnh Không thoát khỏi trong lòng kinh hoàng, khóe miệng vung lên, hướng về phía Lạc Tịch lộ ra một mặt tươi cười. Chỉ có điều giờ khắc này cái khuôn mặt kia sưng mặt sưng mũi mặt mày coi như là cười, cũng thực sự có chút vô cùng thê thảm.
Nói đi nói lại, ngươi tại đây làm cái gì?
Lãnh Không đồng học.
Ngươi biết ta?
Lãnh Không nhịp tim rất không chịu thua kém có chút gia tốc.
Đương nhiên nhận thức, nói thế nào ngươi cũng là của ta đồng học, huống hồ ngươi ở trong trường học như vậy có tiếng.
Lạc Tịch chuyện đương nhiên nói, ý cười doanh doanh.
Ta rất nổi danh sao?
Lãnh Không vừa là kinh ngạc lại có một chút hư bình.
Dĩ nhiên, ngươi nhưng là quanh năm suốt tháng đang cùng ra ngoài trường phần tử bất lương làm đấu tranh a.
Lạc Tịch giọng của bên trong tiết lộ ra một tia trào phúng. Lãnh Không không khỏi cười khổ, thì ra là như vậy à, xác thực mình ở cùng trường tiền bọn họ đánh nhau thời điểm có đến vài lần đều bị trường học đồng học gặp được, hại được mình nhiều lần bị lao sư răn dạy. Từ hướng này mà nói, mình thật đúng là có điểm danh tiếng, nhưng là cùng trước mặt vị này học viên thần tượng so với tại các loại trên ý nghĩa đều kém xa lắm rồi. Nói gì làm đấu tranh, bất quá chỉ là cùng một đám tên côn đồ các kẻ đánh nhau mà thôi, đồng thời thời gian dài tới nay vẫn luôn ở hạ phòng, thuộc về bị đánh một phương, thực sự không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Lại nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta nha.
Vấn đề gì?
Ngươi tại đây làm cái gì?
Ừ, gặp mưa a,
không sợ cảm mạo. Thân thể ta nhất định phải mạnh.
Có đúng không?
Bất quá, ta nghe nói chỉ có phạm lỗi lầm nhân tài yêu thích gặp mưa, lại như muốn mượn mưa nước đến cọ rửa tự thân tội nghiệp tựa như. Lạc Tịch ánh mắt thâm thẳm, mặc dù ngữ khí mềm nhẹ, nhưng Lãnh Không lại cảm nhận được một tia đến từ cốt tủy chỗ sâu hàn ý.
Nói gì tội nghiệp, ta xem ra rất giống người xấu sao?
Ha ha. Lãnh Không cười gượng hai tiếng. Ta thấy được nha ngươi trong đôi mắt của viết ta có tội ba chữ. Lạc Tịch giọng của càng thêm mềm nhẹ, đồng thời trước sau mang theo nhàn nhạt rêu cật mùi. Lãnh Không không khỏi thay đổi sắc mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, mình quả thật là một tội nhân đây.
Bất hiếu, giết người.
Cái này hai đầu phân biệt tại đạo đức cùng trên luật pháp chiếm cứ tội không thể tha vị trí đây.
Ha ha.
Được rồi, ta thừa nhận, ta có tội.
Lãnh Không đau thương nở nụ cười.
Hả, có đúng không?
Bất quá thật đáng tiếc, ta không phải là cha xứ, không cách nào nghiêng nghe sám hối của ngươi, cũng không phải quan tòa, không có trừng phạt quyền lợi của ngươi. Ta thậm chí không có tư cách chỉ trích ngươi, bởi vì ta cũng vậy cái tội nhân.
Lạc Tịch đáy mắt trào phúng mùi càng thêm dày đặc, trên mặt nhưng thủy chung mang theo nụ cười. Lãnh Không không khỏi lần thứ hai thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú Lạc Tịch này bình tĩnh có chút đáng sợ dung nhan hoàn mỹ, vẻ mặt từ từ ngưng trọng, không sai, ngươi quả thật có tội, hơn nữa tội đại ác vô cùng.
Ồ, ngươi biết rõ.
Lạc Tịch nước sơn hắc u thúy hai con mắt tránh qua một tia tối tăm, mây đen đầy trời.
Rất rõ ràng a.
Lãnh Không hết sức nghiêm túc nói.
Là cái gì chứ?
Lạc Tịch giọng của không nữa mềm nhẹ, chỉ có hơi lạnh thấu xương.
Ngươi lớn nhất tội chính là xinh đẹp họa nước hại dân.
Lãnh Không gương mặt chăm chú.
Lạc Tịch không khỏi sững sờ, lập tức khẽ môi lần thứ hai bung lên, phóng ra nụ cười tựa như gió xuân.
Gió xuân phất qua, vạn vật thức tỉnh giống như đem Lãnh Không đáy lòng tất cả tâm tình tiêu cực quét đi sạch sành sanh.
Lãnh Không ánh mắt một trận mê ly, nếu như nói Lạc Tịch con mắt có trí mạng lực hấp dẫn lời nói, này nét cười của nàng thì lại hàm chứa vô cùng chữa trị lực.
Chẳng trách trong trường học mặc kệ nam nữ, không có luận sư sinh, đều như vậy thích nàng.
Nói nàng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tinh linh không có chút nào quá đáng.
Bất quá lúc này Lãnh Không cũng không biết, Lạc Tịch không phải là thông thường tinh linh, mà là một con đến từ sâu trong bóng tối hắc ám tinh linh.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, học viên thần tượng, hạ, ai nha nha, đà tạ khích lệ.
Lạc Tịch khuôn mặt tươi cười doanh doanh.
Không khách khí.
Lãnh Không vẻ mặt hờ hững, trong lòng nhưng là thất thượng bát hạ một trận thấp vọng.
Hắn cũng không biết rõ mình là nói thế nào ra câu nói kia, xinh đẹp họa nước hại dân.
Mồ hôi, mình thật là có can đảm nói thành lời ra.
Lãnh Không rốt cục từ trong đống rác đứng lên, hắn lúc này toàn thân ướt đẫm, sợi tóc luồn ngang, trên mặt càng là xanh một miếng sưng một khối, ở nơi này tí tách trong mưa thật là có mấy phần thê lương sát thái.
Lãnh Không khỏe miệng co giật, khẽ cười khổ, nghĩ thầm gần như nên về nhà rồi, giả bộ thâm trầm nhất định sẽ bị xét đánh.
Đột nhiên ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến một tiếng vật nặng va chạm vậy nổ vang, Lãnh Không cùng Lạc Tịch không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày.
Hai nạn xe cộ,
hình như là
kế tiếp là không phải nên nổ.
Hẳn là sẽ không.
Nhân tại quính đổ bộ phim này đã đánh đổ Hollywood ô tô nổ tung hình thức.
Vậy thì tốt.
Lạc Tịch hai hàng lông mày triển khai, nhanh nhẹn xoay người, chân đạp vi ba giống như che dù đi từng bước một ra ngõ nhỏ.
Lãnh Không theo phía sau.
Đích xác là hai nạn xe cộ, một chiếc màu trắng sàn tạ nạ đánh vào trên cột dây điện, đầu xe đã biến hình, tài xế loạn choạng mà đi xuống xe, không đi hai bước liền một con châm ở trong nước mưa, ngã xuống đất không nổi.
Lạc Tịch vốn là tràn đầy phấn khởi đứng ở một bên quan sát, nhưng là nhìn nhiều người tài xế kia vài lần sau không khỏi một tiếng thét kinh hãi.
Văn lão sư,
ngươi nhận thức?
Hừm, ta sơ trung chủ nhiệm lớp,
là cá nhân sinh tràn đầy bi kịch.
A, thảm kịch người.
Xem ra thật muốn đi một chuyến bệnh viện.
Ngươi quăng hắn đi.
Lạc Tịch cười tủm tỉm nói, loại khí trời này hạ không dễ tìm đến xe taxi.
Yes, Johannes.
Lãnh Không đột nhiên nhớ tới ngồi tại trước mặt mình hai vị đồng học hôm nay nói chuyện, tương tự là chỉ khiến người khác, Lạc Tịch lại cùng Hầu Ngọc Diễm không giống, không chút nào cho nhân nạn có thể cảm giác, tựa như vì nàng làm bất cứ chuyện gì đều là chuyện đương nhiên.
Không khỏi cảm khái, đây mới là ngự tỷ cảnh giới tối cao a.
Liền Lãnh Không vác lên vị tiên nhân sinh dường như bản trà văn lão sư, hướng về bệnh viện phụ cận đi đến.
Có thể cùng một vị quốc sắc tiên hương mỹ nữ đồng thời ở trong mưa bước chậm, nguyên vốn phải là kiện rất lãng mạn sự tình, điều kiện tiên quyết là chỉ có ngươi cùng nàng lời nói.
Lãnh Không hiện tại rất phiền muộn, rất bi phẫn, nếu như trên người mình không có cóng lấy một cái đại nam nhân, nếu như mình không phải là xương mặt xương mũi trạng thái, nếu như Lạc Tịch không phải đi tại phía sau mình mà là cùng mình đồng thời sóng vai cái bước, chung chống đỡ một cây dù đi mưa nên cỡ nào tuyệt vời sự tình a.
Ai, thân ái Lạc Tịch tiểu thư, ngươi thực sự quá nhẫn tâm rồi.
Coi như không vì ta, cũng xin ngươi vì là bị thương nặng hôn mê văn lão sư nghĩ một hồi, đem ngươi cây dù trong tay đưa tới có được hay không a.
Lãnh Không một bên ai thán, một bên như một ướp súng tựa như cất bước ở trong mưa. Đi rồi hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới bệnh viện.
Đi qua bước đầu khám bệnh, văn lão sư chẳng qua là não rung động, cũng không có nguy hiểm tính mạng.
nhưng thầy thuốc hay là căn dặn tốt nhất ở lại viện quan sát một quãng thời gian, liền đem Văn lão sư đưa vào phòng bệnh. Hát xì, hát xì. Vừa nghĩ hai mắng ba lo lắng, bốn cái chính là cảm bạo á, vậy nếu như liên tiếp đánh 14 hát xì đâu này. Lãnh Không giác được mình cũng hẳn là ở lại viện quan sát một quãng thời gian, nhưng nhớ tới Vũ Tuyền hát cái này so với đêm tối còn muốn hát, đành phải thôi. Lạc Tịch đứng ở hắn bên cạnh, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Được rồi, nàng là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Lãnh Không rất không tình nguyện thừa nhận sự thật này, sau đó cảm thấy không mình chuyện gì, chính nghĩ rời đi, lại nghe vẫn cứ hôn mê Văn lão sư Đức Quán phát sinh một trận nói mớ, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ là Văn lão sư thế tử, là người rất tốt. Nhưng tiếc người tốt sống không lâu, 2 năm trước qua đời, mà nàng lúc đó đã có thai, kết quả liền hài tử cũng không còn bảo vệ." Lạc Tịch thấp giọng rên rỉ. Lãnh Không liếc mắt nhìn khuôn mặt tiểu thụy, thống khổ không chịu nổi Văn lão sư, cũng không khỏi ai thán, đây tột cùng là bao nhiêu một cái bản trà a. Lúc này một tên trẻ tuổi hộ sĩ đi tới Văn lão sư trước giường bệnh, nắm lên Văn lão sư một cái tay, dường như cầu khẩn giống như túi đầu trầm tư, đồng thời có vẻ hết sức thành kính thánh khiết, hiển nhiên không phải giả vờ giả vịt. Văn lão sư vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Lãnh Không ngưng mắt nhìn tên kia hộ sĩ, nói chính xác là nhìn hộ sĩ trước ngực treo thập tự giá dây chuyền, lông mày càng nhíu thật chặt, muốn thành kết. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, giống như là thấy được vô cùng chán ghét đồ vật. Kỳ quái, rõ ràng cái này cái hộ sĩ thanh xuân mỹ lệ, khí chất càng là thuần khiết dường như thiên sứ giống như vậy, nhưng vì cái gì trong lòng mình lại cảm thấy rất không thoải mái vậy? Ồ, Lạc Tịch khinh tiếng thét kinh hãi, một mặt bất ngờ vẻ mặt nhìn tên kia hộ sĩ, lẩm bẩm nói, là nàng. Làm sao? Ngươi lại nhận thức? Ừm, ta nhớ được nàng gọi Lam Ngải Kỳ, đã từng là tên nữ tu sĩ, ta trước đây buổi tiếp mụ mụ đi giáo đường cầu xin thời điểm gặp nàng. Gần đây 2 năm đúng là không thấy được, nguyên lai nàng đổi nghề làm hộ sĩ nữa à? Cha cha, bất kể là trước kia còn là hiện tại, nàng lựa chọn nghề nghiệp đều thần thánh như vậy đây. Lạc Tịch trong lời nói trước sau như một mà dẫn dắt dễu cần mùi. Lãnh Không không khỏi trong lòng hơi động, nữ tu sĩ, thần thánh. Lẽ nào mình sở dĩ hướng về cái này gọi Lam Ngải Kỳ hộ sĩ cảm thấy phản cảm cũng là bởi vì nàng thái thần thánh? A được, nói như vậy, không làm được tử thần cùng thiên sứ cái gì loại này thần thánh vật thể thật đúng là thị tử đối đầu đây. Lãnh Không cũng không có hướng về cái này một hư vô mở mị suy đoán nghĩ sâu vào, liếc về coi Lạc Tịch một chút, than thở nói, 2 năm trước người ngươi còn nhớ như thế rõ ràng à? Ai nha nha, thực sự là thật xin lỗi, ta người này chính là trí nhớ cực kỳ tốt. Cho dù là gặp một lần người ta đều có thể nhớ cả đời nha. Lạc Tịch cười duyên dáng, mắt xinh sáng ngời mà nói. Địch, hoàn toàn ký ức có thể lực a. Ngươi là ở đâu ra mục lục tiểu thư a? Lãnh Không trong lòng nổ nước bọt một câu, lập tức hai mắt sáng lên nói, nhớ cả đời. Nói ta như vậy cũng có thể tại trong đời của ngươi chiếm có một chỗ nhỏ nhoi rồi hả? Vinh hạnh cực kỳ, vinh hạnh cực kỳ. Ta nhân sinh nội tồn có thể là rất lớn a, ngươi nhất định là tại vô số tử văn kiện cấp dưới, hơn nữa thuộc về ngươi cặp văn kiện vẫn là không. Ha ha. Lãnh Không trên mặt nhất thời ngượng ngùng nói không ra lời. Mặc dù không dám hy vọng xa vời có thể cùng vị này học viên thần tượng sâu bao nhiêu phát triển, nhưng vẫn cảm thấy rất bị đả kích. Thì, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, về thấy Lãnh Không thực sự không chịu nổi Lạc Tịch này chế nhạo ánh mắt, hôi lưu lưu cáo từ rời đi. Hiện tại đã hơn 7 giờ, bầu trời âm trầm tuyên cáo buổi tối sớm giáng lâm, Lãnh Không thấy mưa vẫn rơi không ngừng, mà trên người mình quần áo vẫn là ướt chèm nhẹp cực kỳ khó chịu, liền thừa dịp chu vi không ai, Lãnh Không dường như trầm tư giống như nhắm hai mắt lại. Thời gian ngắn ngủi y phục trên người hắn gần giống như đi qua hỏa diễm nướng giống như trở nên khô mát, trên mặt máu ứ động sưng đỏ cũng dần dần biến mất, khôi phục nguyên bản thành tú khuôn mặt. Nhưng hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, thẳng đến 2 phút hắn mới chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt một vệt ánh sáng xanh lục lóe lên liền qua, hắn trong tay đã thêm ra một cây dù đi mưa. Lãnh Không mở ra cây dù bước vào trong mưa, hướng về nhà phương hướng đi đến, vừa đi còn một bên nói thầm, rõ ràng giết quỷ thời điểm thuận buồm xuôi gió cực điểm, hiện tại chẳng qua là đem trong nhà cây dù chuyển đến trong tay lại lao lực như vậy, cái này tinh thần lực số lượng vẫn là rất khó mà nắm giữ a. Dần dần rời xa bệnh viện, Lãnh Không không có chú ý tới, bệnh viện đại đường bên trong góc đứng yên một bóng người xinh đẹp. Lạc Tịch vốn là nghĩ đem mình cây dù cho mượn Lãnh Không, ai biết lại thấy được ly kỳ một màn. Quả nhiên, ta nên sửa sang một chút nội tồn đây. Lạc Tịch vuốt vuốt cây dù trong tay, khóe môi làm nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Về đến nhà, Lãnh Không chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vốn là dự định trực tiếp ngủ, nhưng vẫn là theo thói quen mở ra computer, vừa đổ bộ QR, liền phát hiện Tây Nhi online. Liền nhất thời tinh thần tỉnh táo, tiên phát một cái tin tức quá khứ. Vánh quậy, phải chăng vẫn còn sống? Sữa đậu nành, bản nhân đã chết, có việc hóa bằng mã. Vánh quậy, chết rồi. Không liên quan. Ta theo tử thần rất quen thuộc, coi như ngươi chết ngươi linh hồn cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem thi thể của ngươi gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho ta liền tốt đẹp hơn rồi. Sữa đậu nành, ngươi chứng vọng tưởng không cứu. Bánh quẩy, nếu như là lời của ngươi ta nghĩ ngươi nhất định có thể cứu ta, ta rất tín nhiệm ngươi nha. Sữa đậu nành, ta mới không muốn bị ngươi tín nhiệm đây. Bánh quẩy, ngươi thật vô tình. Tốt tàn khốc. Tốt cố tình gây sự. Sữa đậu nành, lẽ nào ngươi liền không vô tình? Không tàn khốc. Không cố tình gây sự. Bánh quẩy, tín nhiệm ngươi người ngươi không đả thương nổi a. Sữa đậu nành, hạch, trịnh trọng xin khuyên một câu, chân quý sinh mệnh, rời xa internet. Bánh quẩy, có vẻ như ngươi không lập trường nói ta như vậy, ta tốt xấu còn muốn đến trường, ngươi nhưng là mỗi ngày hầu như 24 giờ online. Không đúng, ngươi mấy ngày nay đều không sao cả lọt gìn, đã làm gì? Sữa đậu nành, đi cùng tử thần tiến hành nhân sinh trò chuyện với nhau rồi. Bánh quẩy, ngươi là nhà ai muội muội a? Còn nhân sinh trò chuyện với nhau, lẽ nào ngươi ngoại trừ hủ ở ngoài lại tăng lên sóng điện thuộc tính? Sữa đậu nành, kỳ thực nhà ta còn bụ tờ hỏng mất, mấy ngày nay vẫn nằm ở cuộc sống tung lũng, hiện tại ta là ở trong tiệm net được lưới. Bánh quẩy, vậy ngươi tạm thời há không phải là không thể lên chơi game rồi hả? Sữa đậu nành, hết cách rồi, ai bảo tinh linh trương nhạc quá ít lưu ý nữa nha. Chúng ta ở đây quán internet không có một nhà có lắp đặt trò chơi này. Lâm thời đao loạn lại quá lãng phí thời gian rồi. Bánh quẩy, ngươi đời trước đến cùng làm bao nhiêu người ta? Sữa đậu nành, có lẽ vậy, không phải vậy đời ta cũng sẽ không. Bánh quẩy, thế nào? Bánh quẩy, alo. Nói chuyện a. Sữa đậu nành, ta phải tiếp tục đi cùng tử thần tiến hành nhân sinh trò chuyện với nhau rồi. Tây Nhi ảnh chân dung đã biến thành màu xám, Lãnh Không không khỏi ngạc nhiên, tử thần. Người này trung nhị bệnh cũng không nhẹ a. Cùng lúc đó, ở một thành phố khác một gian trong quán internet, bầu không khí náo động, vành bạch ấn phím bản âm thanh liên tiếp. Ngồi ở cửa ra vào vị trí một vị trên người mặc quất sắc áo khoác thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên đóng lại computer, đứng dậy đi ra ngoài. Hai tên hung hãn áo đen nam theo thật sát phía sau nàng. Nguyên bản ngồi ở đây vị trí thiếu nữ xinh đẹp bên người một tên phi chủ lưu thiếu niên thấy thiếu nữ rời đi, trên mặt một trận thất lạc. Chơi như thế nào trong chốc lát liền đi đâu này? Ta đều còn chưa mở miệng đến gần đây. Thiếu niên tựa hồ không đành lòng bỏ qua một cái cùng đẹp đẽ muội muội đến gần cơ hội, Nghị Nhân Nhi nhiên điệu tắt đi chính đang chơi học thì sẩn, chính muốn đứng dậy theo đôi thiếu nữ mà đi, nhưng lại đột nhiên như là gặp được quỷ tựa như, con ngươi phóng to, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt bắt đầu hiện ra màu xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, nữ chi chu, thượng, thiếu niên thấy được. Thiếu nữ trắng non trên cổ dán một tờ giấy băng dán cá nhân, đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là này hai tên theo sát tại phía sau thiếu nữ nam, một người trong đó trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh súng lục, nòng súng dán chặt thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Tựa hồ nhận ra được ánh mắt của thiếu niên, một người khác nam lạnh lẽo ánh mắt hung ác liếc mắt nhìn hắn, thiếu niên vội vàng uốn éo quay đầu lại, tay phải há miệng run rẩy lần thứ hai mở ra kính vũ đoàn trước cửa sổ, hướng về mới vừa mới nhìn thấy làm như không thấy. Hắn hiện tại sớm đã quên tự mình nghĩ cùng muội muội đến gần mục đích, chỉ hy vọng này hai người nam tử có thể buông tha hắn. Thiếu nữ tóc ngắn tinh xảo trên dung nhan tất cả đều là lãnh đạm, tựa hồ hướng về tại tình cảnh của mình không để ý chút nào, hai tay bỏ vào áo túi áo, từ từ đi ra quán internet. Nghe hồng lấp lóe, dòng xe cộ lao vụn một đường phố hiện lộ hết phồn hoa. Thiếu nữ nơi tay súng dưới sự chỉ dẫn đi tới một chỗ thiêu đốt quầy hàng, cùng khắc quầy hàng so với, tại đây vô cùng bận cũ bé, thậm chí là phương tròn trăm mét bên trong căn bản là không nhìn thấy những người khác. Cái này cái quầy hàng chỉ có một khách mời, thân thể mặc dù mập mạp, lại khó có thể che giấu hai mắt tàn nhẫn. Vị khách nhân này một bên uống địa, vừa ăn thiêu đốt. Tại phía sau hắn hai tên nam tử mặc áo đen như là một cây trường thương đứng vững, biểu hiện lạnh lùng. Thiếu nữ đi tới vị khách nhân này trước mặt, hướng về phương cắn khối tiếp theo bò bít tết, một bên miệng lớn nhai vừa nói, ngươi chính là nữ chi chu, có gì chỉ giáo? Sở nhị gia. Thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại một câu. Sở nhị gia uống một hớp tràn đầy một chén địa, biểu hiện thích ý, mặt đỏ lừ lừ, nữ chi chu đại danh nhưng lại như sấm bên tai à, lại không nghĩ rằng là một con trẻ như vậy cô nàng xinh đẹp. Cốc chiêm tinh cũng thật cam lòng để cho ngươi đi ra đánh đánh giết giết đây. Bất quá rốt cuộc là người trẻ tuổi, không chịu cô đơn, bằng không ta cũng sẽ không như thế dễ dàng liền tìm đến với ngươi. Bày nhị gia phúc, nhà ta còn phụ tờ theo phòng ở đồng thời nổ, không thể làm gì khác hơn là đến trên tiệm nét lưới. Nữ chi chu cười lạnh nói. Nếu để cho đạo người trên biết đạo đại tên lừng lẫy nữ chi chu bởi vì lên mạng mà bại lộ hành tung của chính mình, nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Những kia bị ngươi giết chết người nói không chắc chính tại địa ngục bên trong khóc ròng ròng đây. Sở nhị gia khinh bỉ mà cười nói. Để ngài cười bị ổi rồi. A, đúng rồi, mạng muội hỏi một câu, ngài và sở đại ai là công? Ai là được đâu này? Tại trong đầu của ta, ngài nhưng là vẫn bị ca ca ngươi công nhân bậc nhà. Bất quá ta tin tưởng sở nhị gia một đời anh hùng, nhất định có thể phản được vì là công. Nữ chi chu đông nhiên một bộ vì là sở nhị gia cố lên khích lệ dáng vẻ. Có ý gì? Sở nhị gia hiển nhiên nghe không ra nữ chi chu trong lời nói nội hàm vị trí, ngạc nhiên nói. Không có gì. Chỉ là đang nghĩ, sở nhị gia ngài triển khai thủ đoạn lôi đình, mấy ngày ngắn ngủi quét ngang mấy tòa thành thị bang phái, sẽ không sợ vì là ngài thân ái ca ca tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt sao? Dù sao ngài ca ca vị thị trưởng này cũng là ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Cẩn thận quay đầu lại sở thị trưởng để ngươi chờ coi à, đến thời điểm ngài chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể làm cái yếu khí bị. Nữ chi chu rất là tiếc rẻ nói. Sở nhị gia mặc dù không hiểu yếu khí được là có ý gì, nhưng nữ chi chu trong lời nói châm chọc mùi, nhưng hắn là nghe thanh thanh sở sở, sắc mặt lúc này biến đổi, lười sẽ cùng nàng phí lời, thư lệnh một tiếng nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nói cho ta biết, cốc chiêm tinh ở nơi nào. Không biết ai, nhưng có thể chính tại một bí mật địa phương và đường lang đào tương thân tương ái đi. Nữ chi chu vân đạm phong kinh nói. Nghe nói đường lang đào ba chữ, sở nhị gia tàn nhẫn trong mắt không tự chủ được dần hiện ra một vẻ hoảng sợ. Nữ chi chu ngải vân lộ cùng đường lang đào dương sâu không có là cuồng lang cốc chiêm tinh thủ hạ hai đại sát tinh, so với còn trẻ tuổi nữ chi chu, đường lang đào mới là sở nhị gia kiêng kỵ nhất nhân vật. Song đao nơi tay, khoái ý ân cửu. Muốn giết cuồng lang, trước hết giết đường lang. Đây là trên đường nhận thức chung. Đường lang vương giống như là ký sinh trùng giống như vậy, đều là một tấc cũng không rời theo sát cốc chiêm tinh, hết thảy muốn cốc chiêm tinh bất lợi mọi người chết ở hắn song đao bên dưới. Cốc chiêm tinh năng đủ tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm quật khởi cũng hùng bá nhất phương, dương sâu không có tuyệt đối là không thể không kể công. Có câu nói đi ra lăn lộn đều là cần phải trả, quan thời gian trước không biết rõ làm sao sự việc, phụ cận mấy tòa thành thị đích đạo trên lão đại và bọn họ thủ hạ đắc lực dĩ nhiên tập thể mất tích, Sở Nhị gia nhân cơ hội này quét ngang bát phương. Trước mấy thiên Sở Nhị gia đem mục tiêu đặt ở Cốc Chiêm Tinh trên người, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giống như chiếm đoạt hắn tất cả địa bàn, thậm chí Cốc Chiêm Tinh xảo huyệt đều bị nổ. Bất quá một ngày không có tận mắt nhìn thấy Cốc Chiêm Tinh cùng dưới tay hắn hai đại sát tinh thi thể, Sở Nhị gia liền ăn ngủ không yên. Không tư không biết mỏi mệt tìm tòi chừng mấy ngày, ngày hôm nay rốt cục phát hiện nữ chi Chu hành tung. Ngài Vân Lộ cùng Cốc Chiêm Tinh quan hệ rất là quỷ dị. Ngài Vân Lộ vốn là một cái trên đường lão đại con gái, sau đó tên lão đại kia bị Cốc Chiêm Tinh diệt, nhưng hắn vẫn thu rồi Ngài Vân Lộ làm con gái nuôi, đồng thời vô cùng sủng ái. Mà Ngài Vân Lộ hướng về Cốc Chiêm Tinh lại cũng là trung thành tuyệt đối, xuất đạo tới nay vì là Cốc Chiêm Tinh trung quanh chinh chiến, lập xuống hãn mã công lao. Một năm trước càng là một người một ngựa, đem một cái bang phái trên dưới hơn 30 danh chủ muốn thành viên toàn bộ giết chết. Nữ chi Chu đại danh lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Hắc Bạch lưỡng đạo, không người xem thường. Liền ngay cả Sở Nhị gia đều không nghĩ tới rõ ràng dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới nữ chi Chu, quả nhiên ông trời đều tại ban mình. Nói thế nào Cốc Chiêm Tinh đều là của ngươi cựu nhân giết cha, ngươi hà tất vì hắn bán mạng chứ? Nói cho ta, ta có thể giúp ngươi báo thù. Nếu không thì, kha kha, thủ hạ của ta cần phải dùng một con khát thương đến đối phó ngươi. Sở Nhị gia cười râm một tiếng, cho nữ chi Chu sau lưng hai người kia nháy mắt ra dấu. Ngài Vân Lộ cảm đến phía sau dùng thương chỉ vào mình chính là cái người kia đích thân thể chật nhích lại gần, bên hai truyền đến hắn thô trọng tiếng thở dốc, đồng thời một cái tay xoa xoa ở cái mông của chính mình bên trên. Ngài Vân Lộ đứng không nhúc nhích, chẳng qua là trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Ngài Vân Lộ phía sau này cái nam nhân nắm súng tay cùng xoa xoa tại trên mông nàng tay của đứt từ cổ tay, tiên máu nhuộm đỏ Ngài Vân Lộ toàn bộ phía sau lưng. Ngài Vân Lộ liếc mắt một cái theo đứt tay đồng thời rớt xuống đất cái kia súng lục, trầm trọng nói, một con khát thương. So với cái này chỉ càng dùng tốt hơn sao? Khá lắm nữ chi chu. Sở Nhị gia sắc mặt tái xanh, đã sớm nghe nói nữ chi chủ vũ khí là nhỏ như cọng lông phát dây thép, giết người trong vô hình. Nhưng là không thấy nàng có bất luận động tác gì à, nàng dây thép là lúc nào chuyển đến thủ hạ mình trên cổ tay đây này. Nữ chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền, Sở Nhị gia còn giữ lại ba tên thủ hạ đồng thời móc ra thương đến nhắm ngay Ngài Vân Lộ. Ngài Vân Lộ thả ở trong túi tay của rốt cục rút ra, ngón tay thon dài trên quấn đầy băng dán cá nhân, manh khảnh cổ tay còn giống như rắn bặm mèo. Này ba tên nam tử cầm thương đang muốn kéo cò súng, đột nhiên cảm thấy cổ tay siết chặt, theo bản năng mà túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tay của chính mình đã bị cắt đứt, tiên máu phun như suối giống như phun ra tung tóe. Lại là ba tiếng kêu rên vang lên, đồng thời kèm theo đoàng 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 một trận tiếng súng, đường phố u ám bên trong góc bước lên mười mấy người ảnh, bọn họ gương mặt của tại thương khẩu phun ra nuốt vào ngọn lửa hạ càng lộ vẻ dữ tợn. Ngài Vân Lộ nhanh chóng cởi trên người áo khoác che ở trước người, y mảnh bay tán loạn, triển lộ ra một tấm do vô số kim loại ti chức thành gió thổi không lọt lưới, như bắt cá giống như đem nhanh xạ nhi tới viên đạn một lưới bắt hết, không một sót lại. Thiên y không có khe. Sở Nhị gia ánh mắt nhảy một cái, không nghĩ tới y phục của nàng càng là do kim loại ti chức thành. Bất quá đây tuột cùng là mẹ hắn cái gì kim loại kia? Như vậy mềm mại lại cứng rắn, càng có thể đỡ viên đạn. Người này còn là không phải là người. Những kia nắm thương mười mấy cái nam nhân cũng đang khiếp sợ hạ đã quên tiếp tục sạc kích, mà Ngài Vân Lộ thì lại thừa dịp cái này ngắn ngủi mấy giây, hai tay tung bay như hoa, tấm kia kim loại lưới trong khoảnh khắc chia rẽ phân giải, tan biến tại vô hình. Bất quá với biến mất cũng chỉ là tại trong tầm mắt mọi người biến mất mà thôi, vốn là nhỏ như sợi tóc, lại là tại bóng đêm mông lung buổi tối, có thể thấy được mới là lạ. Bắt giặc phải bắt đũa trước, Ngài Vân Lộ tầm mắt bắn về phía Sở Nhị gia, hai tay liên tục gảy mười ngón tay, vô số tia nhỏ nhanh mà mạnh mẽ lại vô thanh vô tức hướng về Sở Nhị gia nhanh bắn tới. Sở Nhị gia nhiều năm liếm máu trên lưới đao cuộc đời, tranh đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Mặc dù không nhìn thấy những kia tia nhỏ, nhưng ánh mắt của hắn cùng Ngài Vân Lộ tiếp xúc một sát vậy thì hiểu rõ người thiếu nữ này mục đích. Sở Nhị gia rộng mở đứng dậy, bay lên một chân đem trước mặt thiêu đốt dùng lò than đá bay, nâng lên khói bụi bên trong mang theo mấy chục điểm hỏa tinh tại trước người hắn tràn ngập ra, đồng thời lò than gào thét đập về phía nữ chi chu. Ngài Vân Lộ gấp đội rút thân lùi về sau, nàng vừa nãy bắn ra tia nhỏ đã bị lò than nhiễu loạn quy tích, muốn bắt giữ Sở Nhị gia là không thể nào. Hơn nữa Sở Nhị gia những thủ hạ kia cũng đã từ trong cơn chấn kinh tỉnh lại, mười mấy con nòng súng lần thứ hai nhắm ngay nàng. Đoang đoang đoang, trong rừng thương mũi đạn Ngài Vân Lộ cấp tốc trốn vào trong một cái góc. Sở Nhị gia sắc mặt âm trầm bung tay lên, hắn chính là thủ hạ bọn họ dồn dập tản ra, từ ba phương hướng về Ngài Vân Lộ hình thành vây quanh, cũng cẩn thận từng ly từng tí một về phía nàng chỗ ở góc đi đến. Ngài Vân Lộ diễm lệ trên mặt của không hề vẻ sốt sắng, trái lại lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Nàng nữ chi chu tên không phải là gọi không, vừa nãy bắn ra tia nhỏ mặc dù không có bắt lấy Sở Nhị gia, nhưng nàng cũng không có thu hồi, mà là bày bẫy tại trên mặt đất, hình thành một tấm lộn sổ lưới. Dường như chi chu bày ra cả bẫy, chờ đồ ăn đưa tới cửa. Hiện tại là từng bước xâm chiếm thức ăn thời khắc. Hoan nên quang lâm, ta chạy. Ngài Vân Lộ tay phải năm ngón tay nắm chặt, sau đó dụng lực kéo một cái. Mấy tiếng kêu thảm thiết kèm theo ngã xuống đất âm thanh ầm vang lên, Sở Nhị gia bốn tên hướng về Ngài Vân Lộ đến gần thủ hạ chân bị chặt đứt. San bắn lĩnh vực. Những người khác nhất thời một mảnh hoang mang, một người trong đó sợ hãi bên dưới càng ngày càng bạo, móc ra một quả lựu đạn nổ xuống tiếp nổ ném về Ngài Vân Lộ chỗ nút. Ngài Vân Lộ lúc này mới biến sắc mặt, phải biết ở trên trời hướng đối với súng ống quản lý là vô cùng nghiêm khắc, đạo người trên nếu muốn như trong phim ảnh như vậy mưa bom báo đạn cảm xúc mãnh liệt bắn nhau trên căn bản là không thể nào. Sở Nhị gia lần này có thể làm đến như vậy nhiều súng lục đã để nàng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả lựu đạn đều có, hơn nữa lớn lối như thế liền dùng được. Trung quanh đây mặc dù yên tĩnh không người, nhưng lựu đạn một khi nổ tung, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Sự tình làm lớn coi như lấy Sở Nhị gia bối cảnh cũng sẽ là chịu không nổi. Bất quá Sở Nhị gia lần này là quyết định muốn đem gốc chiếm tinh người ở bên cạnh nổ cỏ tận gốc, dù cho cá chết lưới rách. May là Ngải Vân Lộ cũng là kinh nghiệm phong phú, thân thủ linh hoạt người. Tay trái vung lên, vài gốc kia nhỏ quấn quanh ở trên đỉnh đầu trên cột dây điện, dẻo dai thân thể mềm mại hướng lên trên ra sức leo lên. Spider-Man tuyệt kỹ nơi này trình diễn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Ngải Vân Lộ mặc dù tránh thoát lựu đạn bán kính nổ tung, nhưng vẫn là bị một luồng sóng khí từ trên cột dây điện bỏ xuống tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Nữ Chi Trù, hạ, Ngải Vân Lộ lăng không xoay mình, hai tay dường như hồ điệp vậy chập chấn bay lượn, trong khoảnh khắc ở không trung dệt thành một tấm lưới khổng lồ, phủ đầu chụp xuống, đem Sở Nhị ra còn giữ lại những thủ hạ kia hết mức bao phủ. Thiên võng. Tuy thưa nhưng khó lọt thiên võng. Ngải Vân Lộ nhanh nhẹn rơi xuống đất, 10 tên tả hữu đại hán bị nàng một lưới bắt hết, kia nhỏ thật chặt quấn quanh lấy bọn họ, để cho bọn họ không thể động đậy chút nào. Ngải Vân Lộ quay đầu lại liếc mắt một cái vẻ mặt đờ đẫn Sở Nhị ra, liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta chạy. Bị tia nhỏ trói buộc mọi người chỉ cảm thấy trên người tia nhỏ càng siết càng chặt, trên da đã bắt đầu thấm ra tia máu, thế nhưng đột nhiên cảm thấy buông lỏng, tia nhỏ càng từ trên người bọn họ rụng xuống. Chỉ thấy tại Sở Nhị ra chính là thủ hạ cùng Ngải Vân Lộ trong lúc đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, khuôn mặt anh tuấn, biểu hiện tiêu sái, nhưng trong tay hắn lại nắm lấy một thanh thước dài lưỡi dao sắc, dưới bóng đêm hiện ra tia sáng lạnh lẽo. Ngải Vân Lộ xem trong tay bị chém đứt tia nhỏ, bất mãn mà hướng về người kia kêu lên, ngươi cái này tiểu thụ làm gì quấy rối ta dùng cơm. Cái này bị nữ chi chu gọi là tiểu thụ nam nhân cao mày, khẽ cười khổ nói, chúng ta không thể giết người. Ngải Vân Lộ sắc mặt nhất thời âm trầm lại, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Sở Nhị ra sắc mặt đồng dạng âm trầm, liếc mắt một cái này cái trong tay nam nhân đoàn đao, ngữ khí trầm trọng nói, đường lang đao triển thâm vô. Đúng vậy, ngươi khắc một cây đao đâu này, thì xét sao? Triển thâm vô lắc đầu một cái không lên tiếng, cổ tay xoay chuyển đem sáng đi ra ngoài cây đao kia giấu vào trong tay áo. Tự đại ra hỏa. Sở Nhị ra cả giận nói, hiển nhiên nhận thức vì là mình bị khinh thị. Sở Nhị ra xin bất giận, hà tất cùng người trẻ tuổi chấp nhặt đâu này. Theo sang sang âm thanh, một tên hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Đã lâu không gặp, Tinh gia. Sở Nhị gia nhìn tên nam tử này trầm giọng nói, Tinh gia danh xưng này ta nhưng không dám nhận, nếu không sẽ bị khổng lồ fans khẩu chết đuối. Hơn nữa, tại Sở Nhị gia trước mặt hai có tư cách xưng gia. Nam mỉm cười nói. Sở Nhị gia hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải vĩnh viễn làm con rùa đen rút đầu đây, bất quá nếu đến rồi vậy cũng chớ đi rồi, Cốc Chiêm Tinh. Ha 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 ha. Cốc Chiêm Tinh sảng lãng cười, Sở Nhị gia thật biết nói đùa. Con gái của ta một người đánh liền các ngươi người ngã ngựa đổ rồi, thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi muốn lưu lại ta. Ngươi, bất quá tiểu lộ a. Cốc Chiêm Tinh nhìn phía Ngải Vân Lộ, ôn nhu nói, ngươi một cô gái ra ngoài chơi chơi liền vui vừa một chút đi, đừng đều là đả đả sát sát, cẩn thận không tìm được bạn trai a. Vâng, ta sai rồi, quái thục thử. Ngải Vân Lộ xấu hổ mà cúi thấp đầu, bất quá nàng một tiếng quái thục thử để Cốc Chiêm Tinh khỏe miệng có quắc một trận. Bên cạnh Triển Thâm vô xì xì bật cười, bị Cốc Chiêm Tinh ánh mắt chừng, lập tức khôi phục một mặt nghiêm mặt. Ngươi không cứu, tiểu thụ. Ngải Vân Lộ khỏe mắt nghiêng mắt nhìn Triển Thâm Vô, nhỏ giọng nói. Triển Thâm Vô khỏe miệng cũng là có quắc một trận. Sở Nhị gia gần đây khẩu vị không sai à, toàn tỉnh mấy cái trọng yếu thành phố đại tiểu thập tam bang phái tất cả đều bị ngươi quét đi sạch sành sanh, ngươi sẽ không sợ chết no. Cốc Chiêm Tinh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ha ha ha, chết no cũng so chết đói cường. Cốc Chiêm Tinh, ngươi cũng lăn lộn đã nhiều năm như vậy, hẳn là rõ ràng cường giả vi tôn, ngươi thắng làm vua đạo lý. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là cút đi. Hoặc là ngươi phải dựa vào thủ hạ ngươi hai người này sâu cùng ta liều mạng một hồi. Đừng cho là bọn họ hai cái có thể đánh ngươi liền đắc ý với báo, ta một cú điện thoại là có thể gọi tới mấy trăm huynh đệ, đến thời điểm chỉ sợ các ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Nhị gia tàn bạo mà nói. Sở Nhị gia thật là uy phong, tốt sắc khí. Bất quá, ngươi xác định ngươi hữu cơ sẽ gọi điện thoại. Cốc Chiêm Tinh cười lạnh nói, gương mặt hèn mọn. Sở Nhị gia đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên trên cổ mắt lạnh, Triển Thâm Vô này con đường làng càng chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng của hắn, lạnh như băng lưỡi dao sắc nằm ngang ở yết hầu lúc trước, hàn ý thẳng nhập cốt tủy. Sở Nhị gia chính là thủ hạ thấy hắn bị ép buộc, chính nghĩ tiến lên cứu rút, nhưng bọn họ vừa bước ra một cái chân liền ngừng lại, bởi vì bọn họ cái cổ bị một cái mắt thường khó phân biệt sợi tơ thật chặt ghim lại rồi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình hơi động, cây này tia nhỏ sẽ chặt đứt cổ họng của chính mình. Trong lúc nhất thời ai đều không nói gì, Cốc Chiêm Tinh chẳng qua là lạnh lùng mà chăm chú nhìn Sở Nhị gia. Giang có 2 phút, Sở Nhị gia đột nhiên cười to nói, hảo hảo được. Cốc Chiêm Tinh, là ta coi thường ngươi, ta nhận thua. Ngươi địa bàn ta sẽ trả lại cho ngươi. Non xanh còn đó, chúng ta sau đó lại thấy. Ha ha, Sở Nhị gia hảo khí căn bân, quả nhiên cầm được thì cũng không được. Bất quá những kia bị ngươi chiếm lĩnh địa bàn ta cũng không muốn phải về. Không cần kinh ngạc, ta nói thật. Trên thực tế ta dự định rửa tay gắt kiếm. Không chỉ là ta, mấy vị khác bị ngươi đoạt địa bàn lao đại cũng đều là ý này. Sau đó toàn tỉnh ngươi Sở Nhị gia một nhà độc đại, chúng ta chắc chắn sẽ không lại tranh với ngươi. Mặc dù Cốc Chiêm Tinh nói không cần kinh ngạc, nhưng Sở Nhị gia vẫn là một bộ khó có thể tin bộ dạng. Cốc Chiêm Tinh năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, chính là thoải mái tay chân thời điểm, hơn nữa hắn thanh thế cũng xác thực như mặt trời ban trưa. Hiện tại lại còn nói muốn chậu vàng rửa tay, ai tin à? Cốc Chiêm Tinh tựa hồ xem thấu Sở Nhị gia nghi ngờ, thở dài, hơi có chút nản lòng thoái chi nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nói chung chúng ta chắc chắn sẽ không lại với ngươi làm khó dễ, càng sẽ không lại trả thù ngươi. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, liền là hy vọng nhị gia ngươi thấy đỡ thì thôi, đừng không tha thứ nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết, bằng không chúng ta cho dù một người cô đơn, nhưng đều muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Chính là như vậy, tiểu lộ, tiểu không có, thả người. Ngài Vân Lộ thu hồi sợi tơ, Triển Thâm Vô cũng trở về đến cốc chiêm tinh bên người, hai người đều là im lặng không lên tiếng dáng vẻ. Nhị gia, chúc mừng. Hy vọng ngươi ta sau này không gặp lại. Cốc chiêm tinh nói xong cũng cùng Ngài Vân Lộ, Triển Thâm Vô xoay người rời đi, Sở Nhị gia sờ sờ cái cổ, nếu không phải Triển Thâm Vô đao chảy ra ra lưu lại một tia vết máu, hắn thật hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Quái thú thử, ngươi thật sự thả xuống được sao? Không bỏ xuống được cũng phải tha a, chúng ta hiện tại nhưng là thân bất do kỷ rồi. Lại nói tiểu lộ, ngươi lúc nào mới có thể thay đổi xưng hô với ta ạ? Tại sao phải đổi? Ta cảm thấy được danh xưng này rất thích hợp ngươi à, dù sao ban đầu ta còn là một trắng nón nà tiểu la lị thời điểm ngươi liền bắt đầu điều giáo ta. Mới không phải điều giáo a. Ta là hoàn thành phụ thân ngươi nguyện vọng, nuôi nấng bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi hiện tại cũng 19 tuổi rồi, sớm thì không phải là tiểu la lị rồi. Còn trắng nón nà, thật mẹ hắn buồn nôn. Ý tứ chính là nói, ngươi đối với la lị cảm thấy hứng thú đi. Ai, được rồi, xem ngươi như vậy đau đến không muốn sống bộ dạng, ta liền thay cái xưng hô đi. Thật sự, ngươi cảm thấy tiểu công làm sao? Cùng tiểu thụ tuyệt phối a. Lão đại, ta cảm thấy được ngươi khi đó để tiểu lộ tiếp xúc internet là đời này quyết định sai lầm nhất. Ta cũng vậy rất hối hận a. Ta nói tiểu lộ, ngươi cá tính thật phải sửa đổi một chút rồi, bằng không ngươi tuyệt đối không ai thèm lấy. Để làm chi để cho ta sớm như vậy tiểu ra gà? À, ta hiểu, có phải là của ta hay không tồn tại làm trở ngại ngươi và tiểu thụ cơ tình phát triển. Nói sớm đi, ta sẽ tự động biến mất. Ngươi có thể biến mất đi nơi nào ạ? Ngoại trừ internet, thế giới này còn ngươi nữa chỗ dung thân sao? Thử, cùng lắm thì ta nhờ bà tên kia đi. Tên kia? Ai? À, có phải hay không ngươi ở trong game biết tiểu tử kia? À, ngươi muốn đi tìm hắn cũng được, bất quá ta trước phải giám định hạ xuống, nhìn tiểu tử kia như thế nào. Đừng tưởng rằng đưa vài món phá trò chơi trang bị là có thể đem ta con gái nuôi lừa gạt đi. Thử. Lãnh Không lúc này chính nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là Lạc Tịch bóng dáng. Người trẻ tuổi vốn là tràn đầy ảo tưởng, huống chi là Lãnh Không cái này trung nhị bệnh người bệnh. Bất quá Lãnh Không cũng là chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không định giao trừ hành động. Lạc Tịch xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng ở Lãnh Không xem ra, mình và nàng là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì là mình căn bản không có dũng khí theo đuổi tranh thủ. Chớ nhìn hắn tại Cine mà uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, trên thực tế hắn là cái vô cùng hèn yếu người, đây là một đêm bệnh chung. Không phải vậy trên thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy một đêm? Chính là bởi vì trên thực tế không chiếm được, cho nên mới phải lún xuống tại không ai quấy rối, vừa bãi ngang dọc thế giới giả lập. Lãnh Không sinh hoạt trước sau như một, cũng không có bởi vì cùng học viên thần tượng có một lần gặp nhau mà phát sinh thay đổi. Ăn cơm đi ngủ, đến trường lên mạng, đồng thời chờ tử thần lần thứ 2 triệu hoán. Chán trường qua một tuần, tử thần tiếng cười lại vang lên. Lãnh Không lần này không có kéo dài, trước tiên thủ tiêu tin nhắn, theo nồng nặc khói đen đi tới phòng gian nhỏ tựa như đóng kín trong phòng. Đầu tiên đập vào mi mắt là tử thần tấm kia đeo kính đen mặt, tử thần vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, khuỷu tay để lên bàn, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trước lỗ mũi. Nhìn thấy như vậy tử thần, Lãnh Không đống nhiên có loại tiếp xúc coi cảm giác, nếu như tử thần phía sau lại đứng cái người, vậy hay cùng đỉnh tư lệnh vô chương vậy. Nghĩ thầm giá hỏa này chơi cột lý thật đúng là chơi biển. Ta đang suy nghĩ lần này ngươi đến trễ làm như thế nào trừng phạt ngươi đây, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đúng giờ đến rồi, thật là thất vọng a. Linh mặt nghiêm túc trên phóng ra vẻ mỉm cười. Lãnh Không mím, không phản ứng đến hắn. Lúc này theo một loạt khói đen hiện lên, Trác Mi Trí, Đối Cát, Trương Tịnh Đồng cùng Nhan Diệp bốn người cũng tới. Tiểu cô nương Nhan Diệp vừa nhìn thấy Lãnh Không, nhất thời hét lên một tiếng, ta muốn giết ngươi. Phi thân đánh tới. Lãnh Không né người như chớp, Nhan Diệp vừa hụt, dưới chân lảo đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống. Không cần lo đến. Trác Mi Trí vội vã tiến lên ngăn cản. Nhan Diệp trừng mắt một đôi mắt to, trong tay đã cho gọi ra này thành so với nàng còn lớn hơn kiếm, cơ múa bổ về phía Lãnh Không. Trác Mi Trí căn bản là không có cách gần người, chẳng qua là đồ từ làm gấp. Đến thời điểm nàng đã luôn mãi giặc quá, ai biết Nhan Diệp hoàn toàn đã coi như là gió bên hai. Đối mặt Nhan Diệp thế tiến công, Lãnh Không dù bận vẫn ung dung tả thiểm hữu thị, tiểu cô nương kiếm căn bản là chạm đều không đụng tới hắn. Lãnh Không ung dung giống như là đang đổi một cái cháu đi thăm ông nội. Bối Các khinh thường nhíu môi, Trương Tịnh Đồng nhưng là ở một bên nhìn ra hứng thú dặn dạo, tử thần tên kia càng là không ngừng quạt gió thổi lửa, vì là Nhan Diệp góp phần trợ uy. Nhan Diệp mưa to gió lớn tựa như công kích 5 phút đồng hồ, trước sau không làm gì được Lãnh Không, mình ngược lại là mệt đến mồ hôi như mưa rơi, thở hổn hển. Mệt mỏi sao? Này đến lượt ta rồi. Lãnh Không cho gọi ra liêm đao, tiện tay vung lên, đem Nhan Diệp kiếm to trong tay đánh bay, liêm đao thuận thế chuyển một cái, gác ở tiểu cô nương trên cổ. Ngươi còn kém xa đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, Hoàng Kim Thánh Y Lý nhìn Lãnh Không khi dễ tiểu cô nương về sau dương dương đắc ý dáng vẻ, liền ngay cả Trương Tịnh Đồng cũng không khỏi thầm chửi một câu, thật không biết xấu hổ. Trác Mỹ Trí đem Nhan Diệp từ lạnh lẽo lôi dao hạ lôi ra ngoài, thật chặt ôm vào trong ngực. Linh Tử Từ đi tới một mặt khổ đại cửu thâm tựa như trừng mắt Lãnh Không Nhan Diệp trước mặt, cười híp mắt hỏi ngươi có phải hay không rất muốn giết hắn. Vâng. Nhan Diệp cắn răng nghiến lợi nói, được. Tiểu cô nương có chí khí, đại ca ca thật thưởng thức ngươi. Kỳ thực đại ca ca cũng rất đáng ghét hắn, vì lẽ đó đại ca ca quyết định giúp ngươi trừng trị hắn. Lẽ một phó gặp chuyện bất bình, lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Lãnh Không khinh bỉ nhìn Tử Thần, nghĩ thầm nghiêm chỉnh mà nói Nhan Mục là bị gia hỏa này âm mưu hãm hại, hiện tại rõ ràng giúp đỡ người chết muội muội đến hướng về chính hắn một hình nhân thế mạng báo thù, còn mở miệng một tiếng đại ca ca, thật mẹ hắn vô liêm sỉ. Tiểu Diệp Tử, nói cho đại ca ca ngươi là cái gì tinh tọa ạ? Linh giọng của cực kỳ mềm nhẹ, nhưng nghe ở khác người trong thai lại như là một cái sói xám lớn khoác da dê lửa rốt nát bé gái, cảm giác vô cùng hèn mọn. Trong sao sư tử? Nhan Diệp vị này rốt nát bé gái hiển nhiên không cách nào nhìn tấu trước mặt này sói xám lớn bộ mặt thật, đàng hoàng hồi đáp. Tốt tinh tọa, thực sự là tốt tinh tọa. Linh liền khen hai tiếng lại cũng không nói ra tốt chỗ nào bên trong, dùng sức đẩy ra ôm Nhan Diệp chắc vị trí, sau đó một hai bàn tay tại tiểu cô nương trên người sờ tới sờ lui. Bắt đầu lại từ đầu, sau đó là mặt, lại là vai, ngực, bụng, eo, mắt thấy Linh còn muốn tiếp tục hướng xuống mò. Vốn là sửng sở chắc mị trí nhất thời tỉnh lại, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, bay lên một chân đem Linh đá đi, sau đó như một bảo vệ hải tử mẫu thân vậy đem Nhan Diệp bảo hộ ở phía sau, lớn tiếng địa chỉ trách nói, ngươi ở đây hướng về đứa nhỏ tử kiến cái gì? Bối cát cùng Trương Tịnh Đồng dùng như là xem biến thái vậy ánh mắt của nhìn thẳng Linh. Không có gì lớn, bất quá chỉ là cái nghĩ dâm loạn đứa bé yêu thích tiểu lò lì mà thôi. Đúng không, Linh đại nhân? Lãnh không rất là hòa khí an ủi mình biến thái thủ trưởng. Linh tại Nhan Diệp tiểu tiểu trên thân thể hầu như mò toàn bộ. Trên mặt vẻ mặt giống như là hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tựa như tràn đầy cảm giác thành công, nhưng theo sau hắn đùng một cái hưởng chỉ thấy Nhan Diệp trên người kim quang tỏa sáng, càng là bao phủ một cái tuyệt đẹp hoàng kim áo giáp. Với bãi hàng, trong sao sư tử hoàng kim thánh y liễu. Lãnh Không hai mắt sáng ngời, bật thốt lên. Linh Trận nhìn Lãnh Không một chút, dương dương đáp ý nói, "Hừ, bốn đại nhân nếu nói rồi phải giúp tiểu Diệp tử hành hạ ngươi, há có thể nuốt lời." Cái này do bốn đại nhân tự tay ngưng luyện áo giáp ngoại trừ sức phòng ngự kinh người ở ngoài, còn có lực lượng tăng cường cùng gia tốc tác dụng, có thể nói là một cái hoàn mỹ độ phòng ngự. Làm sao? Tiểu Diệp Tử thích không? Hừm, ta tạ đại thúc. Nhan Diệp ngon ngọt cười. Nghe được đại thúc xưng hô, linh vị này đại ca ca nụ cười nhất thời ngưng tụ, trên mặt bắp thịt có quắc một trận. Nhan Diệp tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lãnh Không, trong tay lần thứ hai cho gọi ra đại kiếm, Lãnh Không đang tự cảm thán tốt một vị nữ quân nhân thời điểm, Nhan Diệp đã thẳng tắp xông tới hắn. Tiểu tiểu thân thể toàn thân tỏa ánh sáng, giống như một đầu kim long, tốc độ càng là nhanh như lưu tinh chớp giật. Hơn nữa Lãnh Không nhạy cảm địa sát giác đến Nhan Diệp một kích này lực đạo không giống tiểu khả, dĩ nhiên để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Không hổ là ăn mặc do tử thần tự tay ngưng luyện trang bị. Bất quá bằng này liền muốn đánh bại mình nhưng là mơ hão, Lãnh Không ánh mắt lấm liệt, liêm đao tỏa ra rét lạnh ánh sáng lạnh lẽo, dường như muốn xé rách không gian vậy vung rơi xuống. Hai đạo giải lụa tựa như hàn quang đụng vào nhau, phát sinh một tiếng kim loại vang lên giòn giã, Nhan Diệp đại kiếm cùng Lãnh Không liêm đao chạm vào nhau dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Bất quá Nhan Diệp là hai tay cầm kiếm, mà Lãnh Không nhưng là đơn tay cầm liêm đao, hơn nữa tựa hồ chưa ra đem hết toàn lực. Trái lại Nhan Diệp, tiểu thiếu trên mặt đã là mồ hôi nằm dày đặc, dưới chân càng là bắt đầu run. Run rẩy đi. Lãnh Không ngữ khí mềm nhẹ, ánh mắt nhưng là lạnh giá như băng, một tia màu xanh lục xương mù quấn quanh ở liêm trên đao. Sát khí. Nhan Diệp toàn thân không tự chủ được run lên, trong tay đại kiếm lần thứ hai bị đánh bay, lạnh lẽo liêm đao lưỡi dao lần thứ hai gác ở nàng tinh tế mượt mà trên bả vai. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp xúc được Lãnh Không âm lãnh hai mắt, Nhan Diệp dưới chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Linh Vô Hạn tiếc hận mà lắc lắc đầu, hướng về Nhan Diệp nói, vẫn là không quá thành thục a, ít nhất phải có thể thông thạo nắm giữ sát khí mới được, cố lên đi, đại ca. Hạch, đại thúc yêu quý ngươi nha. Lãnh Không nhìn sang như một không có chuyện gì người vậy tử thần, nhớ tới lần trước tại xì nở mặt Nhan Mục bị mình giết sau khi chết Nhan Diệp buộc phát ra lực lượng, cùng với vô ý thức ngưng kết trái sát khí, trong lòng đại khái biết tử thần mục đích. Xem ra hắn là muốn đem Nhan Diệp bồi dưỡng thành một cái khác đả thủ, ha ha, thú vị. Chắc Mỹ Trí Ân cần nâng dậy Nhan Diệp, trong lòng hướng về cái này nhu nhược tiểu cô nương tràn đầy chữ mến. Nhan Diệp nhát gan nghiêng mắt nhìn Lãnh Không, khỏe mắt vương nước mắt, nội tâm mười phần không cam lòng tâm, ca ca, người này thật lợi hại, Diệp tử giúp ngươi không báo được thù. Xin lỗi, 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 xin lỗi. Bối cắt im lặng không lên tiếng hồi tưởng Nhan Diệp cùng Lãnh Không vừa nãy này ngắn ngủi chiến đấu, mặc dù Nhan Diệp vừa, mặc dù Lãnh Không không có ra đem hết toàn lực, nhưng không thể phủ nhận là chí ít ở trong lòng Lãnh Không chăm chú đối đãi. Nhớ tới lần trước bất luận mình làm sao đánh đập Lãnh Không đều không hoàn thủ bộ dạng, bối cắt liền cảm thấy quất đủ. Trương Tịnh Đồng nhìn Nhan Diệp trên người hoàng kim áo giáp, trong lòng rất là hâm mộ. Nếu như mình cũng có một thân như vậy áo giáp là tốt rồi, bất quá tử thần hiển nhiên không có vì mình tự tay ngưng luyện dự định. Ai, lẽ nào hiện tại gợi cảm nóng bỏng nữ nhân đã ố ức sao? Nhìn dáng dấp tự mình nghĩ tại xì nờ mà sống sót chỉ có dựa vào Lãnh Không rồi, hy vọng hắn sẽ không nuốt lời. Ok, bắt đầu các ngươi lần thứ ba giết quỷ nhiệm vụ đi. Linh Không để ý đến tâm tư của mọi người, tự nhiên nói rằng. Năm người cùng nhau lần ra, chắc Mỹ Trí nghi ngờ nói, cái này muốn bắt đầu sao? Chỉ có chúng ta năm cái. Đúng, lần này là các ngươi năm người chiến đấu. Ồ, Linh đại nhân không muốn nhìn thấy cựu tử nhất xanh tràng diện sao? Lãnh Không chế nhạo đổi lấy chắc Mỹ Trí khinh thường. Đã trải qua hai trận chiến nàng đã kinh minh trận nhìn, nếu muốn tận lực giảm bất tử vong nhân số biện pháp tốt nhất chính là hạ thấp tham gia nhân số, tốt nhất là không có ai tham gia, vậy thì sẽ không có người chết rồi. Dù sao cho dù là nàng bây giờ cũng không chắc chắn có thể sống sót trở về, cùng bị chiến đấu ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất là tử thần không biết lại sẽ làm ra cái gì mờ ám, lần trước chiến đấu đủ để trở thành máu rầm rề giao hấn. Cựu tử nhất sinh ta đương nhiên nghĩ thấy được, nhưng đáng tiếc thành phố này có dũng khí người thực sự quá ít, hiện nay ta còn không tìm được những người khác chọn. Linh hai tay mở ra, khá là bất đắc dĩ nói. Nay còn thật là khó khăn là số không đại nhân đây. Lãnh Không cười đến rất là cười trên sự đau khổ của người khác, hắn không chắc mị trí cao thượng như vậy tỉnh thao đi vì người khác suy nghĩ, thuần túy chỉ là bởi vì xem đến tử thần buồn bực dáng vẻ mà cao hứng mà thôi. Chắc mị trí lại đang trầm tư, nghe xong tử thần nói sau nàng đột nhiên ý thức được một chuyện, bất kể là trước đây biến mất mấy người, vẫn là hiện tại còn sống mình 5 người, thật giống toàn bộ đều là tới từ đồng nhất tòa thành thị, lẽ nào? Vì cái gì không theo những thành phố khác tìm kiếm đâu này? Chắc mị trí cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Linh ánh mắt tán thưởng nhìn phía Trác Mỹ Trí, quả nhiên là cái thông minh nữ nhân à, ngươi đoán không lầm, ta chỉ có thể từ các ngươi chỗ ở thành thị tìm người, bởi vì chỉ có thành phố này là do ta quản hạt. Những thành phố khác do những thứ khác tử thần phụ trách, ta không thể nhúng tay. Còn có cái khác tử thần. Trác Mỹ Trí đám người nhất thời cả kinh, Lãnh Không thì lại lộ ra ngoạn vị nụ cười, cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị, lại như một cái thế giới hoàn toàn mới hiện tại hắn trước mắt. Đương nhiên có cái khác tử thần, bằng không lớn như vậy thế giới, vài tỷ nhân khẩu ta một cái làm sao có khả năng phụ trách lại đây. Bất quá những này với các ngươi không liên quan. Các ngươi vẫn là nghĩ đến làm sao từ lần này trong nhiệm vụ sống sót trở về đi. Linh bung một phất ống tay áo, nam con chứa run rẩy bao con động bình nhỏ bay tới mấy người trước mặt. Chắc Mỹ Trí thu hồi run rẩy bao con động, nhìn sang Lãnh Không, nói rằng, Lãnh Không đã không cần run rẩy bao con động đi à nha, vì cái gì còn cho hắn. Đẹp nữ cảnh sát nói lời này là không có ác ý, nàng chẳng qua là lo lắng, lần trước cũng là bởi vì Lãnh Không tương chiến lật bao con động cho thiên tài ra đời ác quỷ, lần này khó bảo toàn hắn sẽ không tái sang bậy. Linh cười cợt, nói rằng, nhà ta tiểu không lỗ hổng nhưng không cần run rẩy bao con động rồi, thế nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất à, như quả ngã nhà tiểu không khoảng không bị chí mạng tổn thương, run rẩy bao con động tốt xấu có thể cứu hắn một mạng à. Chắc Mỹ Trí vì đó nghẹn lời, nàng lúc này mới nhớ tới run rẩy bao con động ngoại trừ có thể tăng cường lực lượng ở ngoài còn có công hiệu khởi tử hồi sinh, liền cũng liền không so đo nữa, dù sao còn muốn dựa vào Lãnh Không, nếu như hắn có chuyện gì nhóm người mình nhất định là một con đường chết. Bất quá nghĩ lại, chắc Mỹ Trí càng thêm lo lắng, lấy Lãnh Không thực lực bây giờ, liền ác quỷ đô bị hắn giết trong nháy mắt, còn có cái gì quỷ có thể tổn thương hắn đâu này. Đẹp nữ cảnh sát sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, chúng ta mục tiêu của lần này sẽ không phải là ác quỷ trên tồn tại, ác quỷ chứ. Nghĩ tới chỗ này là không dừng Trác Mỹ Trí, Trương Tịnh Đồng cũng nghĩ đến, trộm trộm liếc mắt một cái Lãnh Không, âm thầm quyết định lần này vẫn là với hắn giữ một khoảng cách đi, tốt nhất là tìm địa phương an toàn trốn đi, đợi đến hắn đem quỷ tất cả đều giết sau khi chết trở ra. Đúng. Một cái đường chỉ, 5 người bị khói đen truyền tống mà đi, không đích khỏe miệng nổi lên nụ cười gần ý, hảo hảo hưởng thụ đi, lần này kịch bản ta nhưng là đã hao hết tâm tư nha. Lãnh Không liếc nhìn xung quanh, trên mặt vẻ mặt cực kỳ quái lạ. Đối với hắn cái này mọc đêm tới nói, mặc dù là sinh sống mười mấy năm thành thị cũng có rất nhiều nơi là rất xa lạ. Nhưng hắn hiện tại nhà hoàn cảnh nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi, bởi vì hắn lúc này liền đứng tại nhà mình trong sân. Đương nhiên, đây không phải là hắn nhà chính thức, mà là nhà hắn bóng dáng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm liền biết nơi này là cinema. Lãnh Không nhíu nhíu mày, đối với tử thần đem mình chuyển tống đến nhà mình hành vi hắn cũng không để ý, chỉ cần nơi này là cinema là được. Bất quá vì cái gì chỉ có tự mình một người, những người khác đâu? Lãnh Không lấy ra tử thần tay của cơ. Hai hàng lông mày nhíu chặt hơn, bởi vì tay cơ mặc dù còn hiện lên thành phố này địa đồ, nhưng cũng chỉ có đại biểu tự mình một người điểm sáng màu xanh lục, ngoại trừ mình bất kể là Trác Mỹ Trí chờ người hay là quỷ tọa độ trên bản đồ cũng không có biểu hiện. Chuyện gì thế này? Tay cơ trục chặt còn là tử thần lại có âm như gì? Lãnh Không suy nghĩ sâu sắc chốc lát, trực giác cho rằng không thể nào là trục chặt, 8 phần 10 là tử thần lại đang làm cái gì âm như, bất quá không đáng kể. Phải nói như vậy mới càng thêm vào hơn thú. Lãnh Không khỏe miệng khẽ nhếch cười, thân thể tung bay mà lên, hướng về trung tâm thành phố bay đi. Nếu không thể dựa vào bản đồ, vậy thì một phương hướng chậm rãi tìm đi. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, phương tròn trong phạm vi 100 mét hết thảy đều có thể thanh thanh sở sở nhận biết được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, riêng mình chiến đấu, 1, cho tới nay dù cho sinh hoạt như thế nào đi nữa gian khổ, Nhan Diệp cũng chưa từng cảm nhận được quá cô độc, bởi vì bất luận loại tình huống nào nàng đều biết ca ca hội cùng tại bên cạnh mình bảo vệ mình. Nhưng là bây giờ ca ca đã chết, liền ngay cả tử thần cũng không cách nào lại để cho ca ca phục sinh. Mà cái kia hướng về mình rất tốt đại tỷ tỷ cũng không biết đi đâu. Tiểu cô nương mở miệng chúc anh, vô cùng tê lương. Nhan Diệp lúc này lẻ loi đứng ở một tòa nhà đổ sộ ngày đại, chu vi đừng nói người, liền quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Thậm chí không hề có một chút thanh âm, toàn bộ thế giới tựa như chết rồi như thế. Nhan Diệp chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Nàng vừa nay đã thử dùng tử thần tay của cơ liên lạc Trác Mỹ Trí rồi, nhưng là căn bản không gọi được, nhắc nhở tọa độ địa đồ cũng không có biểu hiện. Kỳ thực cho dù có địa đồ cũng vô dụng, nàng căn bản là không có cách từ dưới thiên thai ra, bởi vì trên thiên đài cửa bị một cái so cánh tay nàng còn to xích sắt khóa lại. Cùng đường mặt lộ Nhan Diệp hướng lên trời đài bên bờ đi đến. Nàng biết rõ mình đã không phải người bình thường, bởi vậy ảo tưởng từ trên thiên đài nhảy xuống nói không chắc cũng không có chuyện. Nhưng là nàng chẳng qua là đi xuống liếc mắt nhìn, liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, toàn thân như nhũ ra. Đau khổ, hoa nước, bất lực, tất cả loại tình tự xông lên đầu, nước mắt đã ở trong hốc mắt đỏ quanh. Nhưng là nhớ tới ca ca đã nói phải kiên cường, liền vội vàng nhấc tay lau nước mắt. Đang lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt tựa như vòng xoáy bình thường chính vặn vẹo xoay tròn. Nhan Diệp cho là mình hoa mắt, xoa xoa hai mắt lần thứ hai nhìn lại. Chỉ thấy này mảnh vặn vẹo cảnh tượng dường như tấm gương vậy từng mảng vỡ vụn, sau đó một bóng người ra hiện tại trước mắt nàng. Thân hình cao lớn, đầu mọc hai sừng, hơn nữa vẻ này quen thuộc mà lại khí tức nguy hiểm, Nhan Diệp kìm lòng không đặng dù gì nói, "Ca ca, ca ca, ta có muội muội sao?" "Không nhớ rõ a." Người đến vẻ mặt hoảng hốt hạ xuống, lập tức lạnh lùng tàn nhận ánh mắt rơi vào Nhan Diệp trên người, hỏi nơi này là nhân gian sao? Làm sao không cảm giác được sinh linh khí tức? Nhan Diệp run lên trong lòng, rốt cục xác định trước mắt cái này ác quỷ không phải Kaka, bởi vì Kaka cho dù biến thành ác quỷ hướng về mình cũng là vô cùng ôn nhu. Bất quá cái này ác quỷ tựa hồ cũng không có nghĩ muốn thương tổn ý đồ của chính mình, liền đánh bạo e sợ nhiều tiếng nói, đại tỷ tỷ nói nơi này là cinema, là chúng ta thành phố bóng dáng, không phải nhân gian. Cinema, không phải nhân gian. Ác quỷ biểu hiện lại là trở nên hoảng hốt, sau đó như là ý thức được cái gì, ngửa mặt lên trời gào thét nói, oán linh trung chuyển trạm. Nơi này là oán linh trung chuyển trạm, là phong đô thành. Từ thần, ngươi gạt ta. Ngươi đã nói ta đã hết hạ tù, muốn thả ta về nhân gian. Ngươi gạt ta. Âm thanh chấn động khắp nơi, vô biên vô hạn lan tràn ra. Nhan Diệp hoảng sợ che hai đóa, lại phát hiện này tên ác quỷ chính nhất mặt giữ tợn ngắm hướng về mình. Khí tức kinh khủng bao phủ dưới, tiểu cô nương hai chân bắt đầu run lên. Chính lung tung không có mục đích chung quanh du đãng lanh không đống nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng về mặt đông nhìn tới. Rốt cục xuất hiện. Luồng hơi thở này là ác quỷ. Lanh không có chút thất vọng, vốn là lấy vì là con mồi lần này sẽ là ác quỷ đây, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Giữa lúc Lanh không dự định tăng nhanh tốc độ hướng đông mặt chạy đi, bên hai lại đột nhiên truyền đến tử thần âm thanh, chớ xen vào việc của người khác, này tên ác quỷ là thuộc về nhà ta tiểu diệp tử. Đây là nàng một người chiến đấu. Lãnh không ngần ra, sau đó cười nói, xem ra ngươi chân đã toán trọng điểm bồi dưỡng nàng. Làm sao? Ngươi ghen? Bên hai truyền đến tử thần hài hước âm thanh. Lãnh không không hề bị lay động, trực tiếp hỏi, xin hỏi linh đại nhân, con mồi của ta ở nơi nào hả? Muốn biết? Cầu ta hả? Ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha 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 ha. Lãnh không nhíu môi, lười lại để ý tới cái này ác thú vị thủ trưởng, quay đầu tiếp tục hướng về trung tâm chợ phương hướng phi đi, tốc độ vẫn là chậm rãi. Không phải hắn không muốn bay nhanh một chút, mà là lấy hắn thực lực bây giờ chỉ có thể bay nhanh như vậy, so với hắn tốc độ chạy bộ kém xa. Nhưng hắn yêu thích loại này cách địa phi được cảm giác, ngược lại cũng không nội vã, chậm một chút cũng chậm điểm đi. Lãnh không một bên trôi dạt, trong lòng một bên suy nghĩ mới vừa nghe được tiếng gầm gừ, hết hạ tù. Về nhân gian, chẳng lẽ nói cái này tên ác quỷ vẫn luôn là tại địa ngục bị giam cầm hay sao? Mà tử thần vì cho Nhan Diệp tìm một buổi luyện đặc thả hắn đi ra, không đến nỗi chứ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trên một hồi một lần nô ra 20 con quỷ, thậm chí có một cái nhanh muốn tiến hóa thành ác quỷ rồi. Tử thần phụ trách chỉ có một tòa thành thị, không thể một thoáng tìm tới nhiều như vậy quỷ, nghĩ đến chỉ có thể là trực tiếp từ trong địa ngục thả. Xách xách xách, vô cùng bạo tay a. Chẳng qua nếu như chỉ là vì đạt được quỷ phách, thật đáng giá như vậy đại phí chu trương. Nếu như quỷ phách thật trọng yếu như vậy, vậy hắn hẳn là đã sớm tự mình ra tay rồi. Chẳng lẽ là hắn tử thân xảy ra vấn đề gì, tỉ như bị thương hoặc là chịu đến những thứ khác một ít ngăn được, bởi vậy không cách nào tự mình ra tay, cho nên mới huấn luyện chúng ta vì hắn sưu tập quỷ phách. Hạch, hẳn là sẽ không như thế máu cho chứ. Bất quá nếu như thực là như vậy, vậy thì làm cho người rất cao hứng, hi ha ha ha. Khi Lãnh Không chính vui vẻ ngốc lúc cười, những người khác lại mỗi người thân ở trong nguy cơ. Chắc Mỹ Trí phát hiện, từ khi mình thành tử thần trợ thủ về sau tính khí là càng ngày càng kém, hình tượng cái gì càng là hoàn toàn không quên được. Thì như nàng hiện tại liền rất muốn mắng nương. Tử thần ngươi con mẹ nó khốn nạn. Không thể nhịn được nữa, đẹp nữ cảnh sát dũng cảm mà giống lên xong một cổ họng về sau cuối cùng là để mình tỉnh táo lại, mặc dù là như thế, nhưng đối với nàng tình cảnh trước mắt nhưng là không hề thay đổi. Chắc Mỹ Trí như trước nằm ở bị năm con quỷ vây quanh hoàn tự trong hiểm cảnh. Kỳ thực nói hiểm cảnh cũng không chính xác, bởi vì này năm con không có quỷ đối với nàng phát động bất kỳ công kích, bọn nó chẳng qua là thất hồn lạc phách tại Trác Mỹ Trí bên người du lai đang cứ. Thậm chí có thể nói trong mắt căn bản cũng không có Trác Mỹ Trí tồn tại. Nhưng lập tức liền như vậy, quỷ vẫn là quỷ a, nhớ tới hai lần trước sinh tử một đường tình huống, Trác Mỹ Trí tinh thần áp lực cực kỳ nặng. Bết bát nhất chính là và những người khác phân tán, nơi này chỉ có một mình nàng, điện thoại di động thông tin công năng cùng địa đồ công năng cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Những này khẳng định đều là tử thần giở trò. Cũng khó trách Trác Mỹ Trí hội bạo tẩu tựa như tức giận mắng. Duy nhất đáng được ăn mừng hay là chính là chỗ này năm con quỷ đô là thông thường quỷ, ở trong không có ác quỷ tồn tại, bằng không tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lời nói như vậy chỉ cần không ăn run rẩy bao con nhộng phải là an toàn. Chắc Mỹ Trí cẩn thận từng ly từng tí một mà từ quỷ du đãng vòng gì chậm rãi rút đi đi ra ngoài, bất quá nàng cũng không có đi xa, mà là trốn trong một góc lặng lặng mà chăm chú nhìn này ngũ chỉ không có thần trí quỷ, tay phải lòng bàn tay nắm thật chặt trang bị run rẩy bao con nhộng bình nhỏ. Nàng đang suy nghĩ là liền rời đi như thế tìm kiếm những người khác, vẫn là ở này cùng quỷ huyết liều một hồi. Quỷ sắc thực đáng sợ, nhưng đi qua hai trận chiến đấu tôi luyện nàng đã không phải tay mơ ngày trước. Thứ một trận chiến đấu tạm thời bất luận, trận thứ hai thời điểm mặc dù biến đổi bất ngờ, nàng cân treo sợi tóc, nhưng tốt xấu nàng cũng là giết vài con quỷ dung hợp số lớn quỷ huyết cùng quỷ phách. Lãnh không giết chết một con quỷ về sau là có thể dựa vào vũ khí thuấn sát quỷ, Chắc Mỹ Trí cảm thấy bây giờ mình chắc có thể làm được. Sở dĩ cho rằng là hẳn làm mà không phải tuyệt đối, là bởi vì những thứ này đều là trên lý thuyết. Dù sao nàng cũng không nhận ra mình có thể cùng Lãnh không tên biến thái kia quái vật đánh đồng với nhau, nhưng ít ra có một tia hy vọng. Không, Chắc Mỹ Trí giác được mình có 5 phần 10 năm có thể giết chết cái này nằm con thông thường quỷ. Như vậy, phải thử một chút sao? Nhưng là, nếu như thất bại lời nói hiện tại chỉ có tự mình một người dưới tình huống nhất định sẽ tử vong về sau biến mất đi. Chắc Mỹ Trí lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, do dự một lúc lâu cuối cùng thở dài. Hay là tôi đi, không cần thiết mạo hiểm. Hiện tại sớm thì không phải là cái người anh hùng thời đại, hiện tại ý tứ là đoàn đội phối hợp. Không sai, mình hẳn là đi tìm những người khác, cùng bọn họ hội hợp sau đó mới đồng thời phát động thế tiến công. Giống như là vì là hành vị của chính mình tìm được thích hợp nhất cớ, Trác Mỹ Chí thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó xoay người đưa lưng về phía này nằm con quỷ đi đến. Chẳng qua là Trác Mỹ Chí đi rồi ba bước về sau lại ngừng lại, cắn chặt hàm răng, gương mặt không cam lòng. Lẽ nào mình chỉ có thể chạy trốn sao? Chẳng qua là chỉ là năm con thông thường quỷ, chính mình cũng không có cùng bọn chúng dũng khí chiến đấu sao? Như vậy mình có tư cách gì làm cảnh sát đâu này? Không thể chạy, không thể chạy. Trác Mỹ Chí bước ra hai chân, nhanh chân chạy đi. Ta muốn chiến đấu, phải cùng bọn chúng chiến đấu. Tại đây chạy trốn lời nói ta khẳng định sẽ không có thể quay đầu lại. Phải chiến đấu, muốn nắm giữ cùng bọn chúng dũng khí chiến đấu. Dũng khí, ta muốn dũng khí. Dũng sĩ không sợ. Trác Mỹ Chí bước nhanh như bay, một hơi chạy mấy trăm mét, sau đó dương mắt chung quanh, cuối cùng hướng về một tòa building chạy đi. Dùng sức một cước thích khai mở tòa nhà đồ sộ môn, sau khi tiến vào theo cầu thang thẳng tới ngày đài. Bách thước cao building trên thiên thai một tia gió cũng không có, chỉ có bao phủ lên đỉnh đầu bầu trời âm trầm. Trác Mỹ Chí mỏi mệt ngồi xuống, miệng lớn mà thở gấp khí. Đợi đến sau 10 phút, khí tức rốt cục hòa hoãn lại. Nàng trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, vẻ mặt kiên nghị. Một con 88 thước súng trường ngắm bắn ra hiện tại trong tay nàng. Đi qua lần trước chiến đấu, dung hợp lượng lớn quỷ huyết nàng hiện tại đã có thể ngưng luyện ra những thứ khác vũ khí. 88 thước tiểu khẩu kính súng trường ngắm bắn là nàng tương đối quen thuộc súng ngắm, tầm bắn có tới 800m, hơn nữa quỷ huyết cường hóa, tin tưởng chỉ muốn đánh chúng cũng đủ để đem quỷ giết chết. Cho dù là không ăn run rẩy bao con nhộng cũng giống vậy. Đương nhiên, nàng không ăn run rẩy bao con nhộng mục đích chủ yếu nhất là vì không hấp dẫn quỷ cửu hận. Chiến đấu có rất nhiều phương thức loại, không cần thiết như lãnh không tựa như đánh chính diện. Chỉ có thích hợp mình mới là mạnh nhất. Trác Mỹ Chí hướng về mình thư kích kỹ thuật vẫn là rất có lòng tin. Trác Mỹ Chí nâng thương đi tới ngày bên đài duyên, quyết định phương hướng sau nằm xuống, thông qua ống nhắm nàng rõ ràng mà chăm chú nhìn phương xa này nằm con du đãng quỷ. Ống nhắm đã khóa chặt trong đó một con quỷ, nhưng Trác Mỹ Chí cũng không có lập tức nổ súng. Coi như mình không ăn run dày bao con động, nhưng nếu như trực tiếp giết chết một con quỷ hậu vẫn có thể khả năng hấp dẫn cái khác quỷ chú ý. Bởi vậy nàng quyết định chờ con quỷ kia khoảng cách cái khác quỷ khá xa sau đó mới nổ súng. Cái này cũng không phải là không được, bởi vì thông thường quỷ đô là lung tung không có mục đích tùy ý du đãng. Trác Mỹ Chí lặng lặng mà nằm sấp tại trên thiên đài, ánh mắt lom lom nhìn mà chăm chú nhìn họng súng mục tiêu. Rốt cục, đang đợi có sau 5 phút con quỷ kia cùng cái khác quỷ khoảng cách đã có tới 30m, thông qua mới vừa rồi quan sát, Trác Mỹ Chí biết rõ đây đã là lớn nhất khoảng cách, liền không chút do dự mà bóp cò súng. Ầm, một tiếng súng vang, xuyên thấu qua ống nhắm tầm mắt có trong nháy mắt nhuộm thành hồng sắc. Thành công. Hơn nữa không có đưa tới cái khác quỷ chú ý, Trác Mỹ Chí khẽ môi làm nổi lên một vẻ diễm lệ mỉm cười. Điểm điểm ánh bạc trôi giạt bốn phía tản ra, cuối cùng tiêu tan. Xem ra bởi vì khoảng cách quá xa, quỷ phách không cách nào đến Trác Mỹ Chí tại đây, hơn nữa con quỷ kia quỷ huyết cũng bị lãng phí đi rồi. Bất quá Trác Mỹ Chí không để ý, trên thực tế nàng hiện tại rất vui vẻ, bởi vì nàng tìm được thích hợp mình phương thức chiến đấu. Trác Mỹ Chí bình phục một thoáng tâm tình kích động, ông nhắm khóa chặt lại tiếp theo con quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, riêng mình chiến đấu 2, đối cắt ra hiện tại Sino Mat lúc tình huống cùng Trác Mỹ Chí là giống nhau. Cùng dạng người này, tương tự năm con quỷ. Nhưng hắn chỉ hốt hoảng không tới 5 giây liền trấn tĩnh lại. Không bằng nói, đối mặt trạng huống như vậy hắn trái lại rất vui vẻ mới đúng. Chỉ có tự mình một người, chẳng khác nào sẽ không có người cùng mình cướp. Cái này 5 con quỷ đồ sẽ bị mình giết chết, bọn nó quỷ huyết cùng quỷ phách đều là thuộc tại mình. Đối cắt quả thực thật là vui. Trong tay hắn nắm run rẩy bao con động, chỉ cần ăn đi liền có thể thu được mạnh hơn lực lượng, đến lúc đó nhất định có thể giết chết cái này 5 con quỷ. Đối cắt đã không thể chờ đợi, may mà hắn vẫn không có kích động đến lô mãng trình độ. Mặc dù hắn có lòng tin có thể giết chết 5 con quỷ, nhưng nếu như là cái này 5 con quỷ cùng lúc lên đích lời nói vẫn rất có khó khăn. Nói cách khác, muốn phân tán bọn chúng, sau đó từng cái đánh tan. Bối Cát Tử quan sát kỹ địa hình chung quanh hoàn cảnh, hắn lúc này thân ở một công viên quảng trường ao nước phun bên cạnh, này 5 con quỷ mỗi cái trong lúc đó cách biệt 10 đến 15 mét cự ly vây quanh Bối Cát cùng ao nước phun qua lại du đãng. Không đủ 15 mét cự ly nhưng là rất nguy hiểm, thông qua hai trận chiến đấu Bối Cát cũng tích lũy một ít kinh nghiệm. Thông thường tới nói, muốn ăn run rẩy bao con nhộng mà không đưa tới quỷ chú ý ít nhất phải tại 1000m ở ngoài mới được. Bối Cát trầm ngâm một lúc lâu rồi, cuối cùng quyết định từ từ đi tới một con quỷ trước người của. Vây quanh này con quỷ đi rồi hai vòng, quỷ cũng không có phản ứng đến hắn, liền tựa như Bối Cát vốn là không tồn tại như thế. Bối Cát tiến lòng, xem ra chỉ cần không ăn run rẩy bao con động, bất luận làm cái gì cũng không biết đưa tới quỷ chú ý. Nghĩ đến tại đây, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền lớn mật kéo lại quỷ một cái cánh tay, dùng sức đem quỷ hướng về ao nước phun đông nam phương giả sơn lâm kéo đi. Quỷ cũng không có dãy rủa, nhưng mà Bối Cát kéo dài tới một nửa bỗng nhiên dừng bước, yên lặng mà chăm chú nhìn quỷ. Hắn nghĩ tới một cái coi như không ăn run rẩy bao con động hay là cũng có thể giết chết quỷ phương pháp xử lý. Tinh thần lực số lượng không tưởng cụ hiện. Tử thần đã nói tinh thần lực số lượng là không gì không làm được, nó có thể đem trong đầu của ngươi tưởng tượng ở trong hiện thực cụ thể phơi bày ra. Như vậy nếu như tự mình nghĩ để quỷ chết đi, bọn nó có phải thật vậy hay không thì sẽ chết hết. Nói thật, Bối Cát hướng về tinh thần lực số lượng cảm thấy rất hứng thú, quan trọng nhất là lãnh không có thể làm được, hắn giác được mình không lý do không làm được. Bối Cát quyết định thử xem, liền hai mắt ngưng mắt nhìn bị mình kéo quỷ, bắt đầu trong đầu tưởng tượng thân thể của nó bạo liệt cảnh tượng. Chẳng qua là bất luận hắn nghĩ như thế nào, quỷ đích thân thể đều không hề biến hóa. Chính hắn ngược lại là ra một trán mồ hôi. Bối Cát không phục, hắn ánh mắt lại rơi tại những khác 4 con quỷ thân lên, tưởng tượng bọn họ các loại tử vong dáng vẻ, kết quả vẫn là phí công. Đang ở Bối Cát hết hy vọng nghĩ muốn buông tay thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện này bốn con quỷ ngưng lung tung không có mục đích du đãng, càng bắt đầu hướng về phương hướng của hắn đi tới. Hơn nữa bọn chúng này ánh mắt đờ đẫn không chút ngoại lệ đúng là theo dõi hắn đang nhìn. Bối cắt trong nháy mắt liền toát ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có ăn run rẩy bao con động, vì cái gì cũng sẽ hấp dẫn bọn họ rót ý lực. Chẳng lẽ là ta tinh thần lực số lượng xảy ra điều gì sai lầm sao? Khốn nạn, không nên tới a. Bối cắt biến mất, hoặc là nói bỏ quên một điểm. Tử thân mặc dù nói quá tinh thần lực là không gì không làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ tinh thần lực số lượng. Chẳng qua là ở trong đầu suy nghĩ một chút là có thể để quỷ chết đi, loại trình độ này tinh thần lực coi như là tử thần cũng không đạt tới. Mà vừa nay bối cắt mặc dù không có thể làm cho quỷ chết đi, nhưng hắn tinh thần lực cũng đã đưa tới quỷ chú ý, vì lẽ đó quỷ mới có thể đi về phía hắn đi. Nhưng kỳ thật quỷ là không có ác ý, bọn nó chẳng qua là trong tiềm thức nhận ra được bối cắt sóng tinh thần, mà điều này đại biểu có ý gì quỷ căn bản là hoàn toàn không hiểu được. Bối cắt tự nhiên không rõ ràng những này, hắn chẳng qua là nhìn thấy quỷ hướng về hắn bên này tụ họp mà cảm nhận được sợ hãi, nội tâm không ngừng cầu nguyện, không nên tới, không nên tới, không nên tới, không nên tới. Tại bối cắt cầu nguyện thời điểm, hắn không có nhận ra được, hắn hai mắt có trong nháy mắt tránh qua một tia lục mang. Mà quỷ tựa hồ càng thật sự bắt đầu hưởng ứng lời cầu nguyện của hắn, đầu tiên là dừng bước, tiện đà xoay người quay đầu đưa lưng về phía hắn rời đi. Liền ngay cả vẫn bị hắn chộp vào trong tay cái kia quỷ cũng giống vậy. Bối cắt lăng chỉ chốc lát, sau đó cuối cùng vô ý biết đến mình vừa nãy trong lúc vô tình thi triển ra tinh thần lực số lượng, mừng rỡ trong lòng. Xem ra tinh thần lực số lượng mặc dù không đủ để lệnh quỷ trực tiếp tử vong, nhưng cũng có thể hơi hơi thao túng một thoáng suy nghĩ của bọn nó. Liền bối cắt ngắm nhìn vừa tránh thoát mình ràng buộc, chính ở rời đi cái kia quỷ, trong lòng không ngừng nghĩ, đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại, đại khái trải qua 10 giây, con quỷ kia càng thật sự đứng tại chỗ không nữa động. Bối cắt hưng phấn kích động hầu như nghĩ còn lớn tiếng hơn hoan hô. Chờ đến cái khác bốn con quỷ dần dần rời xa về sau, bối cắt khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú con kia đậu tại nguyên chỗ quỷ, cặp bao tay lên hắn ngưng luyện thiết chỉ hổ. Ngoan ngoan đứng không nên cử động nha. Bối cắt hai mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, từng bước một đi về hướng đứng bất động quỷ. Trương Thịnh Đồng cùng Trác Mỹ Trí không giống, nàng sẽ rất ít bận tâm hình tượng của bản thân, chí ít ở bên cạnh không khi có người nàng là tuyệt sẽ không cân nhắc hình tượng vấn đề. Hiện tại bên cạnh nàng sẽ không có người, chỉ có một con quỷ, một con bị kích thích nổi điên quỷ. Tử thần, ta nguyện rủa ngươi mỗi tháng 4 lần kinh nguyệt, một lần một tuần. Ạch, không đúng. Tên kia là nam, vậy thì. Tử thần, ta nguyện rủa bạn gái ngươi vĩnh viễn là nạp tức giận. Trương Thịnh Đồng một bên khàn cả giọng nguyện rủa, một bên liều cái mạng giả chạy. Mà phía sau nàng, con kia nổi điên quỷ thì lại không tha thứ đuổi theo. Trương Tịnh Đồng rất muốn khóc, nàng giác được mình tuyệt đối là xưa nay chưa từng có liền khuyết địa bản trà. Đầu tiên là bi kịch tại xì nờ mặt loại địa phương nguy hiểm này và những người khác bị cưỡng chế tách ra, sau đó bi kịch thêm một là mình cư nhiên bị chuyện đưa đến giữa không trung, tại xì nờ mặt xuất hiện trong nháy mắt liền ý theo lực bạn vật hấp dẫn hướng địa mặt rơi dụng. Cái này còn không hết, bi kịch thêm hai chính là mặc dù từ không trung rơi xuống không ngã chết, nhưng cũng đập phải một con quỷ trên người, do đó khiến tại xì nở mặt từ trước đến giờ khiêm tốn hận không thể mình là một vi sinh vật. Trương Tịnh Đồng tiểu thư đưa tới con quỷ kia chú ý. Xong chưa? Không có. Còn có bi kịch thêm ba. Đó chính là vốn là giả bộ ở trong túi run rẩy bao con nhộng rơi trên mặt đất, mình nhỏ tại chỗ vỡ vụn, ba viên run rẩy bao con nhộng bại lộ ở quỷ trước mắt. Quỷ lập tức chạy ngụm nước đi kiếm, Trương Tịnh Đồng ngẩn người một chút về sau cũng không kịp nhớ sợ hãi, lúc này cùng quỷ tranh cướp lên run rẩy bao con nhộng. Nàng rất rõ ràng tuyệt đối không thể để cho quỷ ăn run rẩy bao con động, bằng không có thể sẽ tiến hóa thành ác quỷ, đến lúc đó mình nhất định phải chết. Kết quả Trương Tịnh Đồng một hai bị thua. Quỷ cướp được hai viên run rẩy bao con động sau không chút do dự mà ăn vào bụng, Trương Tịnh Đồng thấy thế lập tức cầm viên thứ ba run rẩy bao con động nhanh chân chạy. Con quỷ kia ăn run rẩy bao con động sau cũng không có sản sinh tiến hóa, nhưng cũng sắp rồi, lúc này nó rồi cùng trên một hồi nhiệm vụ lúc gặp phải con kia tiến hóa thành ác quỷ trước quỷ như thế, ở vào tiến hóa danh giới. Chỉ cần nó ăn nữa hạ viên thứ ba run rẩy bao con động thì có cực lớn tỷ lệ tiến hóa thành ác quỷ. Này con quỷ mặc dù chưa sản sinh thần trí, nhưng nó bản năng địa sát giác xuất chiến lật bao con nhộng tầm quan trọng, bởi vậy đuổi theo thật sát Trương Tịnh Đồng. Trương Tịnh Đồng hướng về tại trên đùi của chính mình công phu rất có tự tin, nàng hai chân có thể đem bất kỳ nam nhân tại trên giường xoắn đến dục tiên dục tử. Nhưng nếu để cho này đôi lệnh vô số nam nhân hồn khiên mộng anh hai chân dùng để chạy bộ lời nói, đây tuyệt đối là một đại bi thúc. Bi kịch thêm tàn phá khổ rồi. Trương Tịnh Đồng tốc độ không bao lâu liền chậm lại, gò má xinh đỏ mặt, thở hổn hển như tơ. Vốn là rất cám dỗ tình cảnh, nhưng con quỷ kia hiển nhiên không phải sắc quỷ, nữ sắc mê hoặc trực tiếp miễn dịch. Quỷ đuổi theo Trương Tịnh Đồng về sau không khách khí chút nào không thương hương tiếc ngọc, một tay bung lên, cứng như sắt thép quả đấm của mãnh liệt đánh vào Trương Tịnh Đồng sau lưng của trên. Trương Tịnh Đồng lúc này liền bay lên, dường như bị một chiếc bay nhanh ô tô bá vương ngạnh thượng cùng một lần tựa như. Nàng thân thể đầy đủ lăng không có 3 giây, sau đó mới như một chìm vào biển khơi thạch đầu tựa như nặng nề rơi xuống. Hạ xuống về sau đều không ngừng thổ huyết, ở trong còn kèm theo tan vỡ nội tạng. Không có dung hợp quá quỷ huyết nàng tại cú đấm này bên dưới không có tại chỗ chết cũng đã là kỳ tích. Nhưng Trương Tịnh Đồng hoàn toàn không cao hứng nổi, bởi vì nàng rất rõ ràng kỳ tích thì sẽ không thường thường trình diễn. Nói đến mình muốn là chết rồi, rơi xuống sống thời gian dài như vậy đã là kỳ tích. Hiện tại là kỳ tích phá diệt thời khắc sao? Quả nhiên tử thần không cho phép có người đục nước béo cò a, ha ha, khà khà. Không muốn a, không muốn chết a. Tử vong thống khổ ta đã thưởng qua một lần rồi, không muốn lại thưởng lần thứ hai. Bỏ qua cho ta đi. Ai, ai tới mau cứu ta. Lãnh Không, ngươi chết ở đâu rồi? Ngươi đã nói sẽ bảo đảm an toàn của ta đó a. cứu ta a, chỉ cần ngươi tới cứu ta, về sau ngươi nghĩ tỷ làm sao hầu hạ ngươi đều được. Cho dù là nặng hơn miệng tợ lệ tỷ cũng không có vấn đề gì đó a. Cứu ta a, vì cái gì còn chưa tới cứu ta a? Trương Tịnh Đồng lệ rơi lệ mặt, xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt nàng đã phát hiện quỷ đi tới bên cạnh mình, mình lập tức liền hội tử vong điểm này nàng đồng dạng cảm nhận được. Nàng không muốn chết, chỉ cần có thể sống sót làm cho nàng làm cái gì đều được. Nhưng là, không có ai hội đến cứu mình. Có thể cứu mình chỉ có mình. Nắm trong tay run rẩy bao con nhộng đang bị quỷ cướp giật lúc trước Trương Tịnh Đồng mình trước tiên nuốt xuống, thân thể một trận run rẩy, trong miệng bốc lên nhẹ nhẹ lục khí, đồng thời nàng rõ ràng cảm nhận được thương thế chính đang nhanh chóng khép lại. Quỷ nổi giận, liền như mình món đồ chơi bị người khác đoạt tiểu hài tử tựa như phát sinh không cam lòng gào thét, một cái chân cao cao giơ lên, hướng về Trương Tịnh Đồng đầu hạ xuống. Mãnh liệt, cấp tốc, trầm trọng, giống như một đem bữa lớn. Thế nhưng quỷ chân cũng không có rơi xuống Trương Tịnh Đồng trên đầu, bởi vì ở trước đó chân của nó bị một cái tay nâng. Một con rất trắng rất non, vừa nhìn cũng biết là đi qua tỉ mỉ bảo dưỡng, đồng thời móng tay còn nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ tay. Mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết, thê thảm rơi lệ Trương Tịnh Đồng lúc này giơ lên tấm kia không tính đẹp đẽ, nhưng cũng thật đáng yêu mặt, khóe môi mang theo khổ sở mỉm cười. Tỷ không phát huy, ngươi lại còn coi tỷ là hẻo lộ kịch tỷ nữa à? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, riêng mình chiến đấu, 3, Nhan Diệp đi tới ngày đại danh giới, không có đường lui nữa. Tiêu tiểu thân thể tại ác quỷ thân ảnh cao lớn trước mặt tựa như đối mặt sư tử con thỏ, điềm đạm đáng yêu. Nàng muốn cùng ác quỷ chiến đấu, thế nhưng không làm được. Nàng không có như vậy dũng khí. Cho tới nay bất luận đối mặt tình trạng gì đều có một người đứng ở trước mặt nàng bảo vệ nàng, nhưng là hiện tại người kia đã không có ở đây. Nàng rất rõ ràng hiện tại nhất định phải muốn sặc mình mới đi, nhưng là không làm được. Nàng chỉ có thể trốn tránh, gào khóc, run. Nàng nghĩ có người đến bảo vệ mình, thay mình che phong chắn vũ, thế nhưng người như vậy là không tồn tại. Kaka đã nói muốn Diệp Tử kiên cường, thế nhưng Diệp Tử không làm được gã Kaka. Vì cái gì? Vì cái gì Kaka ngươi sẽ chết rồi hả? Vì cái gì ngươi không tiếp tục bảo vệ Diệp Tử a? Vì cái gì? 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 Ác quỷ cũng không có hướng về Nhan Diệp phát động công kích, hắn cũng tại nỗ cờ ý ép chế mình, thế nhưng đã là cực hạn. Hắn đã nhẫn mại rất lâu rồi, hắn vốn tưởng rằng chỉ phải nhẫn mại xuống liền có thể thu được tự do, thế nhưng hắn phát xuất hiện mình sai rồi. Vậy còn có nhẫn mại cần phải sao? 341 năm, ta tại địa ngục khổ sở nhẫn mại 341 năm, thường hết tất cả chủng thống khổ cùng gian vặt, chỉ vì ngươi đối với ta nói chỉ phải nhẫn mại xuống sẽ cho ta tự do, nhưng là... Ngươi gạt ta. Tử thần. Ngươi gạt ta. Giống... Ác quỷ ngựa đầu gào thét, nguyên bản tĩnh liền một tia gió cũng không có trên thiên đài đột nhiên sóng khí lan lột, dường như sóng lớn mãnh liệt. Nhan Diệp tựa như báo hạ trên mặt biển một chiếc thuyền con, bị sóng biển bức lên tái vô tình đánh chìm nhấn chìm. Nàng cố gắng duỗi ra một cái tay tựa hồ nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng cũng chỉ là phí công. Cảm thụ bên thai gào thét gió lạnh, nàng đích thân thể không ngừng chìm xuống. Ta lại phải chết sao? Cho ta sống tiếp. Ta nói rồi muốn ngươi kiên cường sống tiếp. Không làm được a, ca ca. Nhất định phải làm được. Ngươi cho rằng cho tới nay ta là vì cái gì bảo vệ ngươi, là vì để cho ngươi sống tiếp. Diệp Tử biết đến, nhưng là không làm được chính là không làm được a. Không có ca ca, Diệp Tử không có cách nào sống tiếp a. Cây Diệp Ly mở ra cây cũng chỉ có thể tử mà thôi. Kiên cường một điểm, Diệp Tử. Chỉ có kiên cường nữ hài mới là xinh đẹp nhất, ngươi nhất định có thể. Nhất định sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất, vì lẽ đó không muốn buông tay a. Không đúng, Diệp Tử rất xấu. Diệp Tử mãi mãi cũng sẽ không trở thành cô gái xinh đẹp. Không muốn buông tay, 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 không muốn buông tay. Miệng. Đóng, câm miệng a. Kaka, ngươi thật ồn ào a. Vì cái gì thì không thể để Diệp Tử từ lâu này? Diệp Tử thật sự rất muốn chết, vì cái gì Kaka liền là không cho phép đâu này? Tại sao phải Diệp Tử thống khổ sống tiếp ạ? Hơn nữa còn trở nên như vậy nhau nhau, như vậy rông dài. Diệp Tử chán ghét dài dòng Kaka. Không muốn đi thấy dài dòng ca ca, như vậy phải sống sót sao? Chỉ có thể sống sót sao? Nhan Diệp hạ xuống thân thể đột nhiên ngừng lại, bị kim hoàng áo giáp bao gồm trên thân thể tràn ra từng sợi mịt mờ màu xanh lục sương mù, theo lục khí càng ngày càng đậm, đậu ở giữa không trung thân thể bắt đầu từ từ đi lên, vẫn tăng lên trên đến so với ban đầu điệu đinh càng cao hơn. Nhan Diệp âm u đầy tử khí, ánh mắt nhìn chăm chú trên thiên đài sao động bất an ác quỷ, trong tay ngưng luyện ra này thanh dài 2 mét đại yếm. Ca ca nhất định phải Diệp Tử sống tiếp, không phải vậy liền rông dài cái không dứt, vì lẽ đó có thể sao? Xin mời ngươi đi chết. Đại kiếm giơ lên thật cao, sau đó đột nhiên hạ xuống. Ánh kiếm màu vàng nóng so chiều dương càng thêm óng ánh, rồi lại so hàn băng càng thêm lạnh triệt. Ác quỷ nghiêng người né tránh, ánh kiếm chém thẳng vào tại trên sân thượng. Kiên cố thật dày bưu đinh tựa như đã biến thành đậu hũ, trực tiếp bị lột bỏ một góc. Nhan Diệp thấy một chiêu kiếm không giết chết ác quỷ, liền lại bổ ra kiếm thứ hai, thứ tam kiếm, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm. Một chiêu kiếm không ngừng mà đánh xuống, bầu trời âm trầm tựa như hạ lên kim hoàng lưu tinh mưa. Xin mời người đi chết, 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 xin mời người đi chết. Nhan Diệp mặt không thay đổi nỉ non, trong tay đại kiếm không ngừng mà đánh xuống, này tên ác quỷ tại vô số ánh kiếm hạ sớm liền không thấy bóng dáng, nhưng Nhan Diệp như trước không ngừng mà vung lên đại kiếm. Mãi đến tận cả tòa building bị nàng đánh thành phế tích, nàng mới mỏi mệt ngừng lại. Nhan Diệp đứng ở trên phế tích thở hổn hển, sát khí trên người chợt tụ chợt văn xuôi, trong mắt lục mang cũng là vụ sáng chợt diệt, cực kỳ quỷ dị. "A, ca ca, Diệp tử làm được, vì lẽ đó xin mời ngươi không cần dài dòng nữa có thể không?" "Này khà khà khà," nhưng mà đúng vào lúc này, phế tích hạ đột nhiên duỗi ra một cái tay bắt được Nhan Diệp chân trái. Tiểu cô nương sợ hãi đến một cái giật mình, phát sinh rít lên một tiếng, đồng thời che lớp tử thần tự tay ngưng luyện khôi giáp đùi phải bỗng nhiên đá ra, trực tiếp đem cái tay kia đá gãy. Sau đó Nhan Diệp dường như bị hoảng sợ, tiểu cậu tựa như thoát ra thật xa, trong mắt rưng rưng mà chăm chú nhìn tòa kia phế tích. Phế tích bên trong lần thứ hai duỗi ra một cái tay kia đẩy ra phụ cận gạch vụn hòn đá, sau đó một cái đầu mọc hai sừng cao to thân ảnh hiện ra hiện tại Nhan Diệp trong tầm mắt. Ác quỷ, hắn còn chưa có chết. Cẩn thận nghĩ đến không khó lý giải, trên trận chiến đấu lúc gặp phải này tên ác quỷ sức phòng ngự liền biến thái kinh người, này con hiển nhiên so sánh với một con càng thêm lợi hại, dù sao đều sống hơn 300 năm, còn tại địa ngục đi qua vô số giàn vặn. Hơn nữa Nhan Diệp mặc dù có thể ngưng tụ ra sát khí, nhưng nàng còn không cách nào điều khiển như thường. Bất quá ác quỷ mặc dù không chết, nhưng cũng là trọng thương thân thể rồi. Không ngừng vừa bị đá đoạn một cái tay, trước ngực càng là một mảnh máu thịt bé bé, đầm đìa máu tươi. Nhưng ác quỷ tựa hồ không để ý chút nào, chẳng qua là dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Diệp. "Ngươi là tử thần thân thuộc đi, quả nhiên tử thần là muốn giết chết ta. Vậy ta cần gì phải tiếp tục nhẫn lại, đi chết đi." Ác quỷ giống như một chỉ nổi điên mãnh liệt hổ hướng về Nhan Diệp mà tới, Nhan Diệp theo bản năng mà liền muốn chạy trốn, nhưng phát run hai chân trùng quy là không có bước ra bước đi kia. Tiểu cô nương cắn chặt hàm răng, trong tay đại kiếm kèm theo nước mắt lần thứ hai vung lên. Mây đen bao phủ trên không, một tên trường phát phiêu giật, áo bào đen che thể, eo đeo trường kiếm người đàn ông trung niên mặt không thay đổi dừng lại. Hắn nháy một cái con mắt, ánh mắt lạnh như băng từ nơi nào đó thu hồi. Bốn tên tử thần thân thuộc thực lực lớn trên hạ thể cũng đã biết, ngoại trừ cái tiểu cô nương kia ba người kia đều không đỡ nổi một đòn, mà cái tiểu cô nương kia ở trong lòng lại có vấn đề rất lớn, phát huy vô cùng không ổn định. Chẳng qua là, ngoài ra còn có một người vì cái gì không có an bài cho hắn hướng về tay. Là muốn ta tự mình ra tay thăm dò sao? Phạm sư, ngươi cá tính vẫn là như vậy ác liệt a. Cái này dường như cổ đại kiếm khách vậy, áo bào đen nam rút ra bên hông này thành xưa cũ trường kiếm đồng tao, không chút do dự mà đâm vào bụng của chính mình, lưỡi kiếm vì đó nhuộm đỏ, nhưng vị dị là lại không có máu tươi nhỏ xuống, phản phất phật huyết tất cả đều bị kiếm hấp thu. Lệ, thưởng ứng ta hào cho đòi. Áo bào đen phía sau nam tử không gian bắt đầu bặm mẹo, hàng loạt tiếng sói chu từ xa đến gần. Lãnh Không xưa nay đều không phải là người có kiên nhẫn, tại sĩ nở mặt qua lại phiêu đãng có nửa giờ hắn một cái quỷ đều không được với, dần dần liền hơi không kiên nhẫn. Kỳ thực thông qua tinh thần lực số lượng cảm ứng, hắn sớm liền phát hiện xì nở mặt đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều tại xảy ra chiến đấu, hắn rất muốn đi tới loạn nhập, nhưng tử thần không cho phép. Để Lãnh Không buồn bực đồng thời không khỏi sản sinh sẽ không phải mình nhân vật chính vị trí bị thay thế đi ý nghĩ như thế, bằng không vì cái gì bốn người khác đều có hướng về tay, một mực mình liền không có việc gì đâu này. Còn tiếp tục như vậy sự tồn tại của ta cảm sẽ biến thành công đích. Đang ở Lãnh Không ngủ rũ áo não thời điểm, đột nhiên hắn nghe được một trận tiếng vang, một trận dường như sói tru vậy tiếng vang. Lãnh Không nhất thời tinh thần chấn động, là quỷ âm thanh. Bất quá có vẻ như chẳng qua là thông thường quỷ a. Được rồi, có chơi là tốt lắm rồi. Lãnh Không lên tinh thần, hướng về truyền đến tiếng vang địa phương chạy như bay. Hiện tại hắn có thể không tâm tình hưởng thụ bay lượn quái cảm, đối với hắn mà nói cùng quỷ chém giết chiến đấu mới là vương đạo vị trí. Quỷ thân ảnh rất nhanh sẽ ra hiện tại Lãnh Không trong tầm mắt, mặc dù đều là thông thường quỷ, nhưng số lượng cũng không ít, có tới mấy chục con, kết bè kết lũ về phía Lãnh Không bên này chạy tới. Lãnh Không hi cười ha ha, ở trên người áo dài trắng ra chỉ hạ tốc độ triển khai đến mức tận cùng, đen nhánh liêm đao càng là từ lâu ngưng luyện ra. Song Vương vừa mới tiếp xúc liền triển khai chém giết thảm thiết. Thân ảnh đan sen, ánh đao hiện ra, gào khóc thảm thiết, máu tươi tung tóe. Lãnh Không quả thực hiện đến cực điểm. Tuy nói thông thường quỷ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nếu như chỉ có một chỉ hai con Lãnh Không khả năng căn bản là không nhấc lên được chút nào hứng thú. Nhưng bây giờ có mấy chục con quỷ cùng hắn chém giết, để hắn cảm nhận được một loại mặc dù 10 triệu người ta tới rồi vui vẻ. Hơn nữa theo không ngừng mà chém giết, Lãnh Không phát hiện quỷ số lượng cũng không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều, tựa hồ có vô số quỷ đến thỏa mãn hắn giết chóc. Đây giống như là bài bạc, là ngươi thắng 10.000 thời điểm ngươi phát hiện hướng về tay lại lấy ra 10 vạn, thắng 10 vạn thời điểm hướng về tay lại lấy ra 1 triệu, quả thực giống như là muốn đưa ngươi tiền tựa như. Lãnh Không lại há có thể cảm thấy bất mãn, chớ đừng nhắc tới muốn cự tuyệt rồi. Tĩnh mịch xì nơ mặt trong chớp mắt trở nên náo nhiệt, đông nam tây bắc trùng, ngũ khu lên một lượt diễn chiến đấu tiết mục, đặc sắc lộ ra. Phong bế trong không gian, Linh giống như là đang thưởng thức vừa ra đặc sắc phim, nhìn ra say sương ngon lành. Xì nở mặt trung tâm Lãnh Không trên người áo bào trắng đã sớm bị nhuộm thành hồng sắc, đợi đến quỷ huyết bị hắn hấp thu về sau không tốn thời gian dài sẽ lần thứ hai nhuộm đỏ, sau đó sẽ lần tẩy trắng, lần thứ hai nhuộm đỏ. Như vậy nhiều lần, mà vô số quỷ phách càng là dường như khắp trời đầy sao rơi rụng, không ngừng thoáng hiện, không ngừng dung hợp tiến vào thân thể của hắn. Được bổ sung Lãnh Không chiến ý kéo dài ngang nhiên, không biết chút nào mệt mỏi. Dần dần quỷ số lượng không tăng thêm nữa, nhưng triệt để đốt lên Lãnh Không cũng không có lưu ý, mãi đến tận tất cả quỷ đều bị hắn chém giết hầu như không còn hắn mới phát hiện. Đến ký một chút đầy đất quỷ thi, sắp xỉ có 100. Bách quỷ dạ hành à? Bất quá, có điểm không đúng a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, sát thần Bạch Khởi tính táo lại Lãnh Không nhíu mày, căn cứ cho tới nay suy đoán, tử thần mục đích có hai cái, đó chính là siêu tập quỷ phách cùng rèn luyện bồi dưỡng bọn họ. Có thể tuy vậy, lập tức hiến tế ra 100 con quỷ Lãnh Không vẫn cảm thấy qua. một tòa thành thị mỗi ngày có thể chết bao nhiêu người, mà lại có bao nhiêu người là có mang oán khí do đó biến thành quỷ đây này. Coi như nhiều hơn nữa cũng không thể có thể có 100 con đi. Tức là nói, cái này 100 con quỷ cũng đều là từ trong địa ngục thả ra. Mặc dù không biết tử thần siêu tập quỷ phách dùng làm gì, nhưng Lanh không cảm thấy vậy hẳn là của hắn một mình hành vi. Bằng không không cần thiết bồi nuôi nhóm người mình giúp hắn, để trưởng quản thành phố khác tử thần đến giúp hắn không được sao. Tổng sẽ không những thứ khác tử thần cũng có vấn đề gì mà không có thể tự mình ra tay đi. Nếu như vậy, tử thần từ ngục phóng thích quỷ để bản thân cùng nhân sát sau khi chết cướp đoạt quỷ phách hành vi chẳng khác nào là tham ô công khoản rồi. Số lượng thiếu lời nói khả năng không thành vấn đề, nhưng lần này lập tức đi ra 100 con, cái này muốn cho cái khác tử thần biết rồi sẽ như thế nào. Lãnh không cảm thấy coi như là mình cái kia ác liệt thủ trưởng cũng không thể có thể như vậy trắng trợn làm ra chuyện như vậy. Có thể cứ như vậy, cái này 100 con quỷ là từ đâu xuất hiện? Lãnh không nghĩ mãi mà không ra, mà hắn vốn là không am hiểu suy nghĩ, tại vốn định gọi điện thoại trực tiếp hỏi tử thần, kết quả hắn còn không có lấy điện thoại ra, liền phát hiện khắp nơi quỷ thi bên trong đi ra một bóng người. Mái tóc dài đen nóng, đen thui trường bào, bên hông treo một cái cổ điện trường kiếm đồng đao, ánh mắt lạnh như băng sát ý lắm liệt. Lãnh không lần thứ hai nhíu mày, người kia là ai? Hắn nguyên bản theo bản năng mà cho là lại xuất hiện một con quỷ, nhưng là hắn lại từ trên người đối phương không cảm giác được quỷ độc hữu loại kia mà khí, có chẳng qua là sát khí. Người là người nào? Áo bào đen nam lặng lặng mà chăm chú nhìn Lãnh không, chậm rãi mở miệng, ngữ khí dường như hai mắt của hắn như thế lạnh lẽo. Sức chiến đấu vô cùng tuyệt vời, 100 con quỷ cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị ngươi chém giết hầu như không còn. Nhất đáng quý chính là đi qua một phen máu tanh giết chóc về sau trầm ổn như cũ như núi, mà không biến sắc, xác thực là một nhân tài. Như vậy xem ra, ngươi phải là tử thần người nối nghiệp. Tử thần người nối nghiệp? Đó là cái gì? Lẽ nào tử thần muốn chết sao? Hi ha ha ha, Lãnh không như là nghe được một cái hết sức buồn cười chuyện cười. Vốn là mà, đây chính là tử thần ải, nói tử thần sẽ chết quả thực giống như là nói cá sẽ bị chết đuối như thế. Phạm sư, a, tử thần xác thực không còn sống lâu nữa. Áo bào đen nam vẻ mặt bất biến, ngữ khí bất biến, cũng không có nhiều hơn nữa làm giải thích. Lãnh không lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của người này. Bất quá hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác, người mới vừa nói cái gì? Phạm sư, đó là hắn lúc còn sống tên. Cái nào phạm sư? Lãnh không có chút khẩn trương hỏi. Có rất nhiều phạm sư sao? Áo bào đen nam khó được nhíu nhíu mày. A, ta chỉ biết một cái phạm sư. Ta cũng vậy chỉ biết một cái phạm sư. Lãnh không khỏi trở nên trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải đúng là cái kia phạm sư chứ? Lãnh không khi còn bé rất yêu thích cổ trang kịch, bài nó ban tặng, mặc dù là hiện tại cũng đúng lịch sử cổ đại rất có hứng thú. Càng là bởi vậy ở trường học trong cuộc thi mặc kệ cái khác môn học có nhiều vô cùng thê thảm, lịch sử thành tích nhưng là chưa bao giờ rơi ra quá 10 người đứng đầu. Mà căn cứ hắn hướng về lịch sử hiểu rõ, hắn biết phạm sư nhưng là cái danh nhân. Không, phải nói là cái danh tướng. Hắn là thời chiến quốc Tần Chiêu Vương nhất là sủng tín người, cho dù là thủ hạ có người đi theo địch phản quốc Tần Chiêu Vương cũng không ra tăng tội phạm sư. Mà phạm sư trên thừa thương lượng, hạ kế lý tư, có thể nói là vì là Tần quốc thống nhất làm ra nặng công như lớn. Bất quá, nếu như tử thần thực sự là phạm sư, kia toàn thân sát khí áo bào đen nam là ai? Xem áo của hắn trang phục, chắc cũng là cổ đại nhân vật, là phạm sư cùng thời đại người sao? Nếu quả là như vậy, Lãnh không trên căn bản đã có thể đoán ra hắn cụ thể thân phận. Người là ai? Cùng tử thần, cùng phạm sư là quan hệ như thế nào? Lãnh không còn không dám xác định, liền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta và phạm sư quan hệ? Áo bào đen nam tử chỉ nghi một chút, lập tức trầm giọng nói, thị tử đối đầu. Quả nhiên là hắn. Lãnh không hiện tại trăm phần bách địa vững tin không thể nghi ngờ. Nói đến phạm sư đối thủ một mất một còn, hắn có thể nghĩ tới chỉ có một người. Trường Bình chi chiến chôn giết Triệu Quốc 40 vạn hàng quân tuyệt thế danh tướng, sát thần mạch khởi. So khi Bùm sư cái kia danh tướng, vị này danh tướng tiếng tăm nhưng là lớn đến khủng khiếp a. Thân là chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu, đừng nói lịch sử ghi lại, liền ngay cả chuyện ôn lại trung đô nhiều lần xuất hiện, thậm chí đạt tới bị thần thoại nông nỗi. Này này này, bây giờ là tình huống thế nào? Xuyên qua rồi sao? Ta xuyên qua rồi sao? Không ngừng phạm sư, liền bạch khởi đều xuất hiện. Lãnh không trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, tâm tình so với cùng quỷ lúc đang chém giết càng thêm kích động hưng phấn. Các đời đế vương, Lãnh không thích nhất là Ung Chính. Mà nói đến danh tướng, bất luận cổ kim nội ngoại, hắn thích nhất chính là Bạch Khởi. Hai người này đều là quyết đoán mãnh liệt thiết huyết nhân vật, đặc biệt là Bạch Khởi, hắn tác chiến không nói công thành thắng qua, mà là lấy tiêu diệt phe địch có sống lực lượng làm chủ. Theo thống kê, thời kỳ chiến quốc trung chết trận 2 triệu người, quét sạch là bị Bạch Khởi giết liền chiếm cứ trong đó 1/2. Là chân chính sát nhân ma vương. Không nghĩ tới đều đã chết hơn 2000 năm rồi, Bạch Khởi lại vẫn không đi đầu thai, mình thực sự là quá may mắn rồi, lại có thể gặp phải hắn. Nói đến, phạm sư chết rồi nếu thành tử thần, chẳng lẽ Bạch Khởi cũng là mới từ tử thần này nghe nói còn có đường tử thần, mình liền lập tức gặp cái trước sao. Bất quá Bạch Khởi cùng phạm sư, chính như hắn mình từng nói, hai người có thể thị tử đối đầu. Bạch Khởi cái chết cùng phạm sư nhưng là có liên hệ cực lớn, hai người hẳn là không thể nào cùng mình ở chung chứ. Lãnh không chính âm thầm tán quẻ, Bạch Khởi lại yên lặng mà bấm bên hông trường kiếm, trong mắt sát cơ ngang nhiên. Theo vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới Lãnh không trước mặt. Không hề hào quang cổ điện trường kiếm mang lên một đạo kình phong, thẳng chém Lãnh không cổ. Lãnh không từ thất thần bên trong tỉnh lại, thế nhưng lúc này muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Nguy cấp bên dưới vội vàng nhấc ngang liêm đao, chống chọi chém tới trường kiếm. Ken một tiếng vang dọn, Lãnh không chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, mà Bạch Khởi đã chân sau bung lên, mãnh liệt một chân thẳng đá Lãnh không ngực. Lãnh Không thấy lần này là dù như thế nào đều không tránh thoát, liền hít mạnh một hơi, cắn chặt hàm răng ngửa ngực chuẩn bị gắng đón đỡ một cước này. Ầm. Muốn hưởng chuyện lai, Lãnh Không đích thân thể như là bị 10 con trâu lôi kéo bình thường cấp tốc lùi về sau, mãi đến tận đánh vào một chắn trên vách tường mới ngừng lại. Tha cho là như thế, một vệt máu đã là từ khóe môi trượt xuống. Mặc dù tư chất không tệ, nhưng quả nhiên còn quá trẻ. Đối mặt kẻ địch dĩ nhiên thất thần, như vậy ngươi cũng không tư cách kế thừa tử thần chức vụ. Bạch Khởi trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Lãnh Không, trong mắt sát cơ càng mãnh liệt, tựa như nghĩ muốn diệt tuyệt hết thảy. Lãnh Không âm thầm cười khổ, mình quả thật bất cần rồi, coi như trước mặt là Bạch Khởi. Không, phải nói chính là bởi vì là Bạch Khởi, mới không thể xem thường a. Nói thế nào vị này cũng là có sát thần nhân đồ chờ một loạt danh hiệu sát tinh. Thế nhưng, Lãnh Không lau khỏe môi vết máu, cười khổ nói, ngươi nhưng là ta thích nhất tướng lĩnh đây, hơn nữa ta không nghĩ tới cùng ngươi vì là địch a. Nơi này là Phong Đô thành, nếu chúng ta ra hiện tại tại đây, vậy chúng ta liền nhất định là địch nhân. Ngươi liền điểm ấy giác ngộ cũng không có sao? Thì ra là như vậy, thử thần tên kia lần này cũng thật là tìm cho ta cái khó giải quyết ma đạo thạch a. Bất quá, việc đã đến nước này, ta đã không còn gì để nói. Vậy thì xin chỉ giáo nhiều hơn rồi, Bạch tướng quân. Lãnh Không nắm chặt liêm đao, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Nếu tử thần an bài như vậy rồi, Lãnh Không cũng chỉ đành tiếp thu. Mặc dù đối phương là người mình thích vật, nhưng có thể cùng thần tượng một trận chiến cũng là người sinh một việc vui lớn đây. Tướng quân, ta hiện tại bất quá là người chết mà thôi. Dứt lời, Bạch Khởi lại không phí lời, dưới chân như liệt mã buông đằng, bóng người lay động, trường kiếm gào thét, hướng về Lãnh Không đánh tới. Lãnh Không đồng dạng không chịu yếu thế, đen nhánh liêm đao lập lòe u linh ánh sáng, dường như một vòng trăng tròn, nô lên cao chém xuống. Đao kiếm chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Một đen một trắng hai bóng người dường như ngày đêm luân phiên, không ngừng mà di động, mà mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bắn ra kịch liệt đố lửa. Hai người không ai nhường ai, vòng thứ nhất giao phong dài đến 10 phút mới dần dần hướng tới bình tĩnh, thế nhưng song phương cũng chỉ là hơi hơi đều đặn thở ra một hơi về sau lại lần nữa chiến đấu lên. Bạch Khởi càng đánh càng mạnh, sát khí phân tán. Lãnh Không đồng dạng không nghe theo không buông tha, hứng thú ngẩng cao. Nhưng nói thật, Lãnh Không mới đầu là rất chắc chắn đánh thắng, thậm chí cho rằng không dùng được 5 phút đồng hồ là có thể thủ thắng, chí ít cũng có thể thu được nhất định ưu thế. Bởi vì Bạch Khởi mặc dù đang internet trong tác phẩm bị thần thoại nghịch thiên vậy mạnh mẽ, nhưng trên thực tế hắn tuy là danh tướng, lại không phải dũng tướng. Trong sử sách chưa bao giờ ghi chép quá Bạch Khởi mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, hắn danh tướng danh xưng bắt nguồn từ hắn thống suất thiên quân, chiến trận chỉ huy. Lại như hiện đại trong quân đội quan trên, nếu như chính diện quyết đấu, nói không chắc liền một tên lính quèn cũng không bằng. Có thể trước mặt cái này Bạch Khởi lại là có cùng Lãnh Không không phân cao thấp thực lực, Lãnh Không không cách nào đạt được chút nào ưu thế. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, Bạch Khởi tựa hồ còn chưa dụng hết toàn lực, hắn cùng mình giao thủ cùng với nói là chiến đấu, không bằng nói càng giống như là thăm dò. Lãnh Không trong lòng không khỏi nghi hoặc không rõ. Tuy nói liền phạm sư đều có khả năng trở thành trưởng quản một tòa thành thị tử thần, này Bạch Khởi nắm giữ chiến lược mạnh mẽ cũng không coi vào đâu. Nhưng là hắn đến cùng có mục đích gì đâu này? Hắn cùng tử thần thị tử đối đầu, hẳn là sẽ không ngoan ngoãn địa thính tử thần đến cho mình làm buổi luyện chứ? Không nghĩ ra a? Lời nói mình một cái thường thường trượt học sinh cấp 3, ăn nhiều chết nó sao? Rõ ràng đi suy đoán vị này dụng binh như thần danh tướng mục đích. Ai? Lãnh Không buông tha suy nghĩ, chuyên tâm ứng phó Bạch Khởi thế tiến công. Liêm đao vung vậy thành phong trào, ánh đao lóa mắt. Nhưng Bạch Khởi nhưng là liền mắt cũng không chớp cái nào. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ thoải mái, tiến tới như thường. Lãnh Không bắt hắn không có biện pháp chút nào. Mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta cũng lười suy nghĩ. Ta chỉ muốn chơi tận hứng là đủ rồi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lãnh Không tự tin nở nụ cười, không lưng quỳ gối chính muốn có hành động lúc, Bạch Khởi đã dường như tệ lẹ hoặc đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn, khi hắn còn không có bất kỳ cử động lúc trước, trường kiếm đồng thao khác nào một đạo nhanh mũi tên, bắn thủng lồng ngực của hắn. Thoáng qua tật như phong. Một chiêu này trọng điểm không ở chỗ kiếm kỹ, mà là bộ pháp. Bạch Khởi am hiểu trận tiêu diệt không phải là hắn không hội công thành thoáng qua, mà thân là một đại danh tướng hắn càng là biết rõ tôn tử binh pháp cái gọi là kỳ tật như phong, ý chỉ thông qua nhanh chóng hành quân cấp chiếm tiên cơ. Điểm này tương tự thích hợp với từng binh sĩ đánh chết. Đợi một thời gian hay là ngươi sẽ trở thành tài, nhưng đáng tiếc, đến đây chấm dứt. Bạch Khởi giếng nước yên tĩnh nói xong, chậm rãi rút ra đâm vào Lãnh Không trong thân thể trường kiếm. Lãnh Không ngã trên mặt đất, tiên máu nhuộm đỏ đường phố, lần này là hắn máu của mình. Phạm sư, nếu muốn giết ta ngươi liền tự mình ra tay, ta chờ ngươi ở đây. Bạch Khởi ngửa đầu gào thét, kiếm chỉ thương cung. Sát ý ngập trời. Trong không gian kín linh nhìn chăm chú trước mắt màn ánh sáng, khó mà nhận ra thở dài, quả nhiên ngươi nhưng thật ra là muốn chết đi. Yên tâm, ta người được chọn hội thành toàn ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.